nhưng là bây giờ Lý Gia cần muốn trở thành quan lại nhà, nếu không ngày đó Lưu huyện lệnh sự tình còn sẽ phát sinh. Nói rất đúng, đều có các pháp, cái kia liền không nói những thứ này, ngươi rượu này coi là thật không bán. Đại hán vạm vỡ lung lay vỏ rượu trong tay nói, ta ra 100 lạng bạc dòng mua ngươi một vỏ. Rượu này không phải ta như thế nào bán ngươi. Lý Tu Viễn nói ra. Đại hán vạm vỡ lúc này tựa hồ ngửi thấy vỏ rượu bên trong mùi rượu, cười hắc hắc, đã không phải ngươi, vậy ta cũng không xem vào, uống trước lại nói, nếu là chủ nhân tìm tới, cùng lắm thì bồi hắn chút tiền tài. Nói xong hắn mở ra bùn phòng, nâng lên vỏ rượu liền hướng trong mồm ngực. Nồng đậm mùi rượu phát ra, chính là trong viện Lý Tu Viễn đều ngửi thấy. Đích thật là khó được rượu ngon. Bất quá rượu này vị rất quen thuộc. Lý Tu Viễn lại nhìn rượu kia đàn bên trong đổ ra rượu, lại là màu đỏ tươi như máu, vánh ánh phát quang. Giống như đêm qua tại miếu thành hoàng bên trong chỗ uống đường đại tây vực rượu nho. Lúc này, hắn hiểu được cái gì? Rượu này xuất hiện tại mình cổng, sợ là thành hoàng trong đêm tìm quỷ sai cho mình đưa tới vài hũ. Nhưng chợt hắn lại nhíu nhíu mày, cái này thành hoàng sẽ không vô duyên vô cớ đưa rượu cho ta, rượu này đưa tới sợ là cho ta bồi tội. Ta nhớ ra rồi cái này là người khác đưa cho ta bồi tội rượu, lúc đầu ta là không muốn, xem ra người kia không có chuyện trước cho ta biết, cho nên nâng cốc đem thả xuống liền đi. Bây giờ bị ngươi uống một vò ta lại không tốt lui về. Cái kia đại hán vạm vỡ đem thả xuống vò rượu, vuốt một cái sợi râu cười nói sớm là rượu của ngươi, ngươi không thừa nhận, bất quá rượu này ta cũng uống, ngươi cũng không thể để ta phun ra, bồi ngươi 100 lạng bạc dòng đi, rượu ngon như vậy để ở chỗ này không uống đáng tiếc. Ta không thiếu tiền. Lý Tu Viễn nói ra, ngươi không muốn tiền, vậy ngươi muốn cái gì? Ta nhưng nói thật, ngươi không cần tiền rượu ta cũng sẽ không trả lại ngươi. Đại hán vạm vỡ nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, không cần ngươi đổi, vừa mới xem ngươi võ nghệ rất cao, chỉ điểm một chút ta võ nghệ thế nào. Chỉ điểm ngươi. Đại hán vạm vỡ một đôi báo mắt quan sát một chút Lý Tu Viễn, nhếch miệng cười nói, ngươi chỗ nào còn cần ta chỉ điểm, chỉ cần ngươi tiếp tục tu hành như vậy, không ngoài một năm ngươi liền có thể trở thành võ học tông sư, chỉ cần ý chí kiên định, ngay cả yêu ma quỷ quái đều bắt ngươi không có cách nào. Nói xong lại nhìn một chút đứng ở trong sân trước kia hổ khẩu thôn Kim Thương. Với lại ngươi đùa nghịch là đại thương, trên chiến trường binh khí, cưới lập tức mới gặp lợi hại, ta dùng chính là kiếm, là cùng người chém giết binh khí, đi cũng không phải một con đường, ta cái này võ nghệ ngươi học được cũng vô dụng. Ngươi dùng kiện, nhưng không có trông thấy kiếm của ngươi. Lý Tu Viễn hỏi, kiếm của ta đi ra ngoài là muốn gặp máu, không phải thu sẽ không tới. Đại hán vạm vỡ nói ra. Lý Tu Viễn nói, cái kia ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn liền xoay người đi phòng bếp, lấy một cái sống gà đi ra. Sau đó vứt xuống trong viện. Vậy cái này gà thử một chút kiếm của ngươi có thể. Đây cũng là thấy máu. Lý Tu Viễn nói ra, hắn đối đại hán này kiếm vẫn là có phần cảm thấy hứng thú. Ha ha, có thể, đã uống rượu của ngươi, ngươi lại không thu tiền của ta, liền cho ngươi xem một chút kiếm của ta. Đại hán vạm vỡ cười ha ha một tiếng, sau đó há mồm phun một cái, một đạo bạch hồng bay ra. Đạo này bạch hồng tấn mãnh vô cùng, thẳng đến con gà mái kia mà đi. Tại cái kia gà mái chỗ cổ nhanh chóng dạo qua một vòng, chỉ gặp cái kia gà mái thân thể còn tại hướng phía trước chạy, đầu này liền đã vô thanh vô tức rơi xuống, máu gà từ chỗ cổ bắn tung tóe đi ra. Ta kiếm này như thế nào? Cái này đại hán vạm vỡ lại há mồm khẽ hấp, bạch hồng bay tới, hóa thành một viên viên đan dược nuốt vào đến trong bụng. Lý Tu Viễn lúc này con ngươi có chút co rụt lại, không nghĩ tới đại hán này kiếm lại là phi kiếm. Trong truyền thuyết luyện kiếm thành hoàn, hơi thở giết người phi kiếm. Tốt một thanh phi kiếm, nhanh như thiểm điện, vô cùng sắc bén, có thể ở ngoài ngàn dặm chạm đầu người sọ. Đây là kiếm tiên thủ đoạn A, thật không nghĩ tới hảo hán ngươi lại là một vị kiếm tiên. Lý Tu Viễn nói ra, ta tính là gì kiếm tiên, bất quá là được một điểm tạo hóa kiếm lợi một mai kiếm hoàn mà thôi. Ngươi cũng đừng hâm mộ ta, cái này kiếm hoàn đi ra tất thấy máu, nhưng lại không thể giết người, bị máu người dơ bẩn kiếm, cần dùng thiên lôi địa hỏa rửa sạch, nếu không mất linh tính liền bay không nổi. Ta kiếm này đạt được đến nay còn không có giết qua một người, hôm nay đến là làm thịt một con gà. Đại hán vạm vỡ lại rượu vào miệng nói ra, tốt, không nói với ngươi, ta là lục phiến môn bộ khoái, hôm nay còn muốn đi bắt một cái khác tạp phỉ, thư sinh ngươi cùng cái khác tục nhân không giống nhau, ta nhìn thuẫn mắt, về sau có rảnh gặp lại a. Nói xong liền nhảy xuống tường viện, sau đó rời đi. Cũng là có duyên, cho ngươi thêm hai vỏ rượu mang đi. Lý Tu Viễn lại hô. Tốt, vậy ta liền cầm đi. Đại hán thanh âm từ tường viện truyền ra ngoài đến, cũng không khách khí. Khi Lý Tu Viễn đi đến ngoài cửa phủ xem xét thời điểm, lại phát hiện bên ngoài chỉ còn lại có 7 đàn rượu nho, về phần đại hán kia lại đã không có tung tích, không biết chạy đến địa phương nào đi. nhìn bộ dạng này cái kia thành hoàng đưa cho mình hết thể 10 đàn rượu nho. 10 vò rượu coi như là bồi tội, thành hoàng thật đúng là coi ta là làm tiểu hài tử đuổi. Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía cái kia thành hoàng phương hướng, nếu không có nhất thời chưa kịp phản ứng bị hán tử kết uống, rượu này ta còn thực sự muốn trả lại cho cái kia thành hoàng đi. Nhưng dưới mắt nhưng không có lui về cần thiết. 10 vò rượu đưa ra ngoài ba hũ, chỗ nào còn có thể lui. Bất quá dùng ba hũ rượu nho kết giao một cái có thể nôn phi kiếm hán tử cũng coi là đáng giá, về sau nếu là gặp gỡ cũng có thể có chút giao tình. Lắc đầu, Lý Tu Viễn liền lại quay người trở về phủ, sau đó phân phó lưu tại trong phủ hai người hộ vệ kia đem cái này 7 đàn rượu nho chuyển vào đến. Đã đổ vật đã lui không quay về, vậy liền nhận lấy tốt. 10 vò rượu liền hiểu rõ thành hoàng cùng ta ở giữa ân oán, cái này thành hoàng đến là kiếm lợi lớn. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, sau đó cũng thu hồi tâm tư không suy nghĩ thêm nữa những này bẻ lũ xu nịnh sự tình. Trở về nhà, hắn thì là trở lại trong thư phòng, bắt đầu dụng công ôn tập. Cái này liên tiếp vài ngày, hắn đều rất ít xuất phủ, một người đều đợi trong thư phòng, vây lại lời nói liền đi bên ngoài ngồi xuống một hai, đói bụng tự nhiên có Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa chăm sóc. Tiểu Điệp mặc dù là thanh mai bên người nha hoàn, nhưng cũng lược thông bút mực, ngày bình thường ở bên người thư đồng, mài mực cũng là không hiện ẹ dạ không cờ nở ép tịch mịch, ngược lại có mấy phần hồng tụ thiêm hương hương vị. Đỗ Xuân Hoa tuy là sơn giã thôn cô, nhưng là tay chân chịu khó, giặt quần áo nấu cơm, quản lý việc nhà mọi thứ tinh thông. Hai người ở bên người hầu hạ, thực cũng đã Lý Tu Viễn phá lệ bất lo. Về phần như bình thường thư sinh, đi giao bằng hữu kết bạn, tham gia cái gì văn nhân tụ hội, hắn thì là không có bao nhiêu hứng thú, miễn cho lại gặp được cái kia người tướng mạo thường thường thư sinh, còn có cái kia Hà Đông thiếu niên Diệp Hoài An, đến lúc đó có hỏng tâm tình của mình. Hết thể vẫn là chờ thi xong tú tài về sau rồi nói sau. Bất quá bình tĩnh thời gian còn không có qua bao nhiêu ngày. Đại khái 5 ngày sau đó a. Lý Tu Viễn cùng thường ngày buổi sáng trong sân đùa nghịch dưới đại thường, bắn một bình cung, cam đoan mình gân cốt không lười biếng xuống tới, sau đó liền vào thư phòng luyện chữ. Yến tĩnh chí viễn. Hắn tại trên tuyên chỉ bút tẩu long xà, viết xuống cái này 4 chữ lớn. Tiểu Điệp, ngươi nhìn, ta cái này bút lực cùng trước mấy ngày so sánh như thế nào. Tiểu Điệp ở một bên mài mực, giờ phút này con ngươi sáng ngời giật giật, vừa cười vừa nói, thiếu gia bút lực kinh người, mặc kệ viết chữ gì cũng đẹp. Với lại so mấy ngày trước đây muốn thật tốt hơn nhiều. Ha ha, ngươi liền biết định mọc ta, chữ này nhưng là muốn bên trên trường thi, không biết xong không thể được. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, lại tiếp tục luyện chữ. Bất quá nói đi thì nói lại, thật sự là hắn là cảm giác chữ viết của chính mình so mấy ngày trước đây thật tốt hơn nhiều. Cũng không biết có phải hay không là mình có thất khiếu linh lung tâm nguyên nhân. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 124, hình tượng quá đẹp. Thiếu gia, Lữ Bá nói ngoài cửa có cái thư sinh tìm ngươi, nói là thiếu gia bằng hữu của ngươi. Ngay tại Lý Tu Viễn tại dễ chịu nội luyện chữ thời điểm, Đỗ Xuân Hoa giòn rén đi đến, nhỏ giọng nói. Thư sinh tìm ta. Cái nào thư sinh? Lý Tu Viễn thả ra trong tay ngọn bút, có chút tò mò hỏi. Đỗ Xuân Hoa nói ra, là một cái gọi Chu Dục thư sinh. Là hắn. Lý Tu Viễn lúc này nhíu mày. Cái này Chu Dục đích thật là cùng hắn lại chút giao tình, ngày đó hắn đến trong thành qua sông thời điểm nhận biết. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn gật đầu nói, biết, đi mời Chu Dục đến đại sảnh chờ ta rất nhanh liền đến. Đã người khác đến nhà bái phỏng, cái kia liền không thể không tiếp kiến, dù là chỉ là có duyên gặp mặt một lần, nông cạn giao tình cũng là như thế, đây là đạo đái khách, ở thời đại này nhất là chú trọng. Khi Lý Tu Viễn đến đại sảnh thời điểm lại trông thấy một vị thần sắc tiểu tụy, thân cao gầy. Sắc mặt tái nhợt thư sinh chính một bên ho nhẹ lấy, một bên ngồi trên ghế cái miệng nhỏ uống nước trà, nhìn dạng như vậy giống như là đã bị bệnh thật lâu, tinh khí thần đều đã không có. Chu Minh, ngắn ngủi này 5-6 ngày không thấy ngươi làm sao trở nên như vậy tiểu tụy. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc nói. Như vậy sắc mặt, nếu như không phải trông thấy hắn còn có thể động, hắn cũng hoài nghi Chu Dục đã là một cỗ thi thể. Chu Dục nhìn thấy Lý Tu Viễn thân hình mạnh mẽ, nhanh chân đi đến. Không khỏi lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ, hắn vội vàng chống đỡ đứng người dậy đứng lên chắp tay, khóc không ra nước mắt nói, còn xin Lý Huynh cứu ta, nếu không như vậy xuống dưới ta định không còn sống lâu nữa. Nói xong lại sâu sắc bái xuống dưới, nhưng là bởi vì quá mức gầy gò, mà ngay cả xoay người túi đầu đều suýt nữa ngã nhào trên đất. Đến cùng sinh chuyện gì? Lý Tu Viện đi mau một bước, đem đỡ lấy, để nó ngồi xuống. Chu Dục thở dài nói, hối hận không phải làm sơ không có nghe Lý Huynh nói. Ngày đó chúng ta một đoàn người không phải đổ thuyền, ban đêm kết bạn trở về à? Đúng, là có chuyện như thế. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Chu Dục nói ra, nhưng tại còn chưa vào thành thời điểm chúng ta gặp một chỗ phiên chợ, không biết Lý Huynh còn nhớ hay không đến. Truy cập trái tim đen u ám. Cái này có ấn tượng, cái kia phiên chợ xuất hiện tại dã ngoại hoang vu, ta cảm thấy có gì đó quái lạ, hoài nghi là chợ quỷ, cho nên liền không có đi, cũng xin khuyên các ngươi không có đi, làm sao? Chẳng lẽ Chu Huynh ngươi chúng ta? Lý Tu Viễn hỏi. Chu Dục cười khổ nói, thật bị Lý Huynh ngươi nói trúng, nơi đó xác thực không phải một chỗ chợ đêm, thật là một chỗ chợ quỷ, thoạt đầu ta còn chưa cảm giác, thế nhưng là về sau lòng nghi ngờ cùng một chỗ, tìm người trong thành hỏi một chút, Lý Huynh ngươi nói như thế nào? Nơi đó căn bản cũng không có cái gì chợ đêm, lấy trước kia phiến địa phương là một chỗ bãi tha ma, trong thành người đời trước đều biết nơi đó, buồn cười chúng ta còn vẫn cho là nơi nào là một chỗ chợ đêm, quả nhiên là quá hồ đồ rồi. Đã biết, vậy sau này cũng đừng đi là được. Lý Tu Viễn nói ra, hắn cũng đoán được Chu Dục gặp được quỷ, bất quá có cái này giáo huấn cũng tốt, về sau cũng có thể nhớ lâu một chút. Lý Huynh nói rất đúng, ta hôm qua đích thật là không có đi chợ quỷ, thế nhưng là, Chu Dục ánh mắt chớp động, có chút khó mà mở miệng. Nhưng mà cái gì? Chuyện cho tới bây giờ còn muốn giấu giếm ta à? Lý Tu Viễn nói ra, lời nói thật cùng Lý Huynh ngươi nói đi. Tại ngày đầu tiên tiến vào chợ quỷ thời điểm ta cùng mấy vị khác huynh đài liền bị nữ quỷ bị mê hoặc, mấy ngày nay chúng ta hàng đêm đều cùng nữ quỷ cùng một chỗ giao nói đến đây Chu Dục mặt tái nhợt ra khó được đỏ lên. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, nhìn ra, ngươi cái này hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở, bộ pháp phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, đây là tinh khí, dương khí lưu lạc E5GZ8T quá nhiều dấu hiệu, bất quá nữ quỷ mê hoặc các ngươi, cũng không thể đều do nữ quỷ, quỷ quái tham ăn người dương khí đây là rất bình thường. Nhưng các ngươi nếu là có thể tuân thủ nghiêm ngặt mình, không bị nữ quỷ dụ hoặc, nữ quỷ cũng không thể để các ngươi hao tổn tinh khí dương khí a. Đã Chu Huynh ngươi đã biết mình mỗi đêm đụng phải nữ tử là nữ quỷ, cái kia bắt đầu từ hôm nay nên tránh đi nàng, không còn cùng nàng gặp gỡ, sau đó chậm rãi điều trị thân thể, thật tốt tham gia lần này khảo thí mới là. Ta sao lại không phải nghĩ như vậy đâu? Chu Dục lần nữa thở dài nói, thế nhưng là không phải ta hạ không được quyết tâm này, mà là ta đã bị tên nữ quỷ đó dây dưa đến. Hôm qua trong đêm ta không tiếp tục đi cái kia chợ quỷ, nhưng là trong đêm ngủ thời điểm lại là làm một cái hoang đường ngộng, trong ngộng y nguyên cùng cái kia mỹ mạo nữ quỷ khoái hoạt lấy, đợi đến tỉnh lại thời điểm nhưng vẫn là thân thể tiết ra. Nói đến đây, hắn lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sau đó lại đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Lý Tu Viễn nói, còn xin Lý Huynh cứu ta, Vương Bình nói Lý Huynh ngươi có bắt quỷ trừ yêu bản sự, cho nên hôm nay ta mặt dạn mày dày còn xin Lý Huynh cứu ta ra bể khổ. Nhìn bộ dạng này cái kia nữ quỷ hấp thu ngươi tinh khí dương khí nghiện, là không có ý định buông tha ngươi, ngươi tránh không thấy, nữ quỷ vẫn là sẽ tìm tới cửa. Lý Tu Viễn nói ra, Lý Huynh ngươi nhìn, ta muốn hay không đi trong miếu tránh một hồi, đợi đến bắt đầu thi thời điểm trở lại. Chu Dục nói ra, nghe nói khoảng cách thành này hơn 10 dặm ngoài có một cái lan nhược tự phi thường nổi danh khí, ta đến đó tránh một chút có hữu dụng hay không. Lý Tu Viễn nói ra, trốn tránh không phải biện pháp, đã ngươi đến nhà bái phỏng, tìm ta cầu cứu. Ta làm sao có thể thấy chết không cứu, ngươi cũng không cần đi lan nhược tự, tối nay ngươi liền tại ta trong phủ ngủ lại một đêm, nhìn xem tên nữ quỷ đó đến cùng sẽ không xuất hiện, nếu như xuất hiện, ta sẽ giúp ngươi khuyên lui cái kia nữ quỷ. Đa tạ Lý Huynh. Chu Dục nghe vậy lập tức đại hỉ, sau đó vội vàng đứng dậy bái tạ. Khách khí, Phật gia có lời, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, mạng người quan trọng đại sự, ta làm sao lại cự tuyệt. Lý Tu Viễn nói ra. Các loại an bài cái này Chu Dục về phòng khách về sau, hắn lại không khỏi cười. Cái này Chu Dục còn tính là có mấy phần thông minh, tỉnh ngộ lại về sau biết tìm mình cầu cứu, nếu là đi tìm người khác, cái này làm trễ nải một đoạn thời gian, sợ đã bị cái kia nữ quỷ hại chết. Đến là Vương Bình, vận khí không tệ, gặp được trước đó mình diệt sát mặt nạ quái, cho nên lúc đó lựa chọn tin tưởng mình trợ quỷ tồn tại, không có đi phiên chợ. Không phải, hạ chàng chỉ sợ so cái này Chu Dục cũng không khá hơn chút nào. Cũng không biết cái khác mấy cái đồng hành thư sinh hạ chàng như thế nào. Nên cũng chỉ là tổn thất một chút tinh khí, dương khí a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia dây dưa Chu Dục nữ quỷ ngắn ngủi 5-6 ngày liền đem một người biến thành dạng này cái này liền có chút quá mức. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, nữ quỷ dây dưa thư sinh, chính là hữu tâm hấp thu dương khí, cũng là chậm chậm mưu toan, qua được một tháng, nửa tháng mới có thể nhìn ra. Nhưng dưới mắt, cái này Chu Dục gặp phải nữ quỷ cũng không đồng dạng. Thủ đoạn muốn ác hơn nhiều, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian thiếu chút nữa đem người cho hốt khô. Bất chi bất giác, đã trời tối. Ngủ ở trong phòng khách Chu Dục, bởi vì những ngày này quá mức mệt mỏi, ngã xuống giường không đến bao lâu liền hàng ngủ. Thế nhưng là ngủ, một cỗ âm phong đột nhiên từ ngoài cửa thổi tới, cái kia nguyên vốn đã cái chốt tốt lắm cửa phòng lúc này ba một cái rơi xuống chốt cửa, cửa phòng bị một cỗ âm phong cho trực tiếp thổi tới. Ô ô, âm gió thổi tới, cửa phòng bãi động, ra tiếng vang, sau đó cỗ này âm phong lại thổi hướng về phía trên giường Chu Dục. Ngủ say bên trong Chu Dục bị cái này thổi liền lại lập tức thanh tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở to mắt, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người mặc tịnh lệ quần áo mạo mỹ thiếu phụ xuất hiện ở giường bên cạnh. A. Lúc này, Chu Dục giật mình, bị hù lập tức liền thanh tỉnh lại, vội vàng run rẩy lui về sau đi, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Lang quân thật đúng là vô tình, mấy ngày trước đây còn cùng Nô Gia ân ái phi thường, làm sao hôm nay nhìn thấy Nô Gia lại như vậy bộ dáng, e sợ cho tránh không kịp. Mọi người thường nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, Lang quân không những không niệm ân tình, ngược lại bắt đầu trốn tránh Nô Gia, Nô Gia đã làm sai điều gì, còn xin Lang quân nói thẳng, Nô Gia đổi còn không được a? Cái này đột nhiên xuất hiện mạo mỹ thiếu phụ, một bộ ưu oán yêu người dáng vẻ nói ra. Ngươi, ngươi là quỷ, ta là người, ngươi đừng dây dưa nữa ta, ta sai rồi còn không được a? Chu Dục bị hù nguyên bản sắc mặt tái nhợt liền càng thêm tái nhợt. Đã Lang quân không nói, cái kia Nô Gia đành phải tiếp tục hầu hạ Lang quân, xem như bồi tội. Mạo mỹ thiếu phụ nói xong liền bắt đầu giải khai quần áo của mình. Chu Dục hiện tại muốn tự tử đều có. Cái này mỹ mạo nữ tử mấy ngày trước đây hắn là vui yêu phi thường, thế nhưng là cái này mấy ngày kế tiếp, làm bằng sắt hán tử cũng chịu không được nàng dạng này dây dưa, bằng không hắn cũng sẽ không lập tức tỉnh ngộ lại, nữ tử này là quỷ không phải người. Ngươi, ngươi đừng có lại tìm ta ân ái, ta thật đã không được, tiếp tục như vậy nữa ta sẽ chết. Chu Dục cầu xin tha thứ. Cái kia càng tốt hơn, Lang quân như là chết, cái kia Nô Gia cùng Lang quân làm một đôi bỏ mạng nguyên ương, đến lúc đó cả ngày lẫn đêm đều có thể ở cùng một chỗ. Mỹ mạo thiếu phụ vui vẻ nói xong liền hướng trên giường đi đến. Chu Dục lúc này bị hù vội vàng hô to, Lý Huynh ngươi nhanh tới cứu ta, cái kia nữ quỷ lại tới. Lang quân đừng hô, một khắc giá trị thiên kim A. Mỹ mạo thiếu phụ, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, lúc này trong phòng ánh nến dập tắt, cửa phòng cũng theo đó đóng lại. Lý Huynh ngươi ở đâu, ngươi lại không xuất hiện ta coi như thật muốn chết tại trên giường. Chu Dục hô. Ha ha, Chu Huynh chớ hoảng sợ, không phải có câu nói tốt ta, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu. Lý Tu Viễn nghe được thanh âm của hắn. Đang tính tọa luyện khí hắn lúc này cười ha ha một tiếng, nghe tiếng chạy đến, chắc hẳn dây dưa ngươi nữ quỷ dáng điệu không tệ, ta nhìn ngươi liền cùng nàng nói chuyện, nhìn nàng có nguyện ý hay không gả cho ngươi, nàng như đáp ứng ngươi liền thuận thế cưới cái quỷ vợ được rồi, nàng làm thê tử của ngươi khẳng định liền không có ý tứ hại ngươi. Đụng, đưa chân đá một cái, khách trọ mở ra, khi Lý Tu Viện thấy rõ ràng trong phòng tình huống thời điểm hắn lại ngây ra một lúc. Thật có lỗi, ta thu hồi trước đó. Không nghĩ tới Chu huynh khẩu vị của ngươi độc đặc như thế, vốn cho rằng dây dưa ngươi là một cái dáng điệu không tệ nữ quỷ, không nghĩ tới là một cái nam quỷ, hình tượng này quá đẹp, ta đều có chút không dám nhìn. Hắn trông thấy một cái nam quỷ như nữ tử rúc vào Chu Dục bên cạnh, giống như là tại, thấy hắn như muốn buồn nôn. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Cái gì, nam quỷ? Chu Dục trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, nhìn một chút bên cạnh cái kia dáng điệu không tệ mạo mỹ thiếu phụ. Ngươi là ai? Vì sao lại khám phá biến hóa của ta? Cái kia mạo mỹ thiếu phụ mở to hai mắt nhìn xem Lý Tu Viễn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là đây là thời điểm ngự khí lại là một cái thô giáp thanh âm nam tử. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 125, quỷ sợ thổi hơi. Nghe được cái này nữ quỷ đột nhiên há miệng lại ra nam tử thanh âm, Lý Tu Viễn đến là không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trong mắt hắn cái này nữ quỷ liền là nam tử, về phần ở trong mắt người khác, quỷ này có phải hay không coi là mỹ mạo vô cùng mỹ nhân vậy liền không được biết rồi, bất quá từ trước đó Chu Dục trong lời nói cũng không khó suy đoán ra đến, cái này nam quỷ huyễn hóa mà thành mỹ nữ nhất định là từng có người tư sắc. Bằng không thân là người đọc sách Chu Dục làm sao lại mắc câu. Bất quá thư sinh Chu Dục nghe được cái này nữ quỷ đột nhiên cuống họng biến đổi, lại trở thành thanh âm của một nam tử, lại là cả người cứng ở nơi đó. Không. Không thể nào, ngươi là nam, nam quỷ. Hắn y nguyên mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn trước mắt cái này dáng người mỹ lệ, tư sắc mỹ mạo thiếu phụ. Cái này mỹ mạo thiếu phụ cũng không có che giấu, chỉ là nặng nề cười một tiếng, vẫn là nam tử thanh âm, không sai, ta là một cái nam quỷ, vốn cho rằng biến hóa của ta sẽ không bị người nhìn ra, không nghĩ tới ngươi người bạn này thế mà có thể có loại này bản sự liếc mắt liền nhìn ra biến hóa của ta. Nói xong. Cái này câu dẫn Chu Dục mỹ mạo nữ quỷ cũng không tiếp tục cần giấu đi, theo trên đỉnh đầu cái kia dài nhỏ đen nhánh đầu rơi dưới, nguyên bản mạo khuôn mặt đẹp bên trên cũng từng khối da thịt lột rơi xuống. Chỉ chốc lát công phu, một cái mỹ mạo vô cùng nữ quỷ liền biến thành một cái làn da ngăm đen thân cao gầy nam quỷ. Trơ mắt nhìn cái này mỹ mạo thiếu phụ biến thành một người tướng mạo xấu xí nam quỷ, Chu Dục lại nghĩ tới vài ngày trước mỗi lúc trời tối cùng quỷ này ân ái triền miên, anh em chẳng diện, không khỏi toàn thân đều nổi da gà, khắp cả người lạnh. Sau đó hắn trong bụng một trận muốn nói, lại hoa một tiếng nằm ở bên cạnh giường nôn mửa liên tu. Buồn nôn, thật là buồn nôn. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T. Lý Tu Viễn nhìn thấy hắn nôn mửa không thôi dáng vẻ không khỏi có chút đồng tình nhìn xem hắn. Cái này bị nữ quỷ dây dưa đến cũng được, chí ít còn có thể hưởng thụ một lần, mặc dù hao tổn một chút dương khí, tinh khí, nhưng đối một chút ham mê nữ sắc thư sinh mà nói có lẽ đây là một kiện đáng giá nói chuyện say xưa chuyện tốt. Thế nhưng là ai biết Chu Dục trong miệng nữ quỷ lại là một cái nam quỷ biến hóa mà thành. Cùng dạng này một cái nam quỷ ân ái 5-6 ngày, chỉ là suy nghĩ một chút Lý Tu Viễn đều một trận ác tâm, chớ nói chi là Chu Dục. Trời mới biết, Chu Dục mấy ngày nay trong đêm cùng người nam này quỷ đã trải qua cái gì. Hắc hắc, trên đời này người đều là buồn cười như vậy, nhìn người chỉ nhìn bề ngoài, nhìn quỷ cũng giống như vậy. Chu Lãng ngươi ưa thích mỹ mạo nữ tử, ta liền biến hóa ra một cái mỹ mạo nữ tử, ngươi nhìn không ra biến hóa của ta, lại ham ta biến hóa sau khi sắc đẹp, cho nên mới sẽ có hôm nay hạ tràng. Gầy gò nam quỷ nết miệng cười cười, tựa hồ không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, bất quá Chu Lãng ngươi cần gì phải như vậy bộ dáng, này nhân gian mỹ nhân sau khi chết cũng bất quá là một bộ xương khô, nào có nửa phần mỹ mạo dáng vẻ, mà biến hóa của ta chỉ cần nhìn không ra lời nói có thể duy trì cả một đời, nếu như hôm nay không phải là bị ngươi người bạn này vạch trần lời nói, ta cũng sẽ không để ngươi thấy ta diện mạo như trước, ngươi y nguyên sẽ cùng trước đó yêu thích ta. Đừng có lại gọi ta Chu Lãng, ta... Huệ. Chu Dục đưa tay quơ quơ, lại huệ hói ra. Lý Tu Viễn buồn cười, muốn cười, nhưng nhìn đến Chu Dục như vậy bộ dáng nhưng lại không tiện bật cười, dù sao người khác cũng là đủ thảm. Vốn cho rằng là gặp diễm phúc, đụng phải cảm mến mình mỹ mạo nữ tử, nào biết được cái này mỹ mạo nữ tử không phải người, lại là quỷ. Nếu như chỉ là như vậy lời nói Chu Dục còn có thể tiếp nhận, ít nhất là một cái diễm quỷ, cũng coi là được diễm phúc, ngược lại cũng không phải rất thua thiệt, thế nhưng là đổ hiện tại hắn lại hiện. Cái này mỹ mạo nữ quỷ thế mà còn không phải nữ quỷ, là nam quỷ biến hóa ra tới. Cái này tâm tình có thể nghĩ. Cái này một đợt nối một đợt tổn thương, sợ là đã cho Chu Dục trong lòng lưu lại rất sâu sắc lạc ấn. Khu khu. Lý Tu Viện thu hồi tâm tư, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói ra, ngươi quỷ này, biến thành nữ quỷ câu dẫn người khác, thật sự là tội ác tày trời, ta phải giáo huấn ngươi một trận để ngươi biết lợi hại. Gầy gò nam quỷ nói ra, ngươi là có một ít bản sự. Thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì giáo hơn ta, ta cùng hắn là ngươi tình ta nguyện, ta lại không có ép buộc hắn cùng ta hoàn hảo, là chính hắn bị ta bề ngoài mê hoặc, tự cam đọa lạc. Nói hình như có chút đạo lý. Lý Tu Viễn gật đầu nói, bất quá ngươi tâm địa quá độc ác, biến thành mỹ nữ, lấy sắc đẹp dụ hoặc người khác, còn đem một cái êm đẹp người tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong nghiền ép thành dạng này, lại tiếp tục bị ngươi dây dưa tiếp lời nói ngươi cũng không phải là tại dụ hoặc người, ngươi là tại giết người. Lý huynh. Giết con này quỷ. Chu Dục âm thanh run rẩy nói ra, một bộ sỉ nhục vạn phần bộ dáng. Gầy gò nam quỷ cười hát hát nói, ngươi nhìn, thế nhân đều là dối trá như vậy, trước đó hắn nhìn ta mỹ mạo đối ta ân ái có thừa, dấu ngọt, nhưng là bây giờ ta lộ ra diện mục thật sự lại muốn giết ta, ngươi cho rằng là lòng của ta hỏng, vẫn là lòng của hắn hỏng. Ngươi nói ta muốn giết hắn, thế nhưng là ta bây giờ không phải là không có ra tay a. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi đến là rất có khẩu tài, nói có như vậy mấy phần đạo lý, bất quá ngươi đây là ngụy biện, ngươi câu dẫn Chu Dục cũng không phải là vì nam nữ hoan ái, cũng không phải vô ý tiến hành, mà S1E9 sở giờ là ngươi là có kế hoạch có dự mưu câu dẫn, ngươi là muốn hấp thu hắn dương khí tinh khí, tốt ngưng tụ ngươi quỷ thân, nếu như ngươi là nữ quỷ, lại là thật tâm yêu thích Chu Dục, vậy ta không lời nào để nói. Thế nhưng là ngươi không phải, ngươi hết thảy đều là diễn kịch, chỉ là vì che giấu mình ác tính, thường nhân nói. Bịa đặt lung tung, ta nhìn coi là thật không giả, quỷ bề ngoài không chỉ có thể mê hoặc người, liền ngay cả lời nói cũng có thể mê hoặc người, không đủ ngươi có thể mê hoặc Chu Dục, lại không thể mê hoặc ta. Ngươi cũng là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, chính là biết ta là quỷ, ngươi lại có thể bắt ta làm sao bây giờ. Gầy gò nam quỷ ngồi trên ghế dương dương đắc ý nói ra, ngươi một không là đạo sĩ, hai không phải hòa thượng, ba cũng không phải triều đình quan viên. Nếu như ngươi thi đến tú tài về sau ta có lẽ còn có mấy phần kiêng kỵ, nhưng là hiện tại ta lại không sợ ngươi. Không nghĩ tới ngươi con này quỷ còn phách lối như vậy. Lý Tu Viễn nhìn xem hắn nói, lúc đầu ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một trận đánh lui đạo hạnh của ngươi, để ngươi không làm được ác, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Ngươi muốn như nào? Gầy gò nam quỷ hồn nhiên không sợ nói. Ta muốn đánh tán ngươi quỷ thân thể, về phần có chết hay không, liền nhìn vận mệnh của ngươi, không phải tiếp tục lưu lời của ngươi về sau ngươi còn không biết biết dùng biện pháp này mê hoặc bao nhiêu người. Lý Tu Viễn nói xong liền sải bước đi đi qua. Gầy gò nam quỷ gặp Lý Tu Viễn tới, cười hắc hắc, thân thể nhoáng một cái, lại trôi giạt đến trên xà nhà, trên người ngươi dương khí rất nặng, giống như là một tôn hỏa lô, ngươi chẳng những khí huyết tràn đầy, hẳn là còn đồng tử thân, người như ngươi ta không mê hoặc được ngươi, bất quá ta lại có thể mê hoặc bên cạnh ngươi nha hoàn, tỷ nữ, hôm nay ngươi ngôn ngữ đắc tội ta, trừ phi ngươi cho ta đốt 10 cân tiền giấy, bày 3 tòa rượu ngon cho ta bồi tội, nếu không ta sẽ để cho ngươi một nhà. Không được căn bình. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc, lúc này nở nụ cười, ta trước đó chỉ là dự định ra tay độc ác, còn không có hạ quyết tâm đánh chết ngươi, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Nói xong, chỉ vào người nam này quỷ nói, ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Hắc, ngươi bằng cái gì có thể đối phó ta? Gầy gò nam quỷ vui vẻ. Chỉ bằng ta là một cái người đọc sách nói lời giữ lời, ta nói đánh chết ngươi, liền đánh chết ngươi, với lại đối phó quỷ ta vẫn có chút tiểu khiếu môn, nhất là như ngươi loại này tiểu quỷ. Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm cái này nam quỷ, sau đó hơi khẽ hít một hơi, sau đó há mồm phun một cái. Ngày bình thường luyện khí pháp môn thi triển, một cỗ khí tức thành một đường thẳng hướng về cái này gầy gò nam quỷ nôn tới. Làm sao ngươi biết quỷ sợ thổi hơi? Gầy gò nam quỷ kinh hãi, vội vàng muốn bay ra phòng ốc, rời đi nơi này. Giống như hắn loại này có chút nông cạn đạo hạnh quỷ nếu là gặp được huyết khí phương cương nam tử thổi một hơi, cái này kẻ nhẹ bị thổi bay đến nơi xa đi, nặng thì bị một hơi trực tiếp thổi tan quỷ thân. Khó mà lần nữa ngưng tụ. Mà trước mắt cái này thư sinh cùng thư sinh khác không giống nhau, chẳng những khí huyết tràn đầy khác hẳn với thường nhân, mà lại còn đồng tử thân. Dạng này một hơi thổi tới, đủ để đem thân thể của hắn thổi tan. Gầy gò nam quỷ muốn đi, thế nhưng là đã chậm. Lý Tu Viễn một hơi thổi tới, tựa như là cương đao lợi mũi tên trong nháy mắt bay tới. Hắn khí phảng phất là quỷ vật khắc tinh, rơi xuống trên người hắn như liệt hỏa nấu dầu, cái này nam quỷ trên thân lập tức liền vang lên lốp bốp tiếng vang. Ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Mắt Trần có thể thấy phía dưới, cái này gầy gò nam quỷ thân thể bị hắn một hơi quán xuyên một cái lỗ hổng, với lại thân thể tán loạn, mây muốn sụp đổ. Ngồi tại trên xà nhà nam quỷ chịu không được thương tổn như vậy trực tiếp rơi xuống, cắm trên mặt đất, một cỗ mùi hôi khí tức từ trên thân tràn ra đến. Tha mạng, công tử tha mạng, ta biết sai, ta cũng không dám lại mê hoặc người, ngươi thả qua ta lần này a. Gầy gò nam quỷ vô cùng thống khổ, nhịn không được dập đầu cầu xin tha thứ. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mê hoặc chu dục còn chưa tính, còn muốn lấy uy hiếp ta, lòng của ngươi rất tác động, lưu ngươi còn sống ngươi về sau vì khôi phục, chỉ sợ sẽ làm trầm trọng thêm mê hoặc những người khác, đến lúc đó nhưng không nhất định sẽ có người như ta đến hàng ngươi. Nói xong, hắn lại hướng về cái này nam quỷ đi đến, muốn tiêu diệt hắn. Nam quỷ bị hù muốn chạy trốn, thế nhưng là thân thể tán loạn lại là không thể động đậy. Bất quá vừa đi mấy bước Lý Tu Viễn chợt nghĩ tới điều gì. Dạng này đem ngươi đánh tan lợi cho ngươi quá rồi, vừa vặn bắt ngươi con này quỷ thử một chút ta trước đó không lâu lấy được bà bối. Nói cùng, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền. Túi rất phổ thông, không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng là cái này túi lại là từ âm phủ Xích Quỷ Vương trên thân dọa dẫm tới, không, là mượn dùng tới. Xích Quỷ Vương từng dùng cái này túi đem thiết sơn các loại 19 vị hung hãn quỷ liền thu vào bên trong đi. Những ngày này Lý Tu Viễn cũng nghiên cứu một chút tử. Lại là nghiên cứu không ra một cái như thế về sau, hắn cảm thấy, cái này túi hẳn là đối với quỷ hữu dụng, đối những vật khác hẳn không có tác dụng. Chỉ là trước kia không có gặp được quỷ, bây giờ gặp lại vừa vặn thử một chút. Mở túi vải ra, đối nam kia quỷ lung lay. Ân, không có phản ứng. Lại lung lay. Vẫn là không có phản ứng. Này, ngươi tiểu quỷ này, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng a. Lý Tu Viễn nói ra. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 126, chồng lê. Cái này quỷ vương đưa cho Lý Tu Viễn cái này túi, đi qua một phen nếm thử về sau hắn hiện một chút tác dụng đều không có. Cũng không biết thứ này có phải hay không cần gì khẩu quyết mới có thể sử dụng, vẫn là cần đạo hạnh mới được. Vốn cho rằng là một kiện bảo bối, N7ZG hiện tại xem ra mình trước mắt lại là không dùng đến. Thôi, không dùng đến liền tạm thời không cần. Chờ sau này cho sư phó nghiên cứu một chút ta. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ của mình là người tu đạo, đoán chừng đối cái này cảm thấy rất hứng thú, dù sao đây là một kiện bảo bối là được rồi. có lẽ là Lý Tu Viễn một phen thử bảo cho cái này gầy gò nam quỷ một điểm suy nghĩ thời gian. Giờ phút này chỉ nam quỷ không biết khí lực từ nơi nào tới đứng lên, lại nhanh chóng quay đầu hướng về trên giường Chu Dục chạy tới, sau đó hóa thành một cỗ khói đen chui vào Chu Dục cái mũi trong mồm. Ngươi muốn trừ ta, vậy ta hiện tại liền trốn ở cái này Chu Dục trong bụng, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, ngươi lại bản lãnh liền đem bụng của hắn mở ra, không phải ta là sẽ không đi ra ngoài. Chu Dục trong bụng truyền đến cái kia gầy gò nam quỷ thanh âm. Lý huynh, cứu ta. Chu Dục lúc này không lo được buồn nôn, bị hù vội vàng cầu cứu. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, ngươi tiểu quỷ này trốn ở người trong bụng liền cho rằng có thể bình an vô sự, thật sự là buồn cười, thật tình không biết ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Nói xong, sải bước đi qua, sau đó đối Chu Dục cái kia nâng lên cái bụng vỗ vỗ. Lúc này, một tiếng kêu thê thảm từ Chu Dục trong bụng vang lên, ngươi không thể giết ta là Sở Thị Lang môn hạ bộ quỷ. Bất quá cái này còn chưa có nói xong, một cô bí mật mang theo mùi thối khói đen liền từ Chu Dục trong lỗ mũi xông ra. Chu Dục đánh cái nấc, đem cuối cùng một ngụm mùi thối phun ra, chỉ cảm thấy trong bụng trướng khí lập tức liền tiêu mất, nhưng lại y nguyên cảm giác mình trong miệng có mùi thối bay ra, để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tốt, quỷ kia đã không có, Chu huynh ngươi bây giờ có thể yên tâm. Lý Tu Viễn nói ra, mình quỷ thần không gần, tiểu quỷ này núp ở Chu Dục trong bụng chính là mình tiến vào nhà tù, liền là đang tự tìm đường chết. Dù là mình không có gỡ xuống đai lưng ngọc, cũng có thể cách cái bụng đem nam kia quỷ tiêu diệt. Nhiều, đa tạ Lý huynh nhân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Chu Dục cảm động đến rơi nước mắt nói. Lý Tu Viễn cười nói, quỷ quái hại người, ta đã gặp tự nhiên là muốn đem nó tiêu diệt, dạng này ác quỷ làm sao có thể cho phép hắn ở nhân gian tiêu diêu tự tại. Đúng, ngươi bị nữ quỷ quân lấy, cái khác mấy vị thư sinh chẳng lẽ cũng gặp phải nữ quỷ a? Chu Dục bị cái này một nhắc nhở lập tức kinh hãi nói. Lý huynh nhắc nhở cực kỳ, tại hạ bị Lý huynh cứu thoát khỏi cái kia nữ quỷ. Không, cái kia ác quỷ dây dưa, thế nhưng là mấy vị khác huynh đài sợ là không có tốt như vậy vận, lúc này đoán chừng còn bị nữ quỷ dây dưa, còn xin Lý huynh hỗ trợ tương trợ, cứu bọn họ, nhưng cái kia đều là hại người ác quỷ, bọn hắn là muốn mưu hại chư vị tính mệnh a, căn bản cũng không phải là cái gì nữ quỷ, diễm quỷ. Ngươi bây giờ biết đó là hại người ác quỷ. Lý Tu Viễn cười nói. Chu Dục xấu hổ vô cùng. Lý huynh nói rất đúng, đang rơi xuống hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, đây hết thể đều là ta tự thân sai, thân là người đọc sách phẩm đức bất chính, chúng ác quỷ mê hoặc thật sự là hưởng đọc những năm này sách thánh hiển. Ngươi có thể tỉnh ngộ lại cũng không tính là mượn, như vậy đi, ngày mai ta phái người đi tìm hiểu một cái tin tức của bọn hắn, xem bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào, nếu là thật sự bị ác quỷ mê hoặc lời nói, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ ngoại trừ những cái này ác quỷ, ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt đi, ta liền không đã quấy rầy ngươi. Lý Tu Viễn nói ra, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, Lý huynh đại ân đại đức, cho ta ngày sau tương báo. Chu Dục lại thi cái lễ nói. Lý Tu Viễn nói ra, tiện tay mà thôi, nói là ân cứu mạng liền có chút nghiêm trọng. Nói xong, hắn liền dặn dò Chu Dục nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi suy nghĩ lung tung, sau đó liền ra phòng khách. Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì, ta trước đó nghe thấy nơi này có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Lúc này, nghe được quỷ kêu hai tên hộ vệ vội vội vàng vàng chạy tới. Lý Tu Viễn nói ra, không có việc gì, là một cái tiểu quỷ đang nháo sự tình, ta thuận tay diệt nó, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, đúng, ngày mai giúp ta trong thành tìm hiểu mấy người. Là, đại thiếu gia. Hai tên hộ vệ lên tiếng, nhưng là các loại Lý Tu Viễn sau khi đi nhưng lại hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới đại thiếu gia cái này nửa đêm canh ba thế mà tại diệt quỷ. Khi Lý Tu Viễn trở lại viện tử của mình bên trong lúc nghĩ đến trước đó cái kia Chu Dục trên thân chuyện phát sinh mà lại nhịn không được nghẹn ngào nở nụ cười. Bị một nữ quỷ mê hoặc còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là Chu Dục lại bị một cái nam quỷ mê hoặc, cái này một cái nam nhân một cái nam quỷ ở trên giường triền miên mấy ban đêm, cái này nếu là truyền đi chỉ sợ là muốn cười đến rụng răng. Bất quá mình cười một cái là đủ rồi, làm một cọc bê bối, hắn vẫn là đến đem chuyện này để ở trong lòng, không thể lan truyền ra ngoài, miễn cho hỏng thanh danh của người. Đến sáng ngày thứ hai, Lý Tu Viễn liền phân phó hai tên hộ vệ đi vào trong thành tìm hiểu cái khác mấy cái thư sinh tình huống. Bọn hắn cũng giống như Chu Dục đi chợ quỷ, nghe Chu Dục nói cũng bị nữ quỷ mê hoặc. Ân, về phần có phải hay không nữ quỷ hiện tại còn khó nói, tóm lại, kinh nghiệm của bọn hắn giống như Chu Dục. Bây giờ Chu Dục rơi xuống như vậy hạ tràng, suýt nữa bị một cái nam quỷ cho hút khô tinh khí cùng dương khí, làm bèo nước gặp nhau người đọc sách. Lý Tu Viễn cảm thấy vẫn là có cần phải chiếu cố một cái, tối thiểu nhất không thể náo chết người a. Thiếu gia, ngươi hôm nay tâm tình làm sao tốt như vậy, thỉnh thoảng cười, có phải hay không nghĩ đến cái gì có ý tứ chuyện Lý Thú. Trong thư phòng, bồi tiếp Tu Viễn thư đồng Tiểu Điệp nhìn thấy Lý Tu Viễn có phải hay không cười, không khỏi tò mò hỏi. Lý Tu Viễn ho khan hai tiếng, là muốn đến một kiện chuyện thú vị, cho nên nhịn không được cười. Cùng nô tỳ nói một chút mà. Tiểu Điệp có chút nũng nịu giống như nói. Cùng Lý Tu Viễn ở lâu về sau, cái này tiểu nha hoàn cũng trở nên càng thân mật, không có chút nào đem mình làm là người ngoài, ngày bình thường nhu thuận sau khi, cũng hơi một tí hướng hắn nũng nịu, phảng phất một cái tiểu nữ nhân. Vấn đề này ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói. Tiểu Điệp nhìn thấy thiếu gia nhà mình không nói, cũng không có hỏi tới. Thiếu gia, Lữ Bá nói buổi sáng thiếu gia muốn hỏi thăm người nghe được. Lúc này, Đỗ Xuân Hoa bưng nước trà đi đến nói đến. A dò thăm tin tức gì? Lý Tu Viễn hỏi. Đỗ Xuân Hoa nói ra, Lữ Bá nói, thiếu gia muốn đánh dò xét người vừa mới đã ra khỏi thành, không biết hướng đi đâu rồi. Ra khỏi thành. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Đã là hoàng hôn. Theo cứ như vậy thời gian suy đoán, mấy cái kia thư sinh chỉ sợ là không kịp chờ đợi ra khỏi thành đi chợ quỷ tìm mỗi người bọn họ nữ quỷ. Còn cho là bọn họ sẽ tỉnh ngộ lại, không nghĩ tới chỉ có cái này Chu Dục sớm tỉnh ngộ, bọn hắn hiện tại chỉ sợ còn cho là mình gặp phải mỹ nữ là người đâu. Lý Tu Viễn lắc đầu, đem trong tay thư tịch đem thả xuống. Các ngươi ban đêm đợi trong nhà, ta đi ra ngoài một chuyến, có lẽ đã khuya trở về. Đỗ Xuân Hoa buồn bã nói, thiếu gia, ngươi ban đêm lại muốn ra cửa a? Ta đây là đi cứu người, cũng không thể trơ mắt nhìn một ít người chịu chết đi, ban đêm không cần chờ ta trở lại. Lý Tu Viễn cười nói, là, thiếu gia. Đỗ Xuân Hoa ứng tiếng, chợ quỷ khoảng cách ngoài thành rất gần, không có khả năng còn có cái gì lợi hại yêu quái ẩn hiện, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn là mang theo đem yêu đao ở trên người phòng thân, đồng thời cũng mang theo hai tên hộ vệ ở bên người. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá ra cửa, dọc theo đường cái đang muốn ra khỏi thành thời điểm, lại chợt nhìn thấy ven đường một chỗ trà tứ bên cạnh vây đầy không ít người, 66 tục tục còn có người vây đi qua. Nhanh đi nhìn a, có người tại cái kia ảo thuật. Trẻ tuổi có tiểu hỏa tử hô quát đồng bạn, sang đây xem náo nhiệt. Lý Tu Viện vốn là không có hứng thú, thế nhưng là hiếu kỳ liếc qua, lại là chợt nhẹ kêu âm thanh, nhịn không được đưa tới. Lớn, lớn, thật sự dài, lợi hại thật sự là quá lợi hại. Có tiểu đồng bọn hoảng sợ nói. Lý Tu Viễn ỷ vào thân cao ưu thế lại là nhìn thấy mọi người vây nhìn địa phương có một người mặc quần áo rách nát lôi thôi đạo nhân. Người đạo nhân này tay mang theo một cái bình đồng, đồng trong bầu còn bốc hơi nóng, hẳn là một bình nước nóng. Lôi thôi đạo nhân dùng nước nóng hướng trên mặt đất đổ vào, đã thấy một gốc cây mầm sung ra, sau đó càng dài càng lớn, chỉ chốc lát sau lại trưởng thành một viên cành lá rậm rạp đại thụ, trên cây trong nháy mắt nở hoa kết trái, rất nhanh liền kết xuất trái cây. Đúng là từng khỏa màu vàng lê lớn treo ở trên cây. Phu cận người nhất thời đều nhìn ngây người, chưa bao giờ thấy qua dạng này ảo thuật. Ha ha, bần đạo cái này lê dáng dấp như thế nào? Lôi thôi đạo nhân chỉ trên cây lê mà nói ra. Có người một đường lấy lại tinh thần nói, đạo trưởng cho hay pháp, cái này lê tốt thì tốt, cũng không biết có thể hay không ăn, như là không thể ăn, chính là cho dù tốt ảo thuật cũng không đẹp. Cái này dễ thôi, hái một cái cho các ngươi nếm thử chính là. Lôi thôi đạo nhân leo lên cây đi. Hai kế tiếp cái lên ném đến phụ cận xem náo nhiệt đường trong tay người. Những người đi đường này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó to gan nếm thử một miếng. Đích thật là thơm ngọt ngon miệng, là chân chính lê mà. Cái này lê hương vị như thế nào? Lôi thôi đạo nhân vừa cười vừa nói. Tốt lê, thơm ngọt ngon miệng, đa tạ đạo trưởng đưa lê. Nếm qua lê mà người đi đường liên tục tán thưởng. Lý Tu Viễn cũng nhìn nhập thần, nhưng rất nhanh lại có chút nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, không phải chướng nhãn pháp, đây là đạo thuật. Chứng nhãn pháp là giả, hắn liếc thấy đi ra, nhưng là cái này cây lê lớn lên, nở hoa kết trái lại là chân chân thật thật bày ở trước mắt, đây cũng không phải là chứng nhãn pháp có thể làm được. Đây là một cái chân chính đạo hạnh cao thâm đạo trưởng, so trước đó cái kia lửa gạt hương hỏa chọc đạo nhân không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, cái kia lôi thôi đạo nhân đối Lý Tu Viễn cười một tiếng, đem một cái tốt nhất lớn nhất vàng lê ném qua. Lý Tu Viễn theo bản năng tiếp trong tay. À... Đây không phải cái kia Thanh Phong quán trước thư sinh à, ngươi làm sao cũng ở nơi đây xem kịch pháp. Bên cạnh một cái ôm tiểu hài phụ nhân nhìn thấy Lý Tu Viễn không khỏi nhiệt tình chào hỏi. Phụ nhân này lại là Lý Tu Viễn vài ngày trước tại Thanh Phong quán vì con nàng lấy tên phụ nhân kia, tựa hồ gọi Trương Thị. Con của nàng, Lý Tu Viễn còn nhớ rõ rất rõ ràng, gọi Trương Anh Kiệt. Là ngươi, lại là hữu duyên. Lý Tu Viễn nói ra. Trương Thị cười nói, thư sinh ngươi tới được muộn khẳng định không biết chuyện gì xảy ra. Ta lại biết, trước đó cái kia đạo nhân muốn cầu bên cạnh cái kia bán lê thương nhân bố thí một quả lê, kết quả thương nhân kia không chịu, nhà ta hán tử kia nhìn không được, mua cho hắn một quả lê, không nghĩ tới đạo nhân này lại sẽ liền đem hí, đem một quả lê ăn, sau đó giữ lại hạt lê vùi vào trong đất, tới lấy nước nóng lại mọc ra một gốc cây lê đến, ngươi nói cái này lợi hại hay không? Đích thật là lợi hại. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 127, một đạo nhân. Lôi thôi đạo nhân cầm một quả lê hạch trồng ra một gốc cây lê, dạng này chuyện thần kỳ có thể nói để chung quanh người xem náo nhiệt trợn mắt hốt mồm, đừng nói là bọn hắn, chính là Lý Tu Viễn nhìn thấy cũng không nhịn được có đủ quan ý hủ chín tờ dễ sát, cảm thấy hết sức thần kỳ. Bất quá đối với không biết quần chúng vây xem mà nói, chỉ cho rằng cái này lôi thôi đạo nhân đang biểu diễn ảo thuật, nhưng theo Lý Tu Viễn, người đạo nhân này thi triển lại là thực sự đạo thuật. Dạng này đạo thuật xưng là tiên pháp cũng không đủ. Trong nháy mắt cái này khỏa cây lê liền đã trải qua một cái luân hồi, nở hoa kết trái. Tốt, đạo trưởng biến tốt. Ngắn ngủi giật mình về sau, rất nhanh nhưng lại người lấy lại tinh thần, không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Những người khác cũng đều nhao nhao biểu thị tán thưởng không thôi, hô to trò hay pháp. Còn có chút người cảm thấy nhìn chưa đủ nghiền, hy vọng đạo nhân lại biến qua một cái ảo thuật. Lôi thôi đạo nhân lúc này cười hắc hắc, đem trên cây lê mà toàn bộ hái xuống, phân cho cái khác quần chúng ăn về sau, mới từ trên cây nhảy xuống tới. Người đạo nhân này cũng không nói chuyện, mà là xuất ra một thanh cái xẻng nhỏ xem như lơi búa, đem viên này cành lá rậm rạp cây lê cho trước mặt mọi người phạt ngã xuống đất. Đáng tiếc một gốc tốt cây lê, đạo trưởng êm đẹp vì sao đem cái này cây lê chém. Giữ lại cái này cây lê năm sau lại nở hoa kết trái không tốt sao? Có người hỏi. Giữ lại không được, cái này cây lê lưu lại sẽ mang đến tai họa, bần đạo vẫn là phạt tương đối tốt. Lôi thôi đạo nhân cười híp mắt nói ra, hiện tại bần đạo ảo thuật cũng thay đổi xong, các vị lê mà cũng ăn, liền tất cả giải tán đi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới đám người, vỗ vỗ cái mông liền rời đi. Nhìn thấy đạo nhân rời đi, vây nhìn đám người mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn bắt đầu ai đi đường đấy. Hiện nhiên thanh này hí còn không có nhìn qua nghiện. Vị này thư sinh, trước ngươi thay ta hoa nhi lấy một cái tên, ta còn không có tốt tốt cảm tạ ngươi, ta cũng không có gì chiêu đãi ngươi, xin ngươi đến nhà ta cửa hàng uống trà thế nào. Ta để nam nhân ta cho ngươi qua một bình trà ngon. Nhìn thấy náo nhiệt không có về sau, bên cạnh Trương Thị nhiệt tình đối Lý Tu Viễn nói ra. Lý Tu Viễn lấy lại tinh thần, cười nói, tạ ơn, không cần, ta còn có chút sự tình cần ra khỏi thành một chuyến. Đã thư sinh ngươi có việc, vậy ta liền không chỉ hoan ngươi, lần sau thư sinh ngươi nhưng nhất định phải tới ta chỗ này uống trà, nếu là không hảo hảo cảm tạ ngươi một phen, ta cái này trong lòng thật băn khoăn. Trương Thị cười nói. Tốt, vậy lần sau ta đến nhà ngươi cửa hàng uống trà. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn sắc trời một chút, mới cùng cái này Trương Thị cáo cá biệt, liền dẫn hộ vệ tiếp tục hướng ngoài thành đi. Còn không có đi bao xa, liền nghe một cái như giết heo kêu rên ở phía sau vang lên. Cái kia trời đánh đạo nhân, đem ta đẩy xe lên mà đều cho biến đi. Lý Tu Viễn nghe được thanh âm này về sau ngây ra một lúc, nhìn một chút trong tay hương lê, lại nhìn phía sau cái kia ngồi tại trống rỗng trên xe ba gác kêu rên thương nhân. Bên cạnh xem kịch pháp còn không có tán đi người gặp thương nhân một xe lê không có, nhao nhao chào nợ nụ cười. Ngươi cái này thương nhân như vậy hẹp hỏi, trước đó bố thí một cái lê cho cái kia đạo nhân ngươi cũng không chịu, lần này bị trả thù à. Đáng đời, một xe lê cho đạo nhân kia một cái thì thế nào? Một điểm lương thiện chi tâm đều không có. Thương nhân bị đám người chỉ mắng, lại thêm mất đi lê, vừa thẹn vừa vội, lại nhịn không được ngồi tại trên xe ba gác khóc lên. Cái này lê là hắn. Hắn nhịn không được rất nghi hoặc. Nhìn xem không giống, bởi vì hắn từ đầu đến cuối mình đều thấy rõ, cái này lê không phải làm chướng nhãn pháp từ bên cạnh cái kia bán lê thương trong tay người lấy đi, bất quá cái kia thương nhân một xe lê đích thật là không thấy. Lê dĩ nhiên không phải hắn, hắn lê bị bần đạo đưa về trong nhà hắn đi. Hắn hôm nay trở về nhà liền có thể nhìn thấy, bần đạo nhưng không có ngu như vậy, vì một xe lê mà liền thiếu một phần nhân quả. Một cái mang theo hèn mọn âm thanh âm vang lên, đã thấy không biết lúc nào từ mặt khác một con đường biến mất lôi thôi đạo nhân, lại thân thể nhoáng một cái đi tới Lý Tu Viễn bên cạnh. Ngươi chừng nào thì xuất hiện? Lý Tu Viễn hơi kinh hãi. Ngay tại vừa rồi. Lôi thôi đạo nhân híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Tu Viễn, không sai, thực là không tồi, tướng mạo thật được. Tốt dáng người, thể cốt cũng rắn chắc, khó trách ngay cả đầu kia Hắc Sơn quân đều có thể săn, đầu kia ngàn năm đại yêu chết tại trong tay của ngươi không tính oan uổng. Trái tim đen đu ám. Nói xong còn duỗi ra cái kia bàn tay bẩn thỉu trên người Lý Tu Viễn sờ lên. đạo nhân không được vô lễ. Bên cạnh hai tên hộ vệ vừa quát, vội vàng đi lên phía trước ngăn cản cái này Lôi Thôi đạo nhân. Các ngươi lui ra. Lý Tu Viễn nhìn thấy cái này Lôi Thôi đạo nhân lại biết được Hắc Sơn quân sự tình, lúc này sắc mặt hơi đổi một chút, phất phất tay ra hiệu hai tên hộ vệ không nên động thủ. Hai tên hộ vệ lúc này đã ngừng lại, ổn quyền lui trở về, là, đại thiếu gia. Đạo trưởng nhận biết ta. Lý Tu Viễn hỏi. Lôi Thôi đạo nhân cười hắc hắc nói, không biết, hôm nay ngày đầu tiên gặp, bất quá. À, đây không phải tối hôm qua ta trên đường mất đi túi à, làm sao ở trên thân thể ngươi, duyên phận, duyên phận, thật sự là duyên phận, không nghĩ tới hôm qua ném đồ vật, hôm nay lại lần nữa gặp. Nói xong, hắn nhìn thấy Lý Tu Viễn bên hông túi, đưa tay muốn đi bắt. Lý Tu Viễn mặt tối sầm, mình cái này túi lúc nào trở thành đạo nhân này, rõ ràng là mình từ Xích Phát Quỷ Vương trong tay dọa dẫm, không, mượn tới. Xem ra đạo nhân này là thấy được thứ này là một kiện bảo bối, cho nên có ý nghĩ. Lúc này, hắn thân thể nhoáng một cái, tránh thoát cái này Lôi Thôi đạo nhân cái kia bàn tay bẩn tiểu trưởng. Đạo trưởng, ngươi nhận lầm, thứ này hẳn không phải là đạo trưởng. Lý Tu Viễn nói ra. Ân, mặc dù giống nhau đến mấy phần, nhưng bần đạo còn không xác định, không bằng cho mượn bần đạo xem một chút đi. Lôi Thôi đường người trong ánh mắt buốc lên tạc quang. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút, lại là gỡ xuống cái này túi, đưa cho người đạo nhân này, đạo trưởng biết cái này túi tác dụng. Hắn cũng không lo lắng người đạo nhân này sẽ đoạt đi đồ vật của mình, thứ này phòng tay, chẳng những cùng mình có quan hệ, còn liên lụy âm phủ quỷ vương, chỉ cần nhưng phạm là cái đạo hạnh cao thâm, kiêng kỵ nhân quả đạo nhân đều hẳn phải biết lấy hay bỏ. Cái gì túi? Bần nói sao không có cái gì nhìn thấy, a, vị này thư sinh, chúng ta quen biết ta. Như vậy nhìn chằm chằm bần đạo làm cái gì? Lôi Thôi đạo nhân tốc độ tay kinh người, cũng không biết độc thân bao nhiêu năm, nắm lấy túi nhét vào trong ngực, sau đó trên mặt lại một bộ mờ mịt bộ dáng, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. Lý Tu Viễn khỏe miệng giật một cái, gượng cười nói, đạo trưởng ta hiện tại thật nghĩ bóp chết người, ta nghĩ đạo trưởng ứng nên sẽ không để tâm chứ. Nói xong, liền nhanh chân đi đi, muốn động thủ. Lôi Thôi đạo nhân cười ha ha một tiếng, bận bịu nhảy ra nói, sư chất, ngươi thật không có chút nào khôi hài, bần đạo cùng ngươi chỉ đùa một chút đâu. Lại nói bần đạo tân tân khổ khổ đuổi đến không biết bao nhiêu ngày đường tới Quách Bắc Thành tìm ngươi, ngươi ngược lại tốt, gặp mặt liền muốn bóp chết ta, sớm biết dạng này bần đạo liền không tới. Sư chất. Nghe được xưng hô thế này, Lý Tu Viễn bước chân dừng lại nói, ngươi vì cái gì xưng ta là sư chất? Bần đạo sư huynh là sư phó ngươi, không để ngươi sư chất kêu cái gì, ân, quên giới thiệu một phen, bần đạo đạo hiệu Mục đạo nhân, là sư phó ngươi Mù đạo nhân sư đệ, bây giờ sư phó ngươi đang lúc bế quan tu Kim Đan đại đạo. Một lát chính là không ra được, sư huynh đối ngươi không yên lòng, chỉ cần để bần đạo đi một chuyến. Một đạo nhân mở miệng nói ra. Ngươi là sư phụ ta sư đệ. Lý Tu Viễn cả kinh nói. Cũng đích thật là biết mình sư phó là có sư môn, trước kia cũng chỉ là nghe qua mà thôi, nhưng biết đến lại cũng không rõ ràng. Liên quan tới sư môn sự tình sư phó chưa bao giờ nhắc tới qua. Không có nghĩ đến cái này Lôi Thôi đạo nhân lại là sư phụ mình sư đệ. Lý Tu Viễn lại hầu nghi quan sát một chút cái này tự xưng là một đạo nhân Lôi Thôi đạo nhân, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng là đích thật là có như vậy mấy phần tương tự. Ân, sư chất thật là có ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra bần đạo bất phàm. Một đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Không phải, là ngươi cái này hèn mọn hành vi cử chỉ rất giống ta cái kia sư phó. Lý Tu Viễn nói ra. Một đạo nhân. Lý Tu Viễn lại nói, đã là sư thúc, cái kia cũng không thể gặp mặt liền lừa gạt van bối đồ vật đi. Sư thúc ngươi phải đem ta món kia bảo vật trả lại, phải biết dựa theo lễ tiết, hẳn là trưởng bối cho vãn bối tặng lễ, nào có trưởng bối lừa gạt vãn bối đồ vật. Một đạo nhân cười hắc hắc, ngươi nhìn bần đạo bộ dạng này trên người có nửa điểm thứ đáng giá à. Trước đó khát nước mua một quả lê cũng mua không nổi, còn cần người khác bố thí, sư chất à, trên người ngươi bảo bối nhiều, liền hào phóng một điểm đem cái này túi đưa cho sư thúc tốt, dù sao cái đồ chơi này rơi vào tay của ngươi lại không có thần hiệu, chỉ là lãng phí bảo bối. Nói xong, thoải mái cho Lý Tu Viễn nhìn một chút, ngoại trừ trên thân một thân rách dưới đạo bào bên ngoài, thật là không có vật gì, liền nói người chưa bài, phất trần đều không có. Chính là trên đầu châm gài tóc, cũng là không biết từ nơi nào nhặt được một cây gỗ mục đầu, về phần dưới chân, cũng chỉ là một đôi mình bệnh rách dưới giày cỏ. Lý Tu Viễn nhìn thấy hắn như vậy nghèo khó dáng vẻ đích thật là nhìn qua thật đáng thương, còn thật có chút không đành lòng muốn về bảo vật. Tu đạo có thể tu đạo cái này phân thượng mà nói cũng coi là tuyệt. Ngươi thật sư thúc là của ta. Hắn lại có mấy phần hầu nghi nói. Không thể giả được. Một đạo nhân nói ra. Lý Tu Viễn nói, nếu ngươi không sư thúc là của ta nhất định bị thiên lôi đánh xuống. sư chất ngươi miệng này không khỏi quá độc các ca. Một đạo nhân mở to hai mắt. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy bầu trời một mảnh sáng tỏ, mới gật đầu nói, không có thiên lôi đánh xuống, xem ra ngươi thật sư thúc là của ta. Một đạo nhân. Sư thúc, cũng không phải là sư chất miệng hung ác, thật sự là đi ra ngoài bên ngoài không thể không cẩn thận một điểm, muốn là đụng phải cái gì bảng môn tà đạo đối ta có mưu đồ, vậy coi như không ổn, yêu ma quỷ quái tốt phòng, thế nhưng là lòng người khó dò a, sư thúc hẳn là lý giải a. Lý Tu Viễn nói ra. Một đạo nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười nói, lý giải, lý giải. Trong lòng cơ hồ giống nói ra, nguy hiểm thật lần trước cùng sư huynh cãi nhau không có đoạn tuyệt sư huynh đệ quan hệ, không phải lần này cần cắm. Nếu là người trong nhà, vừa rồi túi liền xem như sư chất cho sư thúc quà ra mắt, hy vọng sư thúc đừng thấy lạ. Lý Tu Viễn nói ra, tốt, tốt, coi như ngươi có chút hiếu tâm, người sư thúc kia liền không khách khí nhận. Một đạo nhân lại vui vẻ lên. Lý Tu Viễn lại hỏi, xin hỏi sư thúc, cái kia túi đến cùng có làm được cái gì? Đây là ta ngoài ý muốn có được, đến bây giờ đều sờ không tới đầu não. Ân, cái túi là âm phủ quỷ vương ra may, nó bên trong ẩn chứa càn khôn, có thể chứa được một cái ngọn núi, quả thực là hiếm, có bảo bối, sư chất đến cùng không hổ là nhân gian thánh nhân, chứng mắt những này tục vật, sư thúc liền không chút do dự thu nhận. Một đạo nhân có chút mừng rỡ nói ra. Lý Tu Viễn khỏe miệng giật một cái, cảm giác thua thiệt lớn. Đây là trong truyền thuyết túi chữ vật A. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 128, Nam tệ ba thiếu. Mơ mơ hồ hồ bị lừa đi một kiện bảo vật, Lý Tu Viễn cảm thấy mình thật sự là thua thiệt lớn, bảo bối này còn không có che nóng liền chạy tới trong tay người khác, tâm tình cũng không phải bình thường người có thể thể sẽ, thế nhưng là trông thấy một đạo nhân cái kia một bộ bộ dáng cười mị mị trong lòng của hắn cũng minh bạch, rơi xuống trong tay hắn đi đổ vật sợ là nếu không trở lại. Bất quá nghĩ đến cái này một đạo nhân nếu là sư thúc của mình, thứ này đưa cho hắn cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Dù sao một đạo nhân cũng là thụ mình nhờ vả, một mảnh hảo tâm đến Quách Bắc Thành bảo hộ an toàn của mình, nói khó nghe một điểm, điểm này vất vả phí vẫn là muốn cho. Lại không xách thịt này đau sự tình. Đúng, sư thúc vừa rồi loại kia lên là chuyện gì xảy ra? Sư thúc êm đẹp làm gì trêu đùa vị kia bán lê tiểu phiến, cái kia tiểu phiến lừa gạt sư thúc tiền. Lý Tu Viễn nói ra. Một đạo nhân nói ra, ân, ngược lại cũng không phải, chỉ là bần đạo nhất thời thiện tâm đại phát, giúp hắn vượt qua một kiếp mà thôi. A, cái này là ý gì? Lý Tu Viễn truy vấn. Một đạo nhân nói ra, cái này tiểu phiến là người bên ngoài, hôm nay lái xe đến trong thành bán lê thời gian đã chậm, dưới mắt đã là hoàng hôn, hắn nhất định là bán không hết những này lê, đến lúc đó ra khỏi thành thời điểm nếu là gặp sơn gia ở giữa chợ quỷ, tất nhiên sẽ tưởng lầm là chợ đêm, khi đó nhất định lái xe tiến về. Nếu là hắn đi chợ quỷ, lấy hắn mệnh cách sợ là muốn bỏ mệnh ở nơi đó, cho nên bần đạo lược thi tiểu kế, đem hắn lê đưa về nhà bên trong, hôm nay hắn hoặc là túc nội thành, hoặc là lập tức trở về nhà, về phần cái kia chợ quỷ liền sẽ không gặp lại. Cho dù là gặp được, trong tay không hàng, cũng sẽ không nghĩ đến đi chợ quỷ giao hàng, như thế cũng liền có thể miễn đi hắn một kiếp, ân, bần đạo lại cứu một mạng, thật sự là công đức vô lượng à. Nói xong, lại có chút đắc chí, còn không có cao hứng một hồi. Nhưng lại nhìn xem Lý Tu Viễn nói, chẳng lẽ sư chất coi là bần đạo là cố ý trêu đùa cái kia bán lê không thành. Những người khác là nghĩ như vậy, ta cũng hơi nghi hoặc một chút mà thôi. Lý Tu Viễn nói ra. Một đạo nhân cười nói, cho nên nói đây là thế tục ánh mắt, nhìn sự tình chỉ nhìn một mặt, cho thấy bên trên bần đạo là đùa bỡn cái kia bán lê. Ân, ai bảo hắn ngay cả một quả lê cũng không nguyện ý bố thí cho bần đạo liền dọa một cái hắn làm trừng trị, nhưng bần đạo lại cứu được mệnh của hắn. Cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên vừa xem hiểu ngay, các loại cái này tiểu phiến sau khi trở về gặp được đầy gian phòng lê, hắn tự nhiên sẽ hiểu được. Thì ra là thế, sư thúc đến cùng là không phải là cao nhân đắc đạo. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Chỉ làm không nói, mặc kệ thế tục thấy thế nào, xem thanh danh như cặn bã, dạng này tâm tính cũng không phải cái gì người đều có. Cao nhân đắc đạo liền là đạt được cao nhân, chỉ là cái này tắc phong làm việc liền để người bên ngoài theo không kịp. Một M1L1AE5 đạo nhân bị cái này một tán dương lại có chút dương dương đắc ý. Sư thúc cái gì cũng tốt, liền là quá dơ giấy một điểm, nếu là có thể cách ăn mặc một phen lời nói, có lẽ cũng sẽ không như vậy để cho người ta hoài nghi. Lý Tu Viễn nói ra. Một đạo nhân trừng mắt liếc nói, người tu đạo khó tránh khỏi có cái ngũ tệ tăng khuyết, đây là chuyện rất bình thường, ta người sư huynh kia, đó chính là ngươi sư phó chẳng phải mắt bị mù à, đây là phạm vào năm tệ bên trong tàn, về phần bần đạo. Thì là phạm vào tam khuyết bên trong thiếu tài, người khác bao nhiêu đều có tài vận, thế nhưng là bần đạo tài vận lại là số không, một chút cũng không có, đời này là cùng tiền tài vô duyên, ngươi chính là một văn tiền đưa ta, ta quay người liền sẽ rơi. Mất, chính là không xong, cũng sẽ bị người đánh cắp đi, tóm lại tiền vĩnh viễn lưu không được trên thân. Lý Tu Viễn nghe lập tức bừng tỉnh. Hắn cũng đọc qua một chút đạo môn sách, biết cái gì là ngũ tệ tam khuyết, cái gọi là ngũ tệ tam khuyết bên trong năm tệ là, kẻ góa bủa cô đơn tàn, tam khuyết là, tiền, mệnh, quyền. Mà nhập đạo người ngoại trừ cần phải có tu đạo tâm tính cùng tư chất bên ngoài, còn muốn đi đoán mệnh nghiên cứu, năm tệ bên trong duy chỉ có không thể phạm cô liền khắc sư môn, không thể nhận nạp, tam khuyết bên trong không thể thiếu mệnh. Người tu đạo cầu là trường sinh, ngươi như thiếu mệnh làm sao có thể trường sinh. Trước kia Lý Tu Viễn sư phó đã nói, người tu đạo kiêng kỵ nhiều đi, lời này tuyệt đối không phải một câu lời nói dối. Vẫn là ta người sư huynh kia tốt số, hắn ngũ tệ tam khuyết chỉ phạm vào tàn tật, thiếu quyền, cho nên hắn lại có thể thu đồ đệ, lại có thể để ngươi Lý gia cung phụng, trốn ở trong đạo quan thanh tu, trên thân còn không thiếu bảo bối, so bần đạo không biết mạnh bao nhiêu. Một đạo nhân lại nói, hoàn toàn chính xác, tam khuyết bên trong, có thể lại quyền, nhưng không thể nhất lại liền là thiếu mệnh, cùng thiếu tiền. Tu đạo nào đó chút thời gian cũng là rất cần tiền, nếu là trong số mệnh thiếu tiền, tu đạo con đường nhất định bước đi liên tục khó khăn. Lý Tu Viễn một mặt chân thành nói, đã sư thúc chúng đích thiếu tiền, cái kia vừa rồi món kia bảo bối lưu tại sư thúc trên thân cũng là lãng phí, không bằng trả lại cho ta đi. Một đạo nhân lại cười hát hát nói, cái khác bảo bối bần đạo lưu không được, ngươi kiện bảo bối này bần đạo lại là có thể lưu lại, ngươi là trời sinh thánh nhân, mệnh cách cực quý, ngũ tệ tam khuyết cũng khắc không được ngươi. Ngươi đưa bần đạo đồ vật rơi không được. Lý Tu Viễn lúc này cảm giác mình bị xáo lộ. Được rồi, không cùng sư thúc ngươi nói chuyện phiếm, ta còn có chút sự tình cần phải đi ngoài thành chợ quỷ một chuyến, sư thúc ngươi có muốn cùng đi hay không? Không đi. Một đạo nhân lập tức liền cự tuyệt nói, trời mới biết ngươi muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa, đừng kéo lên bần đạo, không phải để bần đạo cuốn vào nhân quả bên trong, bần đạo sẽ xui xẻo. Sư phó không phải để sư thúc tới chiếu cố ta a? Lý Tu Viễn thần sắc cổ quái nói. Một đạo nhân nói ra, nói là chiếu cố, chỉ là sung làm thai mắt của ngươi, mọi thứ nhắc nhở một chút ngươi mà thôi, để ngươi tốt có cái đề phòng, làm thế nào là chuyện của ngươi, ta người sư huynh kia chẳng lẽ lại thật xuất thủ trợ qua ngươi. T-E-Z-U-I-E-N T trái tim đen đú ám U-I V-N giống như không có. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút nói ra. Đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng, vì cái gì mình cái kia người sư phụ, cả ngày co đầu rút cổ tại trong đạo quan. Không hề làm gì, liền hơi chỉ điểm một chút mình tu hành, hưởng thụ rất. Nguyên lai dễ ở chỗ này. Đây chính là, cái khác người tu đạo nếu là biết thân phận của ngươi đối ngươi e sợ cho tránh không kịp, nào dám cùng ngươi có gặp nhau, ta người sư huynh kia cũng không dám trực tiếp giúp ngươi, liền sợ ảnh hưởng tới ngươi sau này con đường, đến lúc đó đã xảy ra biến cố gì, cái này hết thảy đều phải tính tới bần đạo trên đầu, đến lúc đó sớm muộn cũng sẽ bị sét đánh chết. Một đạo nhân nói ra, với lại ngoài thành chợ quỷ chỉ là một chút tiểu quỷ mà thôi, không có cái gì yêu quái, ngươi đi không có việc gì, Hắc Sơn quân đều bị ngươi săn, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái chợ quỷ à? Nghe sư thúc tiểu nói này, đến là rất có đạo lý. Lý Tu Viễn gật đầu nói, người tu đạo cũng có người tu đạo kiêng kỵ, mình vẫn là muốn tôn trọng. Sắc trời không còn sớm, sư chất đi sớm về sớm, bần đạo về chỗ ở của ngươi đi ngủ đây, đang lo đêm nay không có chỗ đặt chân, không nghĩ tới liền gặp sư chất, tạo hóa. Đây là tạo hóa a. Một đạo nhân nói ra. Lý Tu Viễn có loại cảm giác, cái này sư thúc sẽ không lại là một cái đến ăn nhờ ở đậu a. Gặp mặt mình liền mất đi một kiện bảo bối, vẫn phải cực kỳ chiếu cố. Hy vọng môn phái này người tu đạo không nhiều, hắn thầm nghĩ trong lòng. Đã sư thúc không nguyện ý đồng hành, vậy ta chỉ có một người xuất phát, sư thúc biết ta trong phủ ở đâu a. Có muốn hay không ta cho sư thúc chỉ con đường? Lý Tu Viễn hỏi. Một đạo nhân cười hát hát nói, đương nhiên biết. Sư chất cực kỳ tiến đến, chớ muốn lo lắng bần đạo. Lý Tu Viễn cảm giác đến sự quan tâm của mình là dư thừa, cái này tiện nghi sư thúc, cũng là lao giang hồ, thế gian sự tình sợ là không có cái gì hắn không biết. Người sư điệt kia đi trước, thì cái lễ về sau, hắn cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian, mang theo hai tên hộ vệ liền hướng ngoài thành đi đến. Một đạo nhân nhìn xem Lý Tu Viễn rời đi, không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nhủ nói, ta người sư huynh kia sẽ không lại lừa ta đi. Hắn đồ đệ này nói dễ nghe một điểm là nhân gian thánh nhân, nói khó nghe một điểm liền là thai tinh, từ xưa đến nay, gặp đại loạn thế gian mới vừa có thánh nhân hàng thế quét sạch hoàn vũ, mà thánh con người khi còn sống cũng là kiếp nạn trùng điệp, ai biết bên người sẽ phát sinh cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, thường thường một chuyện nhỏ phía sau liền ẩn chứa ngập trời nhân quả. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 129, quỷ kim. Đây chính là chợ quỷ A. Ra khỏi thành, đến ban đêm, Lý Tu Viễn mang theo hộ vệ đi tới một chỗ dã ngoại hoang vu. Dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, phía trước quỷ hỏa oanh oánh, rừng cây cỏ cây bên trong càng là quỷ ảnh trung điệp, tuy có chút đơn sơ kiến trúc, bài trí, nhưng là đều khắp nơi để lộ ra âm trầm cùng kinh khủng. Nếu như người nhát gan ở chỗ này bên trên một buổi tối tuyệt đối sẽ bị hù chết đến, chính là không chết cũng sắp điên. Bất quá đây cũng là chợ quỷ chân thực dáng vẻ, chỉ có hắn nhìn thấy, người bình thường nếu là tiến đến nhìn thấy nhất định là mặt khác một phen cảnh tượng. Đại thiếu gia, đây chính là chợ quỷ A. Nhìn xem cùng bình thường phiên chợ giống như lúc. Hộ vệ bên cạnh một đôi mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Trong mắt hắn, nơi này nào có quỷ gì lửa, quỷ ảnh, chỉ có răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt chợ đêm. Lý Tu Viễn nói ra, nơi này thật là chợ quỷ, chỉ là các ngươi nhìn không thấu mà thôi, chờ một lúc đi với ta chợ quỷ về sau coi chừng một điểm, đừng không cẩn thận bị quỷ quái cho mê hoặc. Là, đại thiếu gia. Hai tên hộ vệ ứng tiếng, lúc này trong lòng đề cao cảnh giác. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, mới nhanh chân hướng về chợ quỷ đi đến. Mình lần này tới là vì mang trước khi đi cùng Chu Dục bọn người đồng hành mấy cái thư sinh. Mặc dù Chu Dục đã thoát ly quỷ quái dây dưa, nhưng là cái khác thư sinh còn không có. Bất quá nghĩ đến Chu Dục cùng một cái nam quỷ ân ái 5-6 ngày, Lý Tu Viễn liền không nhịn được muốn bật cười, cái này Chu Dục đã là đủ xui xẻo, hy vọng cái khác thư sinh hẳn là sẽ không so cái này còn xui xẻo. Thuận một đầu hoang vu đường nhỏ đi tới, ba người rất nhanh vào chợ quỷ. Thiếu gia, ngươi nhìn, nơi đó có một thỏi vàng, không biết là ai lưu lạc. Một tên hộ vệ thấp giọng nói ra. Hẳn là giả. Bên cạnh một tên hộ vệ cũng đè ép thanh âm nói, nơi này nếu là chợ quỷ. Cái kia trên mặt đất làm sao lại có vàng? Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua nói ra, không phải vàng, là một tiết xương người, bên cạnh còn ngồi xổm một cái oan hồn, ai nhặt được ai liền sẽ đem cái kia oan hồn mang về nhà, đến lúc đó nhất định bị cái kia oan hồn cuốn lên, kẻ nhẹ bệnh nặng một trận, kẻ nặng mất mạng. Hắn trông thấy một tiết xương người đồng thời, bên cạnh còn ngồi xổm một cái âm trầm nam tử trung niên, cái này trung niên cái kia chữ sắc mặt đen kịt, con mắt như đậu xanh một kích cỡ tương đương, tản ra hồng quang. Hiển nhiên đây là một cái lấy mạng lệ quỷ. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó sải bước đi qua, đem trên mặt đất cái kia tiết xương người nhặt lên. Đại thiếu gia, ngài không phải nói cái này vàng là xương người a? Ngươi làm gì còn muốn nhặt? Hộ vệ kinh hãi nói. Quỷ này muốn hại người, hôm nay hại không được ta, về sau cũng sẽ hại một cái đường khác người, cho nên ta muốn gây mất nó hại người ý nghĩ. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Sắc mặt kia đen kịt trung niên lệ quỷ nhìn thấy Lý Tu Viễn nhặt lên cái kia tiết xương người. Lúc này cười hắc hắc, lập tức liền hóa thành một cô âm phong ý đồ tiến vào người kia xương bên trong, sau đó bị người Hà Sấm Hỉ xem như là vàng mang về nhà. Thế nhưng là cái này lệ quỷ mới khẽ rửa gần Lý Tu Viễn chung quanh lập tức liền phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, phảng phất rơi vào lăn dầu bên trong, muốn bị nấu nổ mà chết. Hô! Một cô âm phong phảng phất bị đánh nát, mang theo một cỗ mùi tanh hôi tứ tán ra, lại nhìn cái kia lệ quỷ đã biến mất không thấy. Giang giác! Sau đó Lý Tu Viễn trong tay xương người phát ra một tiếng vang lanh lảnh, lại trực tiếp đứt gãy ra. Thật là xương người. Bên cạnh hai tên hộ vệ liếc mắt nhìn, lúc này giật mình. Lý Tu Viễn tiện tay đem xương người vứt xuống xa xa trong rừng, vỗ tay một cái bên trên bụi đất nói, quỷ hại người đơn giản liền là cái này mấy chiêu mà thôi. Một là biến hóa sắc đẹp, tiền tài dụ hoặc người, hai là thi triển huyễn thuật mê hoặc người, ba là hù dọa người, chỉ cần gan lớn một chút, lại không bị sắc đẹp tiền tài dụ hoặc, đi ra ngoài bên ngoài. 89/10 quỷ quái là có thể không nhìn. Hai tên hộ vệ nghe vậy lại là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, cảm thấy lấy sau có cần phải một mực nhớ ở trong lòng. Qua con đường này, liền triệt để tiến nhập chợ quỷ. Đường đi không lớn, liền là một đầu quanh co khúc khuỷu đường núi, bên đường trên cây có quỷ hỏa phiêu động, huyền như đèn lồng, thắp sáng lây sơn lâm, lui tới ở giữa đều là quỷ hồn du đãng, có nam có nữ, có tiểu hài cũng có lao nhân. Mà hai bên còn có tiểu quỷ bày quầy bán hàng. Buôn bán người một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lại giấy làm quần áo cùng đồ trang sức, còn có trên giấy vàng vẽ ốc xá, lâu vũ, cũng là có trước mộ phần tế bái dùng đồng tử, đồng nữ, đủ loại vật phẩm, đều không phải nhân gian đồ vật, giống như là mộ phần tế tự vật phẩm. Lý Tu Viễn mang theo hộ vệ một đường đi tới, phàm là đi ngang qua quỷ nhìn thấy hắn một chút đều là vội vội vàng vàng tránh đi, không muốn áp sát quá gần. Bởi vì nơi này quỷ tại Lý Tu Viễn cảm thấy cái kia như lửa lô cực nóng dương khí. Cho dù là thất khiếu linh lung tâm bị phong tỏa, đạo hạnh nhỏ yếu quỷ cũng không dám tới gần hắn dạng này người tập võ. Đây cũng là vì cái gì, gặp quỷ người đều là một chút già yếu tàn tật nguyên nhân, chân chính tam đại năm thô hán tử là không gặp được quỷ, bởi vì quỷ cũng chỉ có thể mê hoặc những cái kia nhát gan hư nhược người, đụng phải lớn mật hung mãnh người nhất định là tránh không kịp. Các ngươi hai cái đi bên cạnh hỏi một chút, nhìn xem có hay không mấy cái kia thư sinh tung tích, bọn hắn không dám dựa vào ta quá gần, ta hỏi không được. Lý Tu Viễn nói ra, là, đại thiếu gia. Hai tên hộ vệ ứng tiếng, lúc này đi ra. Lý Tu Viễn lại dặn dò, chớ đi quá xa. Mặc dù hai cái này hộ vệ cũng là người tập võ, dương khí rất nặng, nhưng là chỉ có thể để một chút tiểu quỷ tránh đi, nếu là gặp được một chút có đạo hạnh lão quỷ, vẫn là sẽ trúng chiêu, cho nên hắn mới phân phó bọn hắn chớ đi xa. Hậu sinh, nửa đêm canh ba làm sao chạy đến nơi đây, nơi này không phải ngươi tới địa phương, mau mau về nhà rời đi à. Liền đang chờ đợi thời điểm, một cái lưng còn lão quỷ đi ngang qua, nhìn thấy Lý Tu Viễn mở miệng nhắc nhở một câu, ra hiệu hắn rời đi nơi này. Lý Tu Viễn gặp này ngây ra một lúc, sau đó thi cái lê nói, muốn hướng lao nhân ra nghe ngóng chút chuyện, không biết lao nhân ra phương không tiện. Không biết hậu sinh muốn đánh nghe sự tình gì? Lưng còn lão quỷ hỏi. Là mấy cái thư sinh tung tích, bọn hắn chi tới trước nơi này, lúc này nhưng không thấy, bọn hắn là bằng hữu ta lần này tới là tìm đến tìm bọn họ. Lý Tu Viễn nói ra. Không nghĩ tới quỷ này trong thành phố còn có quỷ sẽ hảo tâm như vậy nhắc nhở mình rời đi nơi này. Xem ra không phải tất cả quỷ đều là hỏng, cũng có mấy cái tâm địa lương thiện. Lưng còn lão quỷ tả hữu nhìn, không nói gì, chỉ là chỉ bên kia sơn lâm, sau đó nhưng lại rất mau rời đi. Lý Tu Viễn thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ở mảnh này địa phương mơ hồ thấy được một chỗ lâm viên, vườn trong rừng còn có kiến trúc. Hẳn là một chỗ nghĩa trang. Xem ra lưng gù này quỷ rất kiêng kỵ chỗ kia, nói cũng không dám nói, chỉ có thể vạch đến. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Trước đó ta diệt đi cái kia mê hoặc chu dục nam quỷ nói, hắn là sở thị lang môn hạ quỷ buộc, giữa hai cái này có thể hay không có liên hệ gì. Bất kể như thế nào, còn là mau mau đến xem lại nói, hy vọng cái này hảo tâm lưng còn không có quỷ lừa gạt mình a. Rất nhanh, hắn chào hỏi một tiếng tả hữu hỏi thăm hai tên hộ vệ, để bọn hắn trở về. Hai tên hộ vệ bên trong một cái hộ vệ bị một cái tiểu phiến quân lấy, nhất định phải mua đồ, một cái khác hộ vệ bị một nữ quỷ dây dưa, không biết tại kể một ít cái gì. Bất quá hai tên hộ vệ trước đó nhớ kỹ Lý Tu Viễn căn dặn, giờ phút này một phân phó, lúc này liền tả hữu chạy trở về. Đại thiếu gia, chuyện gì? Tiểu nhân đã nhanh từ cái kia tiểu phiến nơi đó dò thăm thư sinh tin tức. Ta cũng lập tức từ nữ tử kia trong miệng hỏi ra một chút tình huống. Lý Tu Viễn cười nói, các ngươi hỏi không ra được, bọn hắn sẽ không nói, bọn hắn đây là cầm tin tức câu các ngươi, chớ để ý bọn hắn, chúng ta đi. Là, đại thiếu gia. Hai tên hộ vệ ứng tiếng. Cái kia hai cái dây dưa hộ vệ tiểu phiến cùng nữ quỷ nhìn thấy một đoàn người rời đi, cũng không có theo tới, có lẽ là đối Lý Tu Viễn có chút kiêng kỵ, lại hoặc là hai tên hộ vệ không có thụ bọn hắn mê hoặc, dẫn dụ nguyên nhân. Rất nhanh, Lý Tu Viễn đi tới một chỗ hoàn cảnh tương đối duyên dáng nghĩa trang trước. Thật không nghĩ tới, cái này sơn dã ở giữa thế mà lại còn có một chỗ như vậy. Hắn quét nhìn thoáng qua. Mặc dù là ban đêm, nhưng là đón ánh trăng, hắn còn có thể nhìn đến hoàn cảnh nơi này. Không giống như là sơn giã ở giữa, giống như là một chỗ đạp thanh du ngoạn nơi tốt, phụ cận có cây ăn quả vườn hoa, còn có một số đỉnh đài lầu cát, với lại những vật này cũng không phải là huyền hóa mà thành giả tượng, mà là thật tồn tại, nếu như là giả, khẳng định như vậy không gạt được hắn con mắt. Muốn tu kiến nơi này, cũng phải cần không ít tài lực. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đại thiếu gia, đây là một chỗ phủ đệ a. Hộ vệ bên cạnh nhìn xem phía trước nói. Phủ đệ. Lý Tu Viễn nhíu mày nói, cái gì phủ đệ? Trên đó viết sở phủ. Hộ vệ nói ra. Cái kia liền đi qua nhìn một chút. Lý Tu Viễn nói ra, trong mắt của hắn là không có sở phủ. Thế nhưng là hướng phía trước không có đi bao xa thời điểm, mấy người bọn hắn lại đụng phải một dòng suối nhỏ, vừa mới vượt qua dòng suối nhỏ, lại nghe thấy bên cạnh một thanh âm vang lên. Mấy cái kia hậu sinh, có thể không có thể giúp đỡ lão hủ đi đứng không tiện, qua không được đầu này suối, có thể giúp đỡ lưng lão hủ đi qua. Một cái giữ lại râu ngắn, khuôn mặt già nua. Dáng người lại có một ít cao lớn lao giả mỉm cười đối ba người ngoắc nói. Lao nhân ra, ta đến có ngươi một thanh. Một tên hộ vệ vỗ vỗ bộ ngực có chút nóng cắt nói. Lý Tu Viễn đống nhiên đập hắn một cái lưng, ngươi đang làm cái gì? Hộ vệ kia lập tức thân thể run lên, con mắt từ mê mang bên trong thanh tỉnh lại, lập tức kinh hoàng không thôi, mình tốt như vậy quả nhiên làm sao lập tức đáp ứng lao nhân này. Đã trễ thế như vậy, cái này giữa núi rừng, một cái lao nhân muốn qua dòng suối nhỏ, cái này rõ ràng là có gì đó quái lạ. Người bình thường đều sẽ không đáp ứng mới đúng. Đại thiếu gia, ta đây là... Ngươi bị quỷ mê hoặc mà thôi, đây là một cái lão quỷ, có đạo hạnh, các ngươi ngăn không được cũng rất bình thường. Lý Tu Viễn nói ra, sau đó nhìn một chút cái kia cái gọi là muốn qua suối lão nhân. Trong ánh mắt hắn, lão nhân này căn bản cũng không phải là một người, mà là một khối mục nát vách quan tài đứng ở đó. Cái này nếu là đi qua cõng lão nhân kia, liền là đem một khối vách quan tài cho cõng lên người. Không có cái kia cái thời gian lại đối phó lão quỷ này, chúng ta còn có những chuyện khác muốn làm. Lý Tu Viễn nói ra, hai tên hộ vệ ứng tiếng, mới vội vội vàng vàng rời đi. Sở thị nghĩa trang. Đi vào một chỗ dưới tấm bảng, Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lên, lại gặp được bốn chữ lớn rơi ở phía trên. Đại thiếu gia, cái này sở phủ đến, muốn hay không gõ một cái môn. Hộ vệ nói đến, trong mắt bọn hắn, môn này bài liền là một chỗ cửa phủ, hai phiến đại môn màu đỏ loét rơi ở trước mắt. Không có cửa phủ, đi trước lại nói, các loại gặp được người lại thông báo một tiếng là được rồi, môn kia là cho quỷ đập đập, chúng ta là người sống, không cần để ý. Lý Tu Viễn nhanh chân đi về phía trước. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 130, Sở Thị Lang. Người nào, dám xâm nhập sở phủ. Lý Tu Viễn mang theo hộ vệ hướng về Nghĩa Trang đi đến thời điểm, chật liền trên đường, mấy đạo âm phong từ phụ cận sơn lâm, mồ mả ở giữa thổi đi qua, hóa thành mấy cái thân thể cường tráng gia đình, ngăn ở mấy người bọn hắn trước mặt. Mấy cái này gia đình hiển nhiên cũng là quỷ. Bất quá quỷ này gia đình cùng cái khác quỷ không giống nhau, mang theo một cỗ hương hỏa vị, hiển nhiên là thường xuyên bị người tế bái, ăn vào hương hỏa quỷ. Dạng này quỷ có thể trở thành gia đình, có thể thấy được cái này sở thị nghĩa trang thế lực cũng không nhỏ. Ta tới nơi đây tìm người, mấy vị đã xuất hiện, có thể phiền phức giúp ta hướng chủ nhân nơi này thông báo một tiếng. Ta có thể chờ đợi ở đây, làm phiền. Lý Tu Viện thi cái lê nói, vẫn tương đối khách khí. Một cái quỷ gia đình giận nói, ngươi là cái thá gì? Mạ muội xâm nhập sở phủ còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi còn dám để cho chúng ta thông báo, các huynh đệ, lấy trước mấy người này lại nói. Lý Tu Viễn lúc này mặt tối sầm, mình tại âm phủ chính là Xích Phát Quỷ Vương cũng phải cấp mình mấy phần mặt mũi, ngược lại là đi tới nhân gian trong nghĩa trang, đụng phải mấy cái quỷ gia đình lại là như vậy ngang ngược càng rỡ, há miệng liền mắng người. Mấy cái này quỷ hộ vệ giờ phút này quả thật còn động thủ, từng cái tả hữu hướng về Lý Tu Viễn bọn người đánh tới. Các ngươi đừng muốn thương thiếu gia nhà ta. Hai cái trái phải hộ vệ cũng là giận dữ, rút đao muốn chém. Thế nhưng là quỷ gia đinh lại là cười âm hiểm một tiếng, há mồm phun một cái một cỗ băng lãnh khí tức phun tới, rơi xuống hai tên hộ vệ trên thân. Lý Tu Viễn bên người hai cái này hộ vệ lập tức khắp cả người phát lạnh, như muốn đông cứng. Quỷ bọn gia đinh lại thừa cơ hội này tả hữu vọt lên, đem hai cái này hộ vệ bắt lấy. Bị quỷ một chảo, hai tên hộ vệ lúc này đã cảm thấy bị bắt địa phương đã mất đi chi giác, không thể động đậy. Còn có mấy cái quỷ gia đình cười gần hướng về Lý Tu Viễn đánh tới. Một đám tiểu quỷ, thật sự cho rằng có một chút đạo hạnh liền có thể tùy ý vọng vi. Muốn chết. Lý Tu Viễn lúc này nổi giận, giơ chân lên liền hướng về một cái quỷ gia đình đá vào. Quỷ kia gia đình muốn hướng về Lý Tu Viễn trên thân thổi hơi, tuy nhiên lại rất nhanh phát hiện hắn thổi hơi căn bản cũng không có tác dụng, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, đã thấy đến Lý Tu Viễn một cước tinh chuẩn tàn nhẫn rơi vào trên người mình. Hoa. Quỷ này gia đình phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, cả người tựa như là bị lôi điện bổ trúng, quỷ thân thể trong nháy mắt liền tại giữa không trung nổ tung, hóa thành một cỗ âm phong bốn phía tán đi. Lý Tu Viễn lại sải bước đi đi qua, giống như là đập con rồi đối hộ vệ bên người mấy cái quỷ gia đình tả hữu vô vô. Mấy cái này quỷ gia đình đạo đi đã không thua quỷ sai, thế nhưng là tại Lý Tu Viễn trước mặt lại yếu ớt tựa như là đậu hũ, tùy tiện đụng một cái, không, còn không có đụng phải liền đã bay ra ngoài, thân thể bị đập chia năm xẻ bảy. Bị thương nặng trực tiếp hóa thành một cỗ âm phong tàng ra, thương nhẹ cũng khó tránh khỏi quỷ thân sụp đổ, khó mà lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ là ngắn ngắn trong phiến khắc, trước đó còn khí thế hung hăng quỷ gia đình liền bị Lý Tu Viện đánh bay không còn chút nào. Mấy cái quỷ gia đình đều kiêu ngạo như vậy, ta ngược lại muốn xem cái này sở thị trong nghĩa trang còn có cái gì hung ác lệ quỷ chưa từng xuất hiện. Lý Tu Viện mặt lạnh lấy, nhanh chân đi về phía trước. Hai tên hộ vệ mặc dù đối sự tình vừa rồi có chút tim đập nhanh. Nhưng đại thiếu gia không sợ, thân là hộ vệ bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng sợ chết, cũng lập tức đi theo. Giờ phút này Lý Tu Viện đánh bay mấy cái quỷ hộ vệ sự tình tự nhiên là không gạt được phụ cận cái khác quỷ, phụ cận lập tức liền có âm phong thổi đi, lá cây tuôn rơi rung động. Rất tốt, để bọn hắn đi mật báo, ta để bọn hắn đều mình lộ diện, lại một lưới đả kích, tránh khỏi phiền phức. Lý Tu Viện nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lại là không có đi ngăn cản. Liền vào giờ phút này. Sở thị trong nghĩa trang một chỗ có một chỗ vàng son lộng lẫy cung điện cực lớn, xa hoa tinh mỹ, không thua Quách Bắt trong thành miếu thành hoàng. Trong cung điện, ca múa sinh tiêu, tân khách tụ tập, có râu tóc lao nhà lão giả, cũng có yêu diễm vô song nữ tử, còn có anh tuấn phi phàm công tử, mặc dù các có khác biệt, nhưng đều cũng không phải là hạng người bình thường. Mà cầm đầu là một vị người mặc quan phục, đầu đội mũ quan lão giả, ngồi bên cạnh một vị người khoác hà áo đoan trang cao quý phu nhân. Nhìn xem bộ dáng đây là đang mở tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi chúng tân khách. Vốn là vui vẻ hòa thuận một màn, thế nhưng là lúc này bên ngoài lại phá tới một trận âm phong, một vị quỷ gia đinh thất kinh chạy vào, lao ra, không xong, bên ngoài có ba cái phàm nhân xông vào trong phủ, mấy cái huynh đệ tiến đến chặn đường, không những ngăn không được, ngược lại bị đánh nát thân thể, hóa thành âm phong, thê thảm vô cùng. Cái gì? Chủ vị phía trên cái kia mặc quan phục nam tử, lúc này nhíu mày, phàm nhân cũng dám xâm nhập nơi đây. Còn đả thương nhà ta đinh. Lúc này, ca múa thanh nhạc dừng lại, trên yến hội thanh âm ngừng lại. Sở thị lang chớ có sinh khí, mấy cái phàm nhân mà thôi, cho ta thi triển một chút pháp thuật đại phát hắn đi chính là. Cái kia sợi râu kéo trên mặt đất lão giả vớt râu cười nói. Sở thị lang nói ra, người này có thể đánh làm tổn thương ta trong phủ gia đình, sợ cũng là người trong tu hành, có chút đạo hạnh, chỉ sợ không tốt đuổi, chẳng mời hắn vào, nhìn xem người này đến cùng là người thế nào, là địch hay bạn cũng tốt phân biệt một hai. Nếu là người trong tu hành, mời hắn vào là hẳn là, nếu không phải, hôm nay liền để hắn lưu ở nơi đây. Cái kia sợi râu lau nhà lão giả cười nói, sau đó đưa tay đối bên ngoài một điểm, vài miếng lá cây bay ra, rơi ở bên ngoài biến thành ba con đường đường. Cuối con đường là ba cái hố to, trong hố có bén nhọn gai gỗ. Một khi đạp sai con đường, vào hố, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương pháp này rất tốt. Cũng có tân khách gặp này gật đầu nói. Ngồi tại chủ vị sở thị lang không có mở miệng, cũng coi là ngầm cho phép. Lúc này, một đường nhanh chân đi tới Lý Tu Viễn bảng nhược vô vật, trực tiếp nhanh chân hướng về kia một tòa kim bích huy hoàng đại điện mà đi, trên đường đi cũng không sợ quỷ quái ngăn cản. Đại thiếu gia, ngươi nhìn, nơi này đều ba con đường, mỗi một đầu đều như thế, chúng ta nên đi đầu nào a? Hộ vệ chỉ bên cạnh nói. Các ngươi đi theo ta liền tốt, chớ bị mê hoặc, nào có con đường, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một con đường, cái khác đạo hữu bây giờ, rơi xuống liền có thể sẽ chết. Xem ra nơi đây chủ nhân không phải một cái hạng người lương thiện, ân, rất tốt, dạng này ta an tâm, miễn cho giết lầm tốt quỷ. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu nói ra, trong lời nói lại bí mật mang theo sát ý. Đã có hại người chi ý, vậy tuyệt đối không phải người tốt lành gì, giết là một chuyện tốt. Mà hai tên hộ vệ nghe vậy mặt đỏ lên, cảm thấy có chút mất mặt, lần này không những hộ vệ bất lợi, ngược lại bị quỷ quái mê hoặc nhiều lần, kém chút đem thiếu gia mang vào tử lộ. Lý Tu Viễn mang theo hai tên hộ vệ nguyên nhân tự nhiên không phải để bọn hắn đối kháng quỷ quái, mà là đối phó dã thú. Bây giờ bị quỷ quái mê hoặc cũng không có gì trách cứ, dù sao bọn hắn bản thân liền là người bình thường, chỉ là có chút võ nghệ mà thôi, không có đối phó quỷ quái bản sự, mình cũng không thể ép buộc. Vị công tử này, chủ nhân nhà ta mời công tử tiến vào nhập tọa. Một vị tỷ nữ ra đón, lại là một cái nữ quỷ. Lý Tu Viễn không nói lời nào, chỉ là sải bước đi vào. Trong cung điện, vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng chói, tựa như ban ngày. Nguyên lai là cái người đọc sách, không biết đêm khuya không ngợi mà tới, cần làm chuyện gì. Cầm đầu sở thị lang đứng lên, đầu tiên là thi cái lễ, sau đó phương mới mở miệng nói. Lý Tu Viễn quét nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng tụ, có chút lành y nói, phía ngoài cái kia ba đầu giả đường bẫy dập là ai thiết. Sở thị lang sắc mặt cứng đờ, không có sệt mật nghĩ đến người đọc sách này thế mà không có chút nào đem mình để ở trong mắt, mảy may không nể mặt mũi. Cái khác tân khách lại là nhữ mày, đối Lý Tu Viễn loại thái độ này lập tức liền ôm lấy địch ý. Là lao hủ thiết, chỉ là vì nhìn xem tiểu hữu có phải hay không tu hành bên trong người, đã tiểu hữu khám phá lao hủ bấy dập, cái kia tất nhiên là tu hành bên trong người không thể nghi ngờ, đã là đạo hữu, sao không ngồi xuống tụ lại, làm gì một chút chuyện nhỏ canh cánh trong lòng. Cái kia râu dài lao nhà lão giả cười nói. Lý Tu Viễn theo dõi hắn, lúc này sải bước đi qua, người đó là giết người bấy dập. Tham dò ta cần gì phải dùng dạng này thủ đoạn tàn nhẫn, trước kia có một cái ngàn năm hà thủ ô tinh lừa ta 4 lần, kết quả không thành tiên được, còn bồi thường 1 thân bảo dược, ngươi không phải là phúc đức tinh quái, cũng không phải đạo hạnh cao thâm đại yêu còn dám bố bây giờ, muốn giết chết ta, ngươi biết đại giới à. Ngạch lao giả này cười nói, thư sinh ngươi vẫn rất sẽ thổi, ngàn năm hà thủ ô tinh là nhân vật nào. Cũng là ngươi có thể nhận biết, lại nói, cho dù lão hủ thật thiết hạ bấy dập, ngươi lại như thế nào. Nhân quả hai chữ xem ra người không hiểu. Lý Tu Viễn theo dõi hắn nói. Có biết một hai, nhưng ngươi một cái hậu sinh văn bối, phối cùng lao hủ giảng nhân quả. Lao giả lạnh lùng cười nói. Nếu biết nhân quả, cái kia tinh quái kiếp nạn ngươi biết không? Lý Tu Viễn lại nói. Lão giả quát khẽ nói, người trẻ tuổi, đừng quá phách lối, nơi này cũng không phải ngươi Dương Oai địa phương. Xem ra ngươi là không hiểu, đã như vậy cái kia ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ngươi người cấp đến. Lý Tu Viễn đưa tay bắt lại lão giả này cái kia râu dài. Vào tay về sau cái này râu dài lại căn bản cũng không phải là sợi râu, mà là một thành cây liễu nhánh. Đây là một cái liễu thụ tinh. Lão giả không nghĩ tới Lý Tu Viễn thế mà thật dám ở chỗ này ra tay với mình, lúc này quá sợ hãi, vội vàng muốn thi triển pháp lực. Thế nhưng là sau một khắc, hắn trợn tròn mắt. Pháp lực căn bản là thử không ra. Nhìn, người cây liễu lá cây đều biến đỏ, có tơ máu, hút không ít người máu đi, khó trách 100 năm không đến liền có không cạn đạo hạnh, đi là bàng môn tà đạo, đạo hạnh tăng trưởng nhanh cũng là hợp tình lý. Lý Tu Viễn nhìn trong tay cánh liễu, phía trên có huyết sắc đường vân. Hắn trước kia nghe sư phụ mình nói qua, cây liễu trên là cây có tơ máu, biến đỏ liền là hấp thu máu người nguyên nhân. Thả ta ra, thả ta ra. Liêu thụ tinh giấy rủa nói, đồng thời cảm thấy một chút sợ hãi. Người này, tựa hồ bất phàm. Lý Tu Viện nói, nếu là hấp thu máu người ác yêu, cùng các loại tương lai ngươi chết tại lôi kiếp phía dưới còn không bằng hiện tại liền đã kết liễu ngươi, miễn cho ngươi tiếp tục hại người. Nói xong rút ra bên hông yêu đao, nhấc đao liền chém xuống. Đối mặt dạng này đột nhiên phát sinh tình huống, đại điện bên trong cái khác tân khách lập tức kinh hãi, vội vàng nói, dừng tay, mau dừng tay. Ác đồ, buông ra liếu lão. Đao hạ lưu người. Những cái kia tân khách muốn ngăn cản, thế nhưng là Lý Tu Viễn nhưng căn bản không nghe khuyên bảo, bởi vì hắn khám phá đủ loại huyễn tượng, biết nơi này một chút tân khách rốt cuộc là thứ gì. Toàn bộ đều là một đám yêu ma quỷ quái. Một đao kia không lưu tình chút nào chém xuống. Giang giác. Tựa như là cây cối bị chém đứt âm thanh âm vang lên. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 131, không đuôi cáo. Lý Tu Viễn không có chút nào do dự cùng thương hại, giơ tay chém xuống một đao chạm tại con này liêu thụ tinh trên thân, cũng mặc kệ cái khác yêu ma quỷ quái có phải hay không mở miệng muốn ngăn lại. Đây là một cái ác yêu, ngay cả mình cái này người chưa từng gặp mặt người đều muốn hại. Chớ nói chi là cùng nó có khúc mắc người. Hiển nhiên, nay yêu hại người đã trở thành một loại bản năng, ngày sau còn không chừng yếu hại bao nhiêu người. Phải chờ thêm thiên chu hắn quá trình này thật sự là quá chậm, chẳng hôm nay liền tiễn hắn lên đường, miễn cho hắn lấy sau tiếp tục hại người. Một đao kia rơi xuống, mặc dù không có bất kỳ cái gì đạo thuật, pháp lực gia trì, nhưng là dưới mắt con này liêu thụ tinh đã tại Lý Tu Viễn trong tay hiện ra nguyên hình, thi triển không được bất kỳ pháp thuật, một đao kia trực tiếp liền chặt tại trên người của nó. Nương theo lấy liêu gỗ đứt gây âm thanh âm vang lên, cái này liêu thụ tinh thân thể lúc này liền chặt cắt thành hai mảnh. A, liêu thụ tinh phát ra thê thảm thanh âm, đã thấy một viên cành lá rậm rạp cây liếu ngã trên mặt đất, cái kia bị chém đứt địa phương chảy ra màu đỏ tươi chất lỏng, tản mát ra một cỗ mùi máu tươi. Lý Tu Viễn thậm chí còn gặp được cái kia bị chặt phạt thành hai mảnh cây liếu như động vật thi thể, co quắp đến mấy lần, mới bất động. Người cái này ác tặc, hỏng lão hủ căn cơ, lão hủ hôm nay liền phụ thân ở trên thân thể ngươi. Để ngươi vĩnh viễn không sống yên ổn ngày. Chật, đã thấy cái kia cây liễu bên trong, một cái râu tóc lau nhà lão giả thân ảnh bay ra, dương nhanh múa vuốt, nổi giận đùng đùng hướng về Lý Tu Viễn đánh tới. Đây là liễu thụ tinh âm hồn, bản thể của nó mặc dù bị chặt phạt, nhưng là âm hồn lại còn sống. Lý Tu Viễn đao không gây thương tổn được hắn âm hồn. Liễu thụ tinh âm hồn nhào về phía Lý Tu Viễn, mà là Lý Tu Viễn lại là hồn nhiên không sợ, đưa tay tiện tay vung lên, giống như là đập con rồi đập vào nó âm hồn phía trên. Hô! Liêu thụ tinh âm hồn bị cái vỗ này tựa như là một đoàn xương mù dày đặc bị gió thổi qua, ngay cả thống khổ đều không cảm giác được liền đã bị đánh tan, hóa thành một cô âm phong bốn phía phiêu đãng ra. Ta nói không lưu ngươi, liền không lưu ngươi, ngươi âm hồn cũng đừng hỏng còn sống đi hại người. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Giờ phút này, đại điện bên trong, chúng tân khách còn có chủ vị sở thị lang đều ngơ ngẩn, trong mắt nhìn về phía Lý Tu Viễn thời điểm chỉ có chấn kinh cùng e ngại. Liêu thụ tinh mặc dù chỉ là tu hành trăm năm, nhưng bởi vì đi là tà đạo, đạo hạnh tiến bộ thần tốc, tu vì căn bản cũng không thấp hơn 300 năm tinh quái, nhưng là như vậy đạo hạnh tại cái này thư sinh trước mặt lại ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, bị người trước mặt mọi người bắt lấy cảnh, một đao chặt cây. Như tiểu phu đốn cây, gọn gàng mà linh hoạt. Trừ cái đó ra, lưu lại âm hồn cũng tiện tay liền cho tàn ra. Như thế, liêu thụ tinh liền coi như là hồn phi phách tán. Chính là đại la thần tiên cũng không cứu lại được đến. Ngươi sao có thể giết liếu lão? Một cái tân khách chỉ vào ngón tay, run rẩy nói, hắn cùng ngươi nhưng không oán không cứu. Lý Tu Viễn nhìn hắn một cái, hắn muốn hại ta, làm sao không có thủ. Nhưng hắn cũng không có hại đến ngươi a. Cái kia tân khách nói ra. bởi vì ta có bản sự, cho nên hắn hại không đến ta, cái khác không có bản lãnh người khẳng định bị hắn hại chết không ít, ta muốn trừ cái này ác yêu, ngươi có ý kiến? Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm cái này tân khách nói. Cái kia tân khách cũng là một cái yêu.
Không, không có ý kiến.
Cái kia tân khách nhìn xem Lý Tu Viễn trong tay nhỏ máu đao, không khỏi dùng mình một cái nói.
Thư sinh, ngươi đừng quá làm càn.
Sở thị lang lúc này mặt lạnh lấy, trung điệp vừa quát, nơi này là ta sở ra phủ đệ cũng không phải ngươi làm sằng làm bậy địa phương.
Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, ta làm sằng làm bậy.
Vậy còn ngươi, nhìn trên người ngươi quan phục hẳn là khi còn sống cũng là một vị triều đình quan viên, nếu là triều đình quan viên, như vậy ngươi hẳn phải biết làm quan chủ chính, khi tạo phúc một phương, kết quả ngươi ngược lại tốt, khi còn sống không nhìn thấy ngươi tạo phúc bách tính, sau khi chết ngược lại xây quỷ trạch, mở chợ quỷ, tụ tập nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, ngươi muốn làm cái gì?
Muốn tại làm quỷ đại vương A.
Sở thị lang sắc mặt phá lệ khó coi, sau khi hắn chết thành quỷ, hưởng thụ cung phụng nhiều năm, còn không có người như vậy nói chuyện với mình.
Ngươi không nói lời nào đó chính là chấp nhận.
Lý Tu Viễn lại nói, ta không biết ngươi là ai, khi còn sống lại là người nào, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này chết không đi đầu thai, ngược lại ở chỗ này tụ chúng náo sự, khi còn sống nghĩ đến cũng là một cái tham quan, sớm biết nơi này tụ tập nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, ta nên để thành hoàng tới đây bắt người, đem các ngươi những này quỷ toàn bộ đưa vào âm phủ, không đi đầu thai, liền đi xuống địa ngục, tỉnh ở chỗ này làm mưa làm gió.
Chờ một chút, cái này thành hoàng cũng có vấn đề, hắn thân là Quách Bắc thành thành hoàng, không coi vào đâu thế mà có nhiều như vậy quỷ, quỷ sai liền ở ngoài thành phụ cận du đãng, cũng không dám tới đây, xem ra cái mông cũng không sạch sẽ, quay đầu ta phải tìm hắn nói chuyện, hắn như không làm, ta không ngại cũng chém cái này thành hoàng, đổi qua người khác đi làm.
Đông Dương, hắn lại sắc mặt lạnh lẽo, đối cái này Quách Bắc thành thành hoàng một điểm cuối cùng hảo cảm đều biến mất.
Cái này Quách Bắc thành thành hoàng tuy nói tính kế mình một lần, nhưng hắn vẫn cho rằng cái này thành hoàng còn tính là tận tụy, chí ít hiện tại Lý Tu Viễn cảm thấy mình nhìn lầm.
Rời gần như vậy, nhiều như vậy quỷ quái hội tụ, Lý Tu Viễn không cho rằng cái này thành hoàng lại không biết.
Ban đầu ở Lan Nhược Tự, Thanh Mai ngoại ý muốn chết rồi, thành hoàng đều biết, chớ nói chi là gần như vậy Sở thị nghĩa trang.
Lớn mật, thân làm một cái người đọc sách, lại phách lối như vậy làm bậy, bất quá là ỷ vào mình có chút đạo hạnh mà thôi, ngay cả lão phu đều không để vào mắt, thành hoàng đều muốn chém giết. Quả nhiên là tội ác tại trời.
Sở thị lang quát.
Lý Tu Viễn cười lạnh nói, ta như giết là người, tự nhiên là tội ác tại trời, thế nhưng là các ngươi đều là quỷ, còn là một đám không an phận quỷ, giết các ngươi nếu là lan truyền ra ngoài, bách tính sẽ chỉ gọi tốt, không có người hy vọng ban đêm có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái tại nhà mình phụ cận du đãng.
Bớt nói nhiều lời, các ngươi hôm nay muốn cùng ta đấu pháp, ta liền cùng các ngươi đấu đến hừng đông, nhìn xem là các ngươi chết vẫn là ta chết.
Nói xong, ngồi ở bên cạnh cái ịt một e y kia liếu thụ tinh vị trí bên trên, cầm trong tay yêu đao, bình tĩnh quét nhìn chúng tân khách, bầy quỷ buộc.
Đối mặt Lý Tu Viễn như thế cứng rắn tức giận, chàng diện lập tức cứng đờ.
Sở thị lang sắc mặt tái xanh, ánh mắt lấp loe không yên, trong lòng đủ kiểu ý nghĩ toát ra, nhưng lại nhất thời ở giữa không biết như thế nào cho phải.
Hắn nhìn không ra cái này cái thư sinh trẻ tuổi sâu cạn, không tốt mạo muội hành động, như người đọc sách này thật chỉ là dựa vào một cỗ nhiệt huyết chính khí. Không có tu vi gì lời nói cũng là dễ làm, liền sợ người đọc sách này là một vị đạo hạnh cao thâm hạng người.
Thật như vạch mặt bắt đầu đấu pháp, hậu quả này sẽ đến cỡ nào nghiêm trọng cũng không phải là hắn có thể đoán trước.
Trang diện cứng ngắc trong chốc lát về sau, chợt Sở thị lang ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía tân khách bữa tiệc bên trên một cái mỹ mạo xinh đẹp nữ tử.
Cái kia mỹ mạo xinh đẹp nữ tử nhìn thấy Sở thị lang ánh mắt, lúc này cũng minh bạch ý đồ của hắn.
Lúc này, giọng dịu dàng cười một tiếng, bãi động dài nhỏ vòng eo chậm rãi đứng lên.
Vị công tử này, đừng tức giận nha, Liêu Thụ Tinh nó không biết công tử lợi hại, mạo phạm công tử, bây giờ bị công tử chém cũng là nó gieo gió gặt bão, thế nhưng là dưới mắt Liêu Thụ Tinh đã chết, công tử khí cũng hẳn là tiêu tan, làm gì cùng chúng ta những này người không liên hệ đối chọi gây gắt đâu.
Dù sao chúng ta lại không có cùng công tử có khúc mắc, không phải sao?
Cái này mỹ mạo xinh đẹp nữ tử nói xong giọng dịu dàng cười một tiếng, cách không lấy ra một ly rượu. Đi vào Lý Tu Viễn trước mặt huyền chuyển thi cái lễ, chén rượu này nước coi như là nô gia cho công tử chịu nhận lỗi.
Nói xong, cố ý thân thể gần sát Lý Tu Viễn, đem cái kia rộng mở và táo triển lộ cho nam nhân nhìn.
Thế nhưng là trong mắt của hắn không nhìn thấy cái kia tròn trịa bộ ngực đầy đạn, chỉ có thấy được một túm thể mao.
Lý Tu Viễn tỉnh táo nhìn nữ tử này một chút, ta nghe người ta nói, trên trời long nếu như phạm sai lầm sẽ bị cắt mất lỗ thai, rơi trên mặt đất biến thành cây mận, cáo phạm sai lầm thì là sẽ bị cắt mất cái đuôi, gãy mất nó con đường tu hành, miễn cho nó tiếp tục làm hại một phương.
Ngươi, làm sao biết?
Cái này mỹ mạo xinh đẹp nữ tử quá sợ hay nói, chén rượu trong tay đều rơi xuống. Chỉ là một cái trồn hoang, hiểu được một chút biến hóa chi pháp, ngay cả thân người đều không có tu ra đến cũng muốn hại ta. Lý Tu Viện trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay trộn một cái, bắt lại cái này cái cổ của cô gái. Đã thấy cái này xinh đẹp vũ mị nữ tử phát ra một tiếng hồ ly thét lên, sau đó toàn thân tịnh lệ quần áo rụng xuống, đã thấy một cái lông xù hồ ly bị hắn bóp trong tay, kỳ quái là con hồ ly này cũng không có cái đuôi, tựa hồ bị người cho ngạnh sinh sinh chém đứt.
Chi, chi chi.
Hồ ly ra sức giằng co, trong mắt để lộ ra vẻ sợ hãi.
Thư sinh, ngươi quá phận, vung nàng ra.
Sở thị lang lúc này giận tím mặt nói, lại là cũng nhịn không được nữa, vung tay lên, phụ cận quỷ gia đình cùng nhau bừng lên.
Mình mở tiệc chiêu đãi tân khách, bây giờ Liêu Thụ Tinh bị giết, Cáo Tinh lại bị cầm xuống dưới, nếu là lại không có chút biểu thị, chính mình cái này Sở thị lang chỉ sợ muốn biến thành chê cười.
Lý Tu Viện bên người hai tên hộ vệ quá sợ hãi, không có nghĩ tới đây thế mà có nhiều như vậy quỷ, đây không phải chọc tổ ong vỏ vẽ à.
Thế nhưng là Lý Tu Viện lại là không sợ, hắn đứng lên nói, quá phận.
Chẳng lẽ cái này hồ ly liền không quá phận a?
Nói xong, đưa chân đá một cái, vừa mới rơi xuống đất chén rượu ủng ủ cục lăn ra ngoài, cái kia rượu vãi xuống đến, một đầu màu trắng trong suốt quái trùng từ trong chén rơi ra ngoài, trên mặt đất giấy rủa.
Nếu là vừa rồi Lý Tu Viễn bị sắc đẹp mê hoặc, uống chén rượu này, cái này quái trùng chui vào trong bụng, trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh.
Như thế ác độc dụng tâm, ở đâu là thật đến cho mình bồi tội xin lỗi.
Đồng dạng là hồ ly. Con hồ ly này nhưng so sánh thanh nga kém không biết bao nhiêu lần.
Người con hồ ly này đã phạm vào một lần sai, bị người chém cái đuôi, thay mặt ngươi chết một lần, bây giờ ngươi lại hại người, ngươi nói nên làm cái gì?
Lý Tu Viễn nhìn trong tay cái này hồ ly nói.
Hồ ly chỉ là sợ hãi nhìn xem Lý Tu Viễn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ là bản năng giằng co.
Có người cho ngươi cơ hội ngươi không có chân quý, hôm nay ngươi rơi xuống trong tay của ta sẽ không bỏ qua ngươi, giống như ngươi dạng này hồ ly. Về sau 200 năm địa kiếp là không độ qua được, cùng chết tại trong thiên địa, chẳng chết tại ta Lý Tu Viễn trong tay, nếu như ngươi còn có một tia hối cải chi tâm liền lưu lại một sợi hồn phách đầu thai đi, nếu không hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán.
Lý Tu Viễn nhìn cái này hồ ly nói,
vô luận nó làm sao dễ rủa cũng không có cách nào thoát khỏi Lý Tu Viễn bàn tay, cuối cùng hắn cũng là bàn tay vừa dùng lực, trực tiếp đem cái này không đuôi cáo cổ bóc gãy.
Hồ ly rên rỉ một tiếng lập tức không dễ rủa nữa, trở thành một bộ mềm nhũn thi thể.
Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Cồn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 132, 10 ngày ước hẹn.
Bóp chết con này ác cáo, Lý Tu Viễn đem cái này hồ ly thi thể ném trên mặt đất, sau đó nhìn nó.
Lúc này, một vị xinh đẹp nữ tử từ hồ ly trong thi thể bay ra, phiêu phiêu đáng đáng đi tới giữa không trung.
Cái này quỷ hồ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lý Tu Viễn, hiển nhiên rất không cam tâm.
Nhục thân của mình bị hủy, cái này con đường tu hành liền triệt để đoạn tuyệt, về sau chỉ có thể làm một cái quỷ hồ, hoặc là như Lý Tu Viễn nói tới đồng dạng đi đầu thai chuyển thế.
Mặc dù muốn trả thù, nhưng là nghĩ đến trước đó Liêu Thụ Tinh hạ tràng, cái này Cáo Tinh lại là đánh đáy lòng cảm thấy e ngại.
Tuy có lời oán giận, nhưng giờ phút này đấu pháp đấu không lại cái này thư sinh, chỉ có thể là tạm thời coi như thôi.
Nghĩ tới đây, Cáo Tinh một chút bất phàm quay người muốn đi gấp.
Ta nói, chỉ lưu ngươi một sợi hồn phách đi đầu thai. Không có để ngươi toàn bộ âm hồn rời đi, ngươi âm hồn có pháp lực, còn có làm ác năng lực, ta sẽ không để cho ngươi như vậy tùy tiện rời đi.
Lý Tu Viễn tiện tay vung lên.
Bàn tay của hắn tựa như là một thanh dao găm sắc bén, cũng không có đụng phải cái này quỷ hồ âm hồn, liền đưa nàng âm hồn cho trực tiếp tản ra hơn phân nửa, khiến cho cái này quỷ hồ âm hồn lập tức biến ảm đạm trong suốt lên, giống như là tùy thời muốn tán loạn.
Quỷ hồ phát ra tiếng kêu chói tai, cũng không lo được thống khổ. Giờ phút này bị hù vội vàng ôm lấy cuối cùng một sợi âm hồn hướng về đại điện bên ngoài bay đi.
Nàng sợ tại tiếp tục lưu lại nơi này lời nói y 9MG tờ di giờ ngay cả đầu thai chuyển thế tư cách cũng không có.
Cái này quỷ hồ âm hồn xông ra đại điện về sau, liền đi theo phía ngoài một trận gió đêm, nhanh chóng biến mất tại trong đêm tối.
Lý Tu Viễn chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có ngăn cản, hắn sợ dĩ lưu cái này quỷ hồ một sợi âm hồn đầu thai chuyển thế là bởi vì Thanh Nga nguyên nhân.
Thanh Nga cũng là cáo. Nàng cũng là cáo, dù cho là một cái ác cáo, nhưng vạn nhất lẫn nhau ở giữa có chút liên quan đâu.
Cho nên tư tâm tắc quái, hắn lưu lại một chút hy vọng sống cho con này Cáo Tinh.
Bất quá một sợi âm hồn chạy đi cũng không thể làm ác, không đầu thai lời nói sớm muộn cũng là chết, Lý Tu Viễn đã hủy nàng cáo thân, không có cho nàng lưu lại một chút xíu đường lui.
Các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì,
còn không tranh thủ thời gian cầm xuống cái này ác đồ, bên trên, cùng tiến lên, đánh chết hắn. Lúc này, chủ vị cái kia quý phu nhân khàn cả giọng hô. Phu cận dũng manh tiến ra quỷ bọn gia đình lúc này hai mặt nhìn nhau, nhìn chung quanh một chút, tuy có chút e ngại, nhưng là chủ mẫu lên tiếng làm sao có thể không nghe, lúc này cắn răng một cái, cùng nhau hướng về Lý Tu Viễn bọn người đánh tới. Những này quỷ gia đình cầm trong tay côn đồng, đao kiếm, từng cái hung thần ác sát, hiển nhiên cũng đều là hung hãn lệ quỷ, không phải bình thường quỷ. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, cũng không vì đó mà thay đổi, hắn đối yêu còn có mấy phần để ý, thế nhưng là đối quỷ lại là một chút cũng không để trong lòng, chính là lại hung quỷ cũng không có cách nào đối với mình tạo thành một chút xíu tổn thương. Rất tốt, hôm nay liền tiêu diệt các ngươi những này không nguyện ý đầu thai ác quỷ, tỉnh ngày sau kêu gọi nhau tập hợp một phương, nguy hại nhân gian. Hắn hôm nay giết hai cái ác yêu, không ngại lại ngoại trừ một đám ác quỷ. Chậm rãi. Ngay lúc này, cầm đầu cái kia người mặc quan phục Sở thị lang lại vội vàng đưa tay ngăn lại những cái kia quỷ gia đình, không để bọn hắn tiếp tục động thủ. Nguyên bản định vô giết tới quỷ gia đình lúc này dừng bước, từng cái nhìn về phía Sở thị lang. Sở thị lang lúc này vội vàng từ chủ vị phía trên đi xuống, có chút kinh hoàng đi vào Lý Tu Viễn trước mặt, thi cái lễ, vừa mới nghe vị công tử này nói, ngươi họ Lý, tên Tu Viễn. Thế nhưng là Quách Bắc huyện vị kia công tử nhà họ Lý. A, ngươi biết ta. Lý Tu Viễn cũng chuẩn bị xuất thủ lần nữa, bất quá nhìn thấy cái này Sở thị lang khách khí như vậy dáng vẻ cũng không nhịn được ngừng lại. Sở thị lang mặt mo cười làm lành nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, người nào không biết Quách Bắc huyện Lý công tử đại danh, hôm nay hết thảy đều là hiểu lầm, sự tình vừa rồi đích thật là lao phu trách nhiệm, là lao phu tân khách vô lễ, gia đình ương ngạnh, va chạm Lý công tử, mới trêu đến Lý công tử nổi giận, ở chỗ này lao phu cho Lý công tử bồi cái không phải, còn hy vọng Lý công tử đừng để trong lòng. Nói xong, lại là thở dài xoay người, lần nữa thi cái lễ. Thật có lỗi, ta đã để vào trong lòng. Sở thị lang sắc mặt cứng đờ. Lý Tu Viễn nói nghiêm túc, ngươi đã biết ta, vậy ta liền không cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi nơi này tụ tập nhiều như vậy quỷ hồn, đối với người ở giữa đã tạo thành nguy hại, ta mấy cái đồng hành bằng hữu, liền bị các ngươi nơi này quỷ quái thông đồng đi, bây giờ sinh tử không biết, hôm nay đến đây tìm tòi, quả nhiên là một đám ác yêu ác quỷ tụ hội, lúc đầu ta vẫn có chút do dự. Dù sao ta không phải loại người cổ hủ, người này có người tốt người xấu phân chia, yêu cũng có ác yêu tốt yêu. Phân chia, sẽ không một gậy che toàn bộ đánh chết. Là, Lý công tử nói rất đúng. Sở thị lang lại cười làm lành nói. Nhưng ta vừa rồi xem ra, lại toàn bộ đều là ác yêu ác quỷ, chỉ có hỏng, không có tốt, cho nên ta hôm nay động sát tâm, muốn bình các ngươi mảnh này mồ mả, ngươi hôm nay hướng ta chịu nhận lỗi cũng vô dụng. Lý Tu Viễn nhìn xem hắn nói. Sở thị lang biến sắc, lại là bận điệu nói, Lý công tử an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, vừa mới sự tình là chúng ta không đúng, bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta trước người là người, sau khi chết vì quỷ, lưu lại nơi này cũng không phải tình không phải mong muốn, Lý công tử nếu là không phân tốt xấu đem ta toàn bộ diện, chẳng lẽ không phải có nhục thân phận của Lý công tử. Giết người tốt là ác, giết ác nhân coi như chưa hẳn, triều đình bắt được Giang Dương đại đạo còn muốn bêu đầu thị chúng, ngươi cảm thấy đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Vẫn là tội ác tẩy trời chuyện xấu. Những này ác nhân danh sách chính là đưa đến hoàng đế bệ hạ văn trên bàn, hoàng đế cũng sẽ bút son nhất câu, chém những này ác đồ, mặc dù đầu người quần quận nhưng bách tính sẽ chỉ ca tụng đây là cho thỏa đáng hoàng đế, sẽ không cho rằng là hôn quân, huống chi ta giết còn không phải người, trong tay cũng không nhiễm nhân mạng, chỉ là chứ ác quỷ, cái này như thế nào có nhục thân phận của ta. Lý Tu Viện nói ra, thái độ của hắn kiên quyết, không có thay đổi chút nào. Sở thị lang trước kia cũng là người đọc sách. Nghe nói như thế cũng không thể không thầm than một câu tốt tài hùng biện. Bất quá chợt, hắn lại bận biểu nói, Lý công tử chữ chữ Châu Ngọc nói rất có lý, chỉ là ta các loại nghĩa địa ở đây, không chỗ có thể đi, cũng không phải là cố ý tập hợp một chỗ. Lại nói, chúng ta bên trong mặc dù có một ít làm ác hành vi, nhưng cũng không phải tất cả quỷ đều là như thế. Lý công tử cần biết, cùng người sinh sống không dễ, chúng ta quỷ cũng sinh hoạt không dễ à, còn xin Lý công tử dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta một ngựa. Ngươi nếu thật tâm hối cải lời nói ta cho các ngươi một cái cơ hội, trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy các ngươi cái này Sở thị nghĩa trang quỷ còn có cái kia chợ quỷ quỷ toàn bộ đem đến âm phủ đi, đến âm phủ, các ngươi thế nào ta không quản được, đó là âm phủ sự tình, tự có âm phủ quy củ quản các ngươi, nhưng nếu là sau 10 ngày các ngươi tiếp tục ở chỗ này lưu lại, ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội thứ hai, đến lúc đó ta một thiên thỉnh thần tế đưa lên, các ngươi còn muốn cầu tình. Đi cùng trên trời lôi công cầu tình a. Lý Tu Viễn mở miệng nói, hắn biết hôm nay một đêm này ở giữa thật muốn bình mảnh này mồ mả bên trong tất cả quỷ vẫn là không thực tế, chỉ có thể đem những này quỷ đánh cái thất linh bắt lạc. Sơn lâm lớn như vậy, quỷ quái khắp nơi tán loạn, một mình hắn lại bắt bao nhiêu. Nhưng những này hung hãn quỷ hoan hồn hắn thật sự là không muốn nhìn thấy bọn hắn tiếp tục tại cái này thế gian lưu lại, cho thế gian tạo thành nguy hại, cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, cho bọn hắn một cái cơ hội. Đã chuẩn bị cho bọn họ, cũng cho mình một cái thời gian chuẩn bị. 10 ngày vừa đến, bọn hắn không theo, Lý Tu Viễn cũng sẽ không khách khí. Lý công tử đã phân phó, vậy Lao Phu lại há có thể không tuân theo, 10 ngày liền 10 ngày, trong vòng 10 ngày, chúng ta nhất định chuyển nhập tâm phủ, tuyệt đối không còn đã quấy rầy thế gian. Sở thị lang nói ra, rất tốt, ta tin ngươi một lần, hy vọng chư vị đừng khiến ta thất vọng. Lý Tu Viễn quét nhìn một vòng nói ra, nếu như các ngươi chịu dọn đi, ta sẽ phái người cho các ngươi hóa vàng mã tiến đưa, dù sao các ngươi chịu cho ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng sẽ không làm quá phận. Lý công tử khẳng khái, Lao Phu minh bạch. Sở thị lang nói ra, Lý Tu Viễn gật đầu nói, vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định, về phần vậy ta mấy người bằng hữu kia, ngươi có thể trả lại cho ta à? Có thể, có thể. Lão Phu cái này cũng là người ta đem mấy vị thư sinh mời đi ra. Sở thị lang vội vàng nói. Lý Tu Viễn thần sắc hơi động, quả nhiên, Chu Dục, Trung Khánh từ các loại thư sinh là bị cái này Sở thị nghĩa trang quỷ một tổ bưng, Chu Dục bị nơi này một cái quỷ buộc cho mê hoặc, những người khác đoán chừng hạ chẳng cũng kém không nhiều. Không mất một lúc, mấy vị hình thể gầy gò, bộ pháp hư vô, lung lay sắp đổ thư sinh bị mấy cái quỷ tì cho mang đi qua. À, đây không phải Lý Huynh à, ngươi lại cũng ở chỗ này. Chu Huynh đâu, hôm nay làm sao không thấy Chu Huynh đến đây? Một vị thư sinh nhận ra Lý Tu Viễn lập tức khẽ di một tiếng, có chút ngạc nhiên nói. Lý Huynh, ngươi thật là không nhân nghĩa, cái này nửa đêm canh ba đều đem chúng ta hoán đi ra, nhưng quấy rầy chúng ta một trận mộng đẹp. Trung Khánh Tử vừa cười vừa nói. Mấy người đến đại điện về sau gặp đến đại điện bên trong Sở thị lang lại liền vội vội vàng vàng thi cái lễ. Sở thị lang nuốt râu mà cười, bất động thanh sắc. Lý Tu Viễn lúc này mặt trầm xuống nói ra. Còn tốt mộng đâu, đã sớm cùng các ngươi nói cái này trong núi rừng nào có cái gì chợ đêm, trong thành đều đóng cửa thành, chớ nói chi là thành này bên ngoài, các ngươi đều bị quỷ cho mê hoặc, nhìn xem các ngươi bộ dạng này, tinh khí tán loạn, dương khí hao hết, đã cách cái chết không xa. Lý Huynh, ngươi đây là nói cái gì mê sảng, Sở đại nhân nhưng ở chỗ này nghe đâu, các không thể ngạo mạn vô lễ. Trung Khánh Tử biến sắc vội nói, quả nhiên là mê mẩn quá sâu, khó trách sẽ gặp kiếp nạn này. Lý Tu Viễn nhìn xem Sở thị lang nói, mê hoặc bọn hắn cái kia mấy con quỷ ở đâu, có thể hay không hỗ trợ áp đến. Sở thị lang chần chờ một chút, lại đành phải phất phất tay ra hiệu bên cạnh quỷ gia đình, đem mấy người các nàng áp tới. Chỉ chốc lát sau, 4 vị thanh tú mỹ mạo nữ quỷ liền bị quỷ gia đình dẫn tới đại điện bên trong. Những này nữ quỷ quần áo không chỉnh tề, tóc dài lộn xộn, tựa hồ trước đó còn tại cùng mấy cái này thư sinh dây dưa. Các nàng chính là cùng các ngươi hoan hảo nữ tử. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua nói ra. Là, đúng vậy, Lý Huynh ngươi cái này là ý gì? Trung Khánh Tử kinh ngạc nói. Bên cạnh mấy cái thư sinh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu. Lý Tu Viễn cũng không nhiều lời, cầm lấy yêu đao ở bên cạnh liêu thụ tinh sau khi chết hóa thành trên cây liêu chặt xuống 2 nhánh cây, làm côn đồng, đưa cho bên cạnh 2 tên hộ vệ, cho các ngươi luyện một chút gan, 1 người đánh 10 côn, đem các nàng nguyên hình đánh ra đến. Câu đánh ra 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 133, lại là con chó. Là, đại thiếu gia. 2 tên hộ vệ cầm liễu gậy gỗ, mặc dù trong lòng có chút e ngại, nhưng vẫn là tráng lên gan lớn chạy bộ hướng về phía cái kia 4 cái xinh đẹp như hoa nữ tử. 2 người bọn họ trong lòng rõ ràng, cái này 4 cái mỹ mạo nữ tử không phải người, cũng là quỷ. Bất quá đại thiếu gia có phân phó, đương nhiên sẽ không chống lại, trong lòng cũng có mấy phần kích động. Muốn thử một chút nhìn cái này đuổi tà ma là dạng gì cảm giác, về sau trở về cũng có thể đi cùng người khác nói khoác mình đánh qua quỷ. 4 cái xinh đẹp như hoa nữ quỷ hoảng sợ nhìn xem nhanh chân đi tới 2 tên hộ vệ, vội vàng cầu cứu. Lang quân, cứu ta, đừng cho ác đồ kia khi dễ chúng ta. Trung lang, nhanh, mau giúp ta, ngăn cản hắn. 4 cái mỹ mạo vô song nữ quỷ thanh âm êm thai động lòng người, thê mị đáng thương, để cho người ta xem xét phảng phất tâm cũng phải nát. Lý công tử, ngươi còn không cho ngươi hộ vệ dừng tay, ngươi cái này là ý gì, còn muốn đổng đánh ta người thương. Có thư sinh lập tức giận dữ nói. Trung Khánh Tử cũng là ngăn ở 2 tên hộ vệ trước, hô nói, các ngươi không cho phép đánh nàng, muốn đánh liền đánh ta à. Lý Tu Viễn thần sắc bất động thản nhiên nói, đừng để ý tới bọn hắn mấy cái thư sinh, bọn hắn hiện tại bắt gà khí lực đều không có, ngăn không được các ngươi. Hộ vệ gật đầu ứng tiếng, lúc này đi vào nữ quỷ bên cạnh, trong tay côn đổng hung hăng rơi xuống. A. một vị nữ quỷ phát ra tiếng kêu thê thảm. Lý Tu Viễn, ngươi cái này ác bá, lại coi là thật dám động thủ. Trung Khánh Tử trợn mắt mà trợn, nổi giận quát nói. Lại đánh. Lý Tu Viễn bất vi sở động, tiếp tục phân phó nói. Hộ vệ lần nữa côn đồng rơi xuống, một côn côn chào hỏi xuống dưới, đánh mấy cái này mỹ mạo nữ quỷ kêu rên không ngừng. Bốn cái thư sinh mặt đỏ tới mang thai, liều mạng muốn ngăn cản, đối hộ vệ lại kéo lại đánh, thế nhưng là bọn hắn cái này sắp bị hút khô tinh khí dương khí thân thể tấm, làm sao ngăn được Lý Tu Viễn bên người hai vị này thân thể khỏe mạnh hộ vệ. Lý Tu Viễn, nhanh để bọn hắn dừng tay, ngươi lại đánh liền muốn xảy ra nhân mạng, đến lúc đó ta nhất định phải quan phủ cáo ngươi xem mạng người như cỏ rác chi tội. Trung Khánh Tử ngăn cản vô dụng, vọt tới Lý Tu Viễn trước mặt bắt lấy quần áo của hắn quát. Ngươi đừng nội, lại nhìn nhìn lại, vậy có phải hay không ngươi mấy ngày nay yêu chết đi sống lại nữ tử? Lý Tu Viễn chỉ mấy cái kia bị bổng đánh nữ quỷ nói. Trung Khánh Tử theo bản năng nhìn lại, lúc này cả người tựa như địa giật, trợn mắt hốt mồm, trong nháy mắt liền cứng đờ. Cái nào trước đó còn cùng mình ân ái vô cùng mỹ mạo nữ tử giờ phút này nơi đó còn có nửa phần mỹ mạo dáng vẻ, theo thứ tự là một cái chân ngắn mặc eo. Mặt mũi tràn đầy điểm lấm tấm, mặt đen răng vàng kiện phụ, nếu như không phải trên thân còn mặc cái kia tịnh lệ quần áo, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng cái này kiện phụ sẽ cùng bản thân tâm yêu cái kia mỹ mạo nữ tử liên tưởng cùng một chỗ, dù sao cái này tương phản thật sự là quá lớn. Trong mắt của hắn thế nhưng là dáng người thức tha, ôn nhu mỹ mạo cô gái tốt, thế nào lại là một cái kiện phụ đâu. Nhất định là trong mắt mình xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là trong lòng mặc dù là dạng này bản thân an ủi. Đại sự Trung Khánh Tử nhìn thấy cái này kiện phụ còn một bên cầu xin tha thứ, một bên chứa điểm đạm đáng yêu nhìn xem bộ dáng của mình, để hắn lập tức trong bụng muốn nói, như muốn miệng phun. Bất quá sợ hãi vẫn là hơi chiếm thượng phong, để hắn không có phun ra. Nhìn thấy bốn cái mỹ nhân bị một trận côn đồng gõ về sau, lại biến thành như vậy bộ dáng, chẳng phải là ứng Lý Tu Viễn trước đó, những người này là quỷ không phải người. Thật sự là quỷ a. Trung Khánh Tử toàn thân run rẩy nói ra. Cái khác ba vị thư sinh cũng trợn tròn mắt. Nhìn thấy mình ra sức muốn cứu đến mến yêu mỹ nhân thế mà bắt đầu thay đổi bộ dáng, bọn hắn giờ phút này đâu còn có nửa điểm hộ yêu trí tâm, chỉ có bị hù thất kinh liên tiếp lui về phía sau. A, bốn cái quỷ bị Lý Tu Viễn hai tên hộ vệ đánh liên tục kêu thảm, giờ phút này toàn bộ đều hiện lộ ra lúc đầu mặt không. Vốn là bốn vị mỹ mạo phi phàm nữ tử, thế nhưng là một trận này côn đồng xuống tới, lại trở thành một cái mập mạp mặt đen răng vàng kiện phụ, một cái mặt mũi tràn đầy mặt rỗ xỉu nữ. Còn có một cái nhìn qua có năm mươi mấy, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy lão phụ, cái cuối cùng thì càng là ta có chút quá phận. Lại là một con chó, với lại còn không biết đây là một đầu chó đực còn là chó mẹ. Bất quá chó này cũng là tinh quái đắc đạo, chỉ là sau khi chết cũng biến thành quỷ, nhưng lại có đạo hạnh có thể mê hoặc người. Còn tưởng rằng Chu Dục là thảm nhất, đụng phải một cái nam quỷ, không nghĩ tới còn có thảm hại hơn, ngay cả giống loài cũng thay đổi. Lý Tu Viễn lắc đầu, không khỏi nhìn một chút vị kia thư sinh. Thư sinh kia nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích thế mà biến thành một con chó, lúc này sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt co quắp ngồi trên mặt đất, tự lẩm bẩm, người khác tướng mạo lại xấu dù sao cũng là một nữ tử, vì cái gì đến trên người của ta lại? Đúng là một con chó. Nhìn hắn cái kia mặt mũi tràn đầy cho tàn, hai mắt vô thần dáng vẻ, chỉ sợ là không tiếp thụ được đáng sợ như vậy đả kích, đầu óc đã phủ. Cái này ngày phát sinh sự tình về sau chỉ sợ sẽ thành vì người nọ ác ngộng. Về sau chỉ là hồi tưởng lại cũng là người ta cảm giác đến đáng sợ. Cỡ nào hiện thực tàn khốc ca? Lý Tu Viễn chỉ vào ba cái kia nữ quỷ còn có một con chó nói, các ngươi có trông thấy được không? Đây chính là các ngươi ưa thích nữ tử, ta không biết bọn hắn ở trong mắt các ngươi là cái dặn gì, nhưng là trong mắt ta, bọn hắn liền là bộ dáng này, các ngươi đều là người đọc sách, chẳng lẽ ỷ vị lại thật một vị dưới gầm trời này có mỹ mạo vô song nữ tử đối với các ngươi ôm ấp yêu thương. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Vậy cũng là giả sử chuyện lạ, không thể coi là thật, cái này mới là các ngươi muốn nhận rõ ràng hiện thực. Quỷ quái nhất biết mê hoặc người, các ngươi ưa thích mỹ nhân bọn hắn liền biến hóa ra mỹ nhân đi ra, các ngươi thậm chí cũng không biết mấy ngày nay cùng mình ở chung cùng một chỗ nữ tử, thân phận chân thật đến cùng là cái gì, có thể là một vị nam tử, có thể là một vị xấu xí kiện phụ, thậm chí có thể là một con chó. Các ngươi ngay từ đầu không tin ta, không sao, ta Lý Tu Viễn làm việc cũng không cần để mỗi người đều tâm phục khẩu phục. Nhưng đã ngươi ta gặp nhau một trận, lại là cùng giới thí sinh, ta không thể thấy chết không cứu, hôm nay ta để cho ta hai cái này hộ vệ dùng côn đuổi tà ma, đem bọn hắn đánh ra nguyên hình, liền là để cho các ngươi nhìn xem, các ngươi người mình thích đến cùng là cái gì tướng mạo. Lý Tu Viễn nói xong đứng lên, là đi hay ở, chính các ngươi cân nhắc đi, ta cũng chỉ giúp tới đây, về sau các ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ lời nói ta coi như thương mà không giúp được gì. Nói xong lại nhìn một chút bên cạnh cái kia Sở thị lang nói, mặc dù chỗ ở của ngươi quỷ bộ mê hoặc bọn hắn, nhưng ta cũng không phải một cái rất hung ác người, bọn hắn tự thân phẩm đức bất chính, rơi xuống quỷ quay cái bẫy cũng có trách nhiệm, hy vọng việc này liền dừng ở đây, sáng sớm ngày mai liền thả bọn họ đi, ta không hy vọng nhìn thấy bọn hắn chết ở chỗ này, về phần những chuyện khác ta liền không đã quấy rầy ngươi, tại hạ cáo tử. Lý công tử yên tâm, lão phu tự nhiên biết nói sao xử lý, Lý công tử đi thong thả, lão phu liền không ra khỏi cửa đưa tiễn. Sở thị lang cũng là đáp lễ lại, gượng cười nói. Lý Tu Viễn không nói lời nào, chỉ là phất phất tay ra hiệu hai tên hộ vệ cùng mình rời đi. Sở thị lang giang chống đỡ lấy một khuôn mặt tươi cười đưa mắt nhìn Lý Tu Viễn bọn người rời đi, gặp nó rời đi Sở thị nghĩa trang về sau mới tiếu dung dần dần lạnh xuống, hóa thành mặt mũi tràn đầy âm trầm. Người tới, đem mấy cái này thư sinh dẫn đi, sáng sớm ngày mai đuổi bọn hắn rời đi nơi này. Lúc này có mấy cái cường tráng quỷ gia đình mang theo những này thất hồn lạc phách thư sinh liền đi xuống. Các loại mấy cái này thư sinh vừa đi, Sở thị lang mới nhịn không được gầm nhẹ nói, mấy cái này tiện tì ngày bình thường lung tung mê hoặc người thì cũng thôi đi, thế nhưng là hôm nay lại cho lão phu đưa tới Lý Tu Viễn, vì ta Sở thị nghĩa trang mang đến họa lớn ngập trời, người tới, cho ta đem mấy cái này tiện tì còn có tên chó chết này kéo ra ngoài trói đến trên cây, ngày mai mặt trời vừa ra phơi chết bọn hắn. Là, lao ra. Lại có quỷ gia đình ứng tiếng, không để ý mấy cái này nữ quỷ tiếng cầu xin tha thứ, áp đi các nàng. Lao ra, ngươi cần gì phải bán người thư sinh kia mặt mũi, vừa rồi lao ra ngươi nếu là không ngăn cản ta, ta đã phân phó gia đình đem người thư sinh kia đánh chết ngươi, há có thể dung hắn làm cản như thế. Bên cạnh Sở phu nhân mở miệng nói. Sở thị lang chợt quát lên, đầu óc ngươi có bệnh, Lý Tu Viễn ngươi cũng dám giết, không sợ bị trời phạt à, lại nói, ngươi giết hắn à. Người này quỷ thần không gần. Chư tà lui tránh, cho tới bây giờ đều là hắn giết phần của chúng ta, cái nào có chúng ta giết đạo lý của hắn, vừa mới lao phu nếu là không thái độ thả mềm, hảo ngôn hảo ngữ muốn nhờ, hôm nay Sở gia mộ tổ liền bị người này cho bình. Sở thị lang, cái này Lý Tu Viễn đến cùng là người thế nào, vì sao Sở thị lang ngươi đối với người này như thế kiêng kỵ? Tân khách bữa tiệc bên trên một vị thân mặc hắc y anh tuấn nam tử nói nói, với lại cái này Lý Tu Viễn cũng thực có chút phách lối, trả lại Sở thị lang ngươi 10 ngày kỳ hạn. Trong vòng 10 ngày nếu là chúng ta không rời đi lời nói liền viết một chương thỉnh thần tế, muốn mời đến Lôi Công chu giết chúng ta, hắn là ai? Ngày này bên trên Lôi Công muốn mời liền có thể mời tới a. Lôi Công người khác không mời được, nhưng là lão phu biết người này vừa mời, Lôi Công ngắt tới, đến lúc đó Sở thị nguy rồi. Sở thị lang nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi đối cái này thân phận của Lý Tu Viễn có lẽ không hiểu rõ, cho nên rất nhiều chuyện không rõ, hôm nay lão phu sẽ nói cho các ngươi biết. Vì cái gì lão phu đối với người này kiêng kỵ phi thường, vì cái gì người này lấy một giới thư sinh thân phận có thể chém liếu lao, tùy tiện bóp chết hồ nữ. Ép lão phu chỉ có thể đáp ứng trong vòng 10 ngày di chuyển yêu cầu vô lý. Bởi vì lý do chỉ có một cái, Lý Tu Viễn là trời sinh thánh nhân. Trời sinh thánh nhân. Nghe nói như thế, đại điện bên trong còn lại tân khách lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, hắn bất quá là một giới người bình thường, thế nào lại là trời sinh thánh nhân? Có tân khách quá sợ hay nói. Sở thị lang nói ra, vấn đề này phải hỏi Lão Thiên, vì cái gì Lý Tu Viễn là trời sinh thánh nhân? Mười mấy năm trước sự tình các ngươi chẳng lẽ đều quên, tử khí đông lai ba vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, dạng này lớn thiên địa dị tượng trên đời phàm là đều có đạo hạnh người không ai không biết, không người không hiểu, tất cả người tu đạo đều đang suy đoán cái kia dị tượng căn nguyên, thật tình không biết đó là giữa thiên địa giáng xuống một tôn thánh nhân. Đáng tiếc, thánh nhân hàng thế, thiên cơ che đậy. Không người có thể suy tính một hai, chính là lão phu cũng không biết cái này hạ xuống thánh nhân đến cùng là ai, đây là trước đó vài ngày thành hoàng nói cho lão phu, thoạt đầu cái này Lý Tu Viễn xông tới lão phu cũng không có quá để ý, biết hắn trong lúc vô tình nói ra tên của mình, lão phu mới nghĩ tới Quách Bắc huyện thân phận của Lý Tu Viễn. Nói đến đây, hắn khỏe miệng giật một cái, đã bất đắc dĩ, lại có chút khủng hoảng. Trước người hắn cũng là người đọc sách, quan bái thị lang, cũng nghiên cứu qua thiên mệnh. Phàm là gặp đại loạn thế gian, tất có thánh nhân hàng thế, dọn sạch hoàn vũ. Bây giờ thế đạo này tuy nói không tính lớn loạn, nhưng là triều đình ngu ngốc, tham quan tàn phá bừa bãi, bốn biển bên trong càng là yêu ma quỷ quái hoành hành, đã có đại loạn chi tướng, bây giờ ra một tôn thánh nhân, điều này có ý vị gì hắn phi thường rõ ràng. Nếu là hắn khi còn sống làm quan thời điểm nghe được tin tức này nhất định nâng ly một trận, chúc mừng một phen, sau đó chuẩn bị đủ hậu lễ, đến nhà bái phỏng vị này thánh nhân, nhưng là dưới mắt hắn lại hoảng hốt khó có thể bình an. Bởi vì hắn bây giờ không phải là người, mà là quỷ, là trên đời này yêu ma quỷ quái một phần tử, là bị thánh nhân bình định đối tượng. Với lại làm quỷ những năm này, hắn cũng không cho là mình làm chính là tốt quỷ. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 134, Quỷ Mưu. Lý Tu Viễn tuy nói rời đi, nhưng là hắn lưu lại 10 ngày ước hẹn lại là đặt ở Sở Thị Lang trong lòng. Sở Thị Nghĩa Trang kinh doanh nhiều năm, che chở Sở Thị nhất tộc, để Sở ra người không chỉ có khi còn sống là Quách Bắc nội thành địa chủ hào cường, chết biến thành quỷ hồn cũng có thể hưởng thụ hương hỏa cung phụng, y nguyên có thể làm mưa làm gió, liền ngay cả trong thành thành hoàng cũng không dám đối Sở Thị Nghĩa Trang động thủ, cũng chỉ có thể là ngầm đồng ý Sở Thị Nghĩa Trang tồn tại. Dạng này ngày tốt lành vốn cho rằng có thể một mực tiếp tục kéo dài, ai biết hôm nay tới một cái Lý Tu Viễn. Trời sinh thánh nhân A Sở Thị Lang tâm sự nặng nề, liên tục thở dài. Thánh nhân hai chữ như một nhanh tảng đá lớn đặt ở trong lòng của hắn, để hắn có chút không thở nổi. Trong vòng 10 ngày chúng ta Sở Thị Nghĩa Trang nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, nếu không thánh nhân giận dữ, coi là thật muốn dẹp yên chúng ta những này như quỷ xà thần. Sở Thị Lang có chút bất đắc dĩ nói. Lao ra, ngươi không khỏi cũng quá giải người khác chí khí, diệt uy phong mình đi, chúng ta Sở Thị tại cái này Quách Bắc thành một vùng là nổi danh quan lại nhà, ngày bình thường muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, phụ cận quỷ thần, yêu mị cái nào không bán chúng ta Sở ra mấy phần chút tình mọn, chỉ là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, liền muốn ép chúng ta Sở Thị nhất tộc di chuyển, lao ra ngươi đáp ứng, thiếp thân nhưng không đáp ứng. Bên cạnh Sở phu nhân chậm rãi đi tới mở miệng nói. Sở Thị Lang giận nói, ngươi một phụ đạo nhân ra biết cái gì? Lý Tu Viễn mệnh cách cực quý, là trời sinh thánh nhân, chúng ta cùng hắn đối nghịch liền là tự tìm đường chết, tình huống trước ngươi cũng nhìn thấy, Liễu Lao, hồ nữ đều là có mấy trăm năm đạo hạnh tinh quái, ngày bình thường chính là gặp được đạo nhân cũng bắt bọn hắn không dưới, bây giờ tại Lý Tu Viễn trước mặt lại một cái bị chặt chết, một cái bị bóc chết, bọn hắn còn như vậy, chúng ta những quỷ hồn này lại có thể chơi ra hoa. Dạng gì? Sở phu nhân nói, Lý Tu Viễn mặc dù có một ít bản sự, nhưng lúc lao ra ngươi đừng quên. Hắn đến cùng là một người, chỉ cần là người liền sẽ có sinh lão bệnh tử, liền sẽ có sơ hở, với lại cái này thiên sinh thánh người sống về sau mới có thể thành thánh, như là chết, vậy coi như chưa hẳn. Ngươi muốn làm cái gì? Sở Thị Lang ánh mắt khẽ động, có chút dị sắc nhìn xem nàng. Sở phu nhân cười cười, chúng ta quỷ quái đích thật là cầm Lý Tu Viễn không có cách nào, nhưng là người sống coi như chưa hẳn, đã chúng ta không đối phó được Lý Tu Viễn, vậy liền để có thể đối phó Lý Tu Viễn người xuất thủ. Ý của ngươi là báo ngộng cho ta mấy cái kia tử tôn. Sở Thị Lang nhíu nhíu mày. Sở ra gia đại nghiệp đại, lại có quan phủ quan hệ, nếu là chúng ta có thể đem cái này Lý Tu Viễn chặn giết ở ngoài thành, cho dù là người của Lý gia đến tìm phiền thoái, chúng ta cũng có thể bãi bình, không phải sao? Sở phu nhân nói. Sở Thị Lang hất lên ống tay áo nói, ngươi đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy, ngươi căn bản cũng không rõ ràng cái gì là trời sinh thánh nhân, nếu là trời sinh thánh nhân dễ giết như vậy lời nói. Từ xưa đến nay cũng sẽ không có nhiều như vậy thánh nhân dọn sạch hoàn vũ, Lý Tu Viễn tất nhiên là có từ nơi sâu xa che chở, chúng ta không giết được hắn. Không thử một chút làm sao biết, chẳng lẽ lão gia thật muốn theo cái kia Lý Tu Viễn yêu cầu đem chúng ta Sở Thị trong nghĩa trang chỗ có quỷ hồn toàn bộ đem đến âm phủ đi không được. Âm phủ là địa phương nào lão gia người cũng rõ ràng, đi âm phủ dù cho là có thể an ổn một hồi, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị âm phủ quỷ vương, Diêm La cho cầm, đến lúc đó mất tự do đến cũng được. Liền sợ một nhà lao tiểu tính mệnh khó mà bảo toàn. Đằng nào cũng chết, sao không thừa dịp hiện tại chúng ta còn có chỗ chống thời điểm kết quả cái này Lý Tu Viễn, hắn một chết, vạn sự đều yên, nếu là không thành, chúng ta lại chuyển nhập âm phủ đi, cũng không ảnh hưởng đại cục. Sở phu nhân nói. Sở Thị Lang nghe tiểu nói này lúc này có mấy phần tâm động. Dù sao cứ như vậy thành thành thật thật chuyển nhập âm phủ đi hắn là không bỏ được, cái này lớn như vậy gia nghiệp há có thể nói buông liền buông. Nhưng thật muốn chặn giết cái này trời sinh thánh nhân, nói thật, Sở Thị Lang trong lòng vẫn là không có lớn như vậy dũng khí. Bất quá Sở phu nhân một phen lại làm cho hắn cảm thấy vấn đề này có mấy phần khả thi, phu nhân nói không sai, cho dù là vấn đề này không thành, lại chuyển nhập âm phủ cũng không muộn, này nhân gian thánh nhân cũng không thể truy sát đến âm phủ đi thôi. Nghĩ một hồi, Sở Thị Lang cắn răng nói, chặn giết Lý Tu Viễn sự tình phu nhân ngươi dự định như thế nào đi làm. Bực này chuyện trọng yếu tự nhiên là giao cho chúng ta người thân cận nhất đi làm, chúng ta tôn nhi Sở Thiên, có thể văn có thể võ, lại tốt cưỡi ngựa đi săn, mấy ngày nữa sao không để hắn mang chút bằng hữu mời Lý Tu Viễn đi ra ngoài đi săn một chuyến. Mà cái này đi săn trong lúc đó, nếu là không cẩn thận đã ngộ thương một ít người, tin tưởng quan phủ cũng sẽ không quá nhiều truy cứu. Sở phu nhân mở miệng nói ra, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần lạnh ý. Vấn đề này cần đem chúng ta cái kia Tôn Nhi cuốn vào a.
Sở thị lang cau mày nói. Lao ra có nhân tuyển tốt hơn a. Chẳng lẽ trực tiếp phái hộ vệ đi vọt tới Lý Tu Viễn trong phủ giết chết hắn.
Hộ vệ này khẽ động, Lý Tu Viễn nhìn thấy nhất định sinh lòng cảnh giác, đến lúc đó hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, lại nói cái này Lý Tu Viễn bên người cũng có hộ vệ. Nếu là đổi lại Sở Thiên đi săn thú liền không đồng dạng, sẽ không khiến cho Lý Tu Viễn cảnh giác, cho dù không thành cũng có thể có từ chối lấy cớ. Và lại, thiếp thân không tin ngoại nhân, quỷ thần báo mộng vốn là tương đối hoang đường, ngoại trừ chúng ta Sở ra dòng chính bên ngoài, những người khác như thế nào lại tận tâm tận lực đi làm này kiện sự tình đâu. Dưới mắt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần chính là thời gian, nếu như chờ hơn mấy ngày, cho dù là muốn động thủ sợ cũng hơi trễ. Sở thị lang gật đầu nói, vấn đề này cũng là mấy phần đạo lý, tả hữu đều là thoát không khỏi liên quan, ai đi đều là giống nhau, đã người bên ngoài dùng không yên lòng, chẳng để cho ta cái kia Tôn Nhi xuất thủ, tất cả sự tình, ta lại cho hắn đề điểm, để hắn tiến thối tự nhiên, cũng tốt lưu con đường lui. Đã lao ra đồng ý, cái kia thiếp thân cái này đi cho hắn báo mộng đi. Sở phu nhân nói, lời này nói có lý, bất quá lúc này còn cần chư lưu ý thêm địa phương, người đi ta không yên lòng, để ta đi. Sở thị lang nói xong liền nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện, sau đó hóa thành một trận âm phong biến mất tại trong bầu trời đêm. Giờ này khắc này, Lý Tu Viễn cũng không biết chuyện này. Hắn mang theo hai tên hộ vệ rời đi Sở thị nghĩa trang về sau, bởi vì sắc trời quá muộn nguyên nhân, mấy người cũng không có đùa lập tức trở về thành đi. Đại thiếu gia, nói cũng kỳ quái. Vừa mới chúng ta cầm cái này gậy gỗ đuổi tà ma thời điểm quỷ kia thế mà bị đánh liên tục kêu rên, so đánh vào trên thân người còn đau nhức, cái này gỗ dễ quả nhiên là có thần kỳ như vậy. Lại có thể đối phó quỷ quái. Trên đường hộ vệ nhìn một chút trong tay gậy gỗ có chút tò mò hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, liếu thân gỗ thân liền có thể đuổi tà ma, mà cái này liều gỗ lại là liêu thụ tinh trên thân chặt đi xuống, cái này đuổi tà ma có hiệu quả, hai người các ngươi đem cái này gậy gỗ tùy thân mang theo. Về sau nhìn thấy quỷ cũng có đối phó quỷ vũ khí. Là, đại thiếu gia. Hai tên hộ vệ nghe nói như thế, lại là vui mừng, không nghĩ tới cái này liều gỗ vẫn là một kiện bảo bối. Đương nhiên, thứ này đối với người bình thường mà nói bao nhiêu tính một kiện bảo bối, nhưng tác dụng quá nhỏ, chỉ có thể đuổi tà ma, ngày bình thường liền là một kiện bình thường gậy gỗ mà thôi. Tuy là nửa đêm về thành, cửa thành đã đóng, nhưng tốt lúc trước Lý Tu Viễn cùng cái kia thủ cửa thành lao tốt từng có gặp mặt một lần. Hô danh tự về sau lão tốt cũng phi thường phối hợp thay bọn hắn mở cửa thành. Đương nhiên, cũng tránh không được 10 lượng bạc vất vả tiền. Lão tốt tiếp tiền, cười rạng rỡ, chỉ hy vọng dạng này việc xấu lại nhiều đến mấy lần liền tốt, dù sao dạng này tiền thật sự là rất dễ dàng kiếm lời, với lại Lý Tu Viễn xuất thủ cũng có chút hào phóng. Đại thiếu gia, tiểu nhân trước đó cái kia Sở thị lang tiểu lý tàng đao dáng vẻ, cũng không giống như là người tốt, đại thiếu gia nhưng phải đề phòng lấy người này một chút, chớ có bị quỷ kia cho lừa gạt. Hộ vệ nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng nói. Lý Tu Viễn nói ra, ta không có tin tưởng cái kia Sở thị lang, cùng hắn ước định thời gian 10 ngày, bất quá là cho hắn một điểm thời gian chuẩn bị, cũng cho ta một điểm thời gian chuẩn bị mà thôi. Hắn như an phận trở về âm phủ hết thể dễ nói, nếu là không muốn đi, ta liền tự tay đưa bọn hắn đi. Tốt, vấn đề này các ngươi ít sách, quỷ có thể nghe âm, miễn cho một ít lời bị quỷ nghe đi. Là, đại thiếu gia. Hộ vệ nhẹ gật đầu, lập tức không hỏi thêm nữa. Đang lúc muốn về phủ thời điểm, Lý Tu Viễn lại nghe thấy phủ đệ phụ cận truyền đến từng đợt bang, bang tiếng mài đao. Làm sao đã trễ thế như vậy, còn có mài đao thanh âm. Sẽ không lại là lần trước người kia a? Hộ vệ tìm theo tiếng nhìn một chút, là cái kia tòa nhà chuyển tới, hẳn là lần trước người kia, người này có chút cổ quái, mỗi ngày nửa đêm canh y 2 y nạ ạ 93 mài đao, sợ là có chút vấn đề, với lại tại chúng ta trong phủ phụ cận, đại thiếu gia, muốn hay không đi hỏi cho ra nhẽ. Liên sợ người này trong đêm mài đao dục hành bất quý sự tình, như không để hỏi nguyên do, cái này ban đêm sợ là đi ngủ đều không an ổn. Đúng vậy à, đại thiếu gia mặc dù không sợ chuyện như vậy, thế nhưng là chúng ta mỗi ngày trong đêm nghe được tiếng mài đao truyền đến khó tránh khỏi có chút bất an, hôm nay lại gặp được, tại sao không hỏi tìm kiếm? Nếu là vô sự tốt nhất, nếu đang có chuyện lời nói cũng có thể trước thời gian giải quyết. Một cái khác hộ vệ nói đến. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút, gật đầu nói cũng có đạo lý. Đã tới liền đi hỏi thăm nguyên do a. Lúc này, hắn mang theo hộ vệ gõ nhà kia cửa sân. Tiếng cửa một vang, trong viện tiếng mài đao âm dừng lại. Một hồi lâu, một thanh âm mới tại trong môn vang lên, mang theo một vẻ khẩn trương vị nói, ai vậy? Chúng ta là sát vách Lý phủ hộ vệ, còn xin mở cửa. Một tên hộ vệ gõ cửa nói. Nghe được là sát vách hàng xóm, cái kia thật thà trung niên hán tử mới thận trọng mở cửa, nửa đêm canh ba các ngươi không ngủ được gõ cửa nhà ta làm gì. Lý Tu Viễn lúc này thi cái lễ nói, đêm khuya quấy rầy thật sự là thật có lỗi, chỉ là vừa mới chúng ta về mượn, lại nghe được sắt vách truyền đến mài đao xoèn xoẹt thanh âm, cho nên hiếu kỳ, đến đây hỏi một chút. Xin lỗi, xin lỗi, nhao nhao đến sắt vách hàng xóm, trong khoảng thời gian này ta bất ma đao cũng được. Thật thà nam tử trung niên vội vàng nói xin lỗi nói. Lý Tu Viễn thấy người này cũng không giống là ác nhân dáng vẻ cũng không có tiếp tục truy vấn, như thế thuận tiện, vậy bọn ta liền không đã quấy rầy hàng xóm ngươi nghỉ ngơi, cáo tử. Các loại, chờ một chút. Thật thà nam tử trung niên do dự một chút, đợi đến Lý Tu Viễn nhanh đi xa thời điểm nhưng lại vội vàng đuổi tới. Dừng lại. Hai tên hộ vệ gặp kỳ trùng đến, vội vàng ngăn cản hắn. Lý Tu Viễn ra hiệu hai tên hộ vệ không việc gì, liền nói, vị này hàng xóm còn có chuyện gì à? Thật thà nam tử trung niên lại do dự một chút, mới vừa hỏi nói, nhìn công tử dáng vẻ hẳn là một người thư sinh đi, có thể giúp ta một chuyện hay không? Gấp cái gì? Lý Tu Viễn hỏi. Có thể hay không giúp ta viết một phần đơn kiện? Thật thà nam tử trung niên nói ra. Người có oan tình. Lý Tu Viễn sửng sốt một chút. Thật thà nam tử trung niên nhẹ gật đầu, thần sắc mang theo vài phần bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 135, hoan tỉnh. Giờ phút này trong phủ trong hành lang. Đi qua một phen ngắn ngủi bắt chuyện về sau, Lý Tu Viễn tính là biết một chút cái này cả ngày trong đêm mài đao nam tử trung niên tình huống. Hắn gọi vệ hổ, là Quách Bắc Thành người địa phương, bởi vì mà sống nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, ngày bình thường thay người trong nhà hộ viện nhu sinh, thậm chí còn đi Thuận Phong Tiêu Cục đi qua mấy chuyến yêu. Cùng Lý gia cũng coi là có chút duyên phận. Bởi vì Quách Bắc nội thành Thuận Phong Tiêu Cục cũng là hắn Lý gia mở. Lý Tu Viễn giờ phút này mở miệng nói, vệ hổ, tuy nói ta không phải triều đình quan viên, cũng không phải nơi đây quyền quý, bất quá thân là một giới người đọc sách, như là đụng phải có người có oan khuất không chỗ mở rộng, cũng nên vì đó viết trạng tố tụng, còn thứ nhất cái công đạo, không phải cái này đọc cái này sách thánh hiền thì có ích lợi gì. Chỉ là, ngươi là có hay không có oan khuất, cũng không phải ta quyết định. Dù sao cái này trời đất bao la, nằm đấm. Không, đạo lý lớn nhất, nếu là vô lý, cho dù là ta thay ngươi viết đơn kiện, tiến dần lên trong nha môn, đánh không lại kiện cáo lời nói cũng là vô dụng. Lý công tử nói rất đúng, thế nhưng là ta đích xác là có oan khuất khó nói a. Vệ hổ bi thiết không thôi nói. Đã có oan khuất, sao không nói một chút? Không biết ngươi oan khuất, ta như thế nào thay ngươi viết đơn kiện? Lý Tu Viễn nói ra. Vệ hổ giờ phút này cắn răng do dự một chút lại nói. Cũng không phải là ta không tin được Lý công tử, mà là việc này cùng Sở gia có quan hệ. Sở gia? Lý Tu Viễn sửng sốt một chút, cái nào Sở gia? Tự nhiên là Quách Bắc Thành cái kia lớn nhất Sở gia. Vệ hổ nói ra. Ngươi là cảm thấy ta cũng sẽ ngại cái kia Sở gia thế lực, không dám cho ngươi viết đơn kiện giải oan. Lý Tu Viễn nói ra. Vệ hổ có chút thất lạc nói, trước kia có cái thư sinh đáp ứng thay ta viết đơn kiện. Thế nhưng là nghe được sự tình cùng Sở gia có quan hệ liền lập tức cự tuyệt ta, nói vụ án này không cần đánh, đánh không lại. Người bên ngoài nghĩ như thế nào, ta không xen vào, nhưng ta không sợ cái kia Sở gia, ngươi như tin ta một lần, liền đem tình tiết vụ án nói với ta, nếu như thật có oan tình, ta tử sẽ vì ngươi viết trạng tố oan. Lý Tu Viễn nói ra, thư sinh làm người viết trạng giải oan, đây là chuyện rất bình thường, đến không phải một mình hắn làm như vậy. Bởi vì tại trong nha môn thư kiện đều phải mời người đọc sách trình diện, kể rõ oan khuất, mà bên nào nếu là không có mời đến người đọc sách, như vậy kiện cáo thua khả năng sẽ rất lớn, cho dù là không thua, cũng sẽ đại án thu nhỏ án tại chỗ kết. Mặc dù nghe vào có chút cho đùa, nhưng trên thực tế liền là như thế. Vệ hổ nghe Lý Tu Viễn kiểu nói này, lúc này có chút cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống nói, đa tạ Lý công tử. Ta còn không có giúp ngươi giải oan, ngươi bây giờ cảm ơn ta còn quá sớm. Mau dậy, đừng hơi một tí liền quỳ. Lý Tu Viễn liền vội vàng đem nó đỡ lên. Vệ hổ y nguyên rất cảm kích nói ra, việc này mặc kệ có được hay không, Lý công tử đại ân đại đức, ta cả đời không bao giờ quên. Hiện tại không nói trước cái này, ngươi bây giờ đến đưa ngươi oan khuất một năm một mười nói cùng ta nghe, đến lúc đó ta xong đi viết xong đơn kiện, thay ngươi giải oan. Lý Tu Viễn nói ra. Vệ hổ nhẹ gật đầu, tựa hồ hồi tưởng lại lên nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, thần sắc có chút bi thống nói. Chuyện này là năm ngoái thời điểm phát sinh, thời gian đại khái cũng là ở thời điểm này, thê tử của ta vệ thị bởi vì mâu thân bệnh nặng nguyên nhân, liền tại một ngày buổi sáng mướn một chiếc xe ngựa, về nhà ngoại thăm bệnh, thế nhưng là nào biết được xe ngựa ra khỏi thành về sau không bao xa xe tiện lợi vòng hỏng, thê tử của ta Vệ thị đành phải bỏ xe ngựa một thân một mình đi bộ về nhà. Ngoại, thế nhưng là nào biết được thê tử của ta trên đường thời điểm đụng phải Sở gia quản gia Vương Thông, cái kia Vương Thông gặp thê tử của ta một thân một mình đi đường thế mà gặp sắc khởi ý, phân phó thủ hạ đem thê tử của ta cướp đoạt đi, tính cả cái kia Vương Thông ở bên trong, mười mấy người, trọn vẹn mười mấy người à, bọn này xuất sinh tại phụ cận trong rừng đem thê tử của ta cho vũ nhục, chờ ta nhận được tin tức chạy đến thời điểm, thê tử của ta đã trên tảng cây bên trên treo cổ tự. Sắt. Nói đến đây, Vệ Hổ song mắt đỏ bừng, bi phẫn đan sen, nắm thật chặt nắm đấm hận không thể đem đám kia xuất sinh thiên đao vạn quả. Lý công tử, ngươi là không biết ta, thê tử của ta lúc ấy vẫn là đã hoài thai, đã có 3 tháng mang thai. Nghe đến đó, Lý Tu Viện lúc này chấn kinh, đừng nói là Vệ Hổ bi phẫn đan sen, hắn nghe cũng là đầy ngập lửa giận. Trên đời này lại có như vậy xuất sinh người. Lý công tử, sau đó ta báo quan, thế nhưng là Sở gia nhân quyền thế ngập trời. Quan phủ người chỉ phán quyết thê tử của ta là đường xá gặp phỉ cùng những người khác không có quan hệ. Vệ Hổ lại quỳ xuống, kích động không thôi nói, từ cái kia sau một ngày ta bao giờ cũng đều không suy nghĩ nữa báo thù, muốn đem cái kia Vương Thông, còn có hơn 10 vị Sở gia thuộc hạ giết chết. Ta mỗi ngày ban đêm mài đao, ban ngày liền đi tìm cơ hội giết chết cái kia Vương Thông, thế nhưng là ta vô dụng, ta là phế vật, rõ ràng cự ly này Vương Thông bất quá 5 bước khoảng cách, ta cất đao liền là không dám xuống tay. Người này hại ngươi vợ con, ngươi vì sao không dám tới cái máu phun ra 5 bước? Lý Tu Viện đứng lên cũng là có chút tức giận nói, chẳng lẽ lại ngươi vợ con bị hại, như thế huyết hải thâm cửu, còn không dám lấy mệnh tương bác không thành? Lý công tử, cũng không phải là ta không dám, ta không phải sợ chết người, thế nhưng là ta chết đi, ta lão mẫu làm sao bây giờ? Vệ Hổ quỳ trên mặt đất gào khóc nói, mẫu thân của ta đã 70 mấy, ta như giết ông thông, bị quan phủ câu, ai đến bổng dưỡng mẫu thân? Cho nên ta chỉ có thể mỗi ngày trong đêm mài đao, thế nhưng là chậm chạp không dám xuống tay, liền ngay cả yêu đao đều đã bạc đi năm chuôi, nhưng cái kia ác bá đến bây giờ ta đều không giết. Cái kia Vương Thông thật sự là đáng hận. Lý Tu Viện trong lòng cũng là phẫn nộ, đồng nhiên vỗ bên cạnh bàn gỗ, cái kia cứng rắn bàn gỗ trong nháy mắt bịch một tiếng nổ chia 5 x 7. Lý công tử, van cầu Lý công tử, thay ta viết một phần đơn kiện, cáo trạng cái kia Vương Thông, đưa ta một cái công đạo a. Vệ Hổ một bên rơi lệ một bên quỳ gối Lý Tu Viễn trước mặt, dập đầu nói. Lý Tu Viễn quát lớn, hiện tại còn viết cái gì đơn kiện, còn cái gì công đạo, án này đã trở thành chết án, không có chứng cứ, sao có thể cao thắng, lại nói quan phủ kia đã bị Sở gia người đã sớm mua được, ngươi năm ngoái kiện không thắng, năm nay càng đừng hy vọng. Cái kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Vệ Hổ trong lúc nhất thời che lại. Ai nói cho ngươi cái này báo thù liền nhất định phải đi tìm quan phủ? Nơi này cẩu quan nếu là đáng tin cái kia Vương Thông sớm đã bị chặt, đã quan phủ không đáng tin cậy như vậy thì dựa vào chính mình, ta lại hỏi ngươi, ngươi dám giết người không? Lý Tu Viễn hỏi. Dám, ta dám giết người, ta bao giờ cũng đều không suy nghĩ nữa muốn tự tay giết Sở gia quản gia Vương Thông, thế nhưng là ta lão mẫu làm sao bây giờ? Vệ Hổ nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, ngươi dám giết người thuận tiện xử lý, mẹ ngươi ta đến bổng nuôi, cam đoan áo cơm không lo, mà ngươi giết cái kia Vương Thông về sau. Ngươi cũng đừng đi đầu án tự thú, ta an bài ngươi đi Vọng Xuyên Sơn vào rừng làm cướp, về sau làm cường đạo, cũng tốt hơn ở chỗ này mỗi ngày thụ bất khí, bực này đại thù nếu là không báo, chính là còn sống cũng là không thú vị. Lý công tử, chuyện này là thật. Vệ Hổ đống nhiên ngẩng đầu đến, kích động hỏi. Tự nhiên coi là thật, hết thảy ta đều sẽ giúp ngươi an bài tốt, chỉ là đến lúc đó ngươi động thủ thời điểm cũng đừng rút lui. Lý Tu Viễn nói ra. Tuyệt đối sẽ không, Lý công tử yên tâm. Ta chính là liều mạng cũng muốn giết cái kia Vương Thông. Vệ Hổ ngừng tiếng khóc, cắn răng nghiến lợi nói ra. Như thế thuận tiện, ta sẽ để cho ngươi có chính tay đâm Vương Thông cơ hội, bất quá ở trước đó hết thảy đều nghe ta an bài. Lý Tu Viễn ánh mắt lấp loé nói. Vệ Hổ liên tục gật đầu, biểu thị hết thảy nguyện ý nghe từ phân phó. Ha ha, ngươi người sư điệt này thật không hề giống là người đọc sách, cái khác người đọc sách thay người khác giải oan đều là đi quan phủ thưa kiện, ngươi ngược lại tốt, chẳng những không đi thưa kiện. Ngược lại chủ động giúp người khác bố cục giết người, trong mắt quả nhiên là một điểm chuẩn mực đều không có. Một cái mang theo vài phần hèn mọn cười tiếng vang lên, đã thấy một vị quần áo lôi thôi đạo nhân nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Sư thúc, pháp không thể theo, không bằng dựa vào chính mình, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, đây là quá hạ lớn nhất đạo lý, sư chất tự nhận là làm như vậy không có sai. Lý Tu Viễn đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn thấy là một đạo nhân đi tới, lại là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thi cái lê nói. Một đạo nhân nhìn một chút Vệ Hổ, cười hắc hắc nói, ngươi giúp hắn bố cục giết người, an bài đường lui, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, việc này sự việc đã bại lộ về sau, ngươi lại sẽ như thế nào đâu? Làm người không thẹn với lương tâm là được, quản nhiều như vậy làm cái gì, lo trước lo sau, yêu quý thanh danh lông vũ, vĩnh viễn không làm nên chuyện. Lý Tu Viễn thần sắc thản nhiên, bất vi sở động. Tốt một câu không thẹn với lương tâm, ngươi thật hẳn là đi làm hiệp sĩ, mà không phải khi thư sinh. Một đạo nhân cười nói, ta người sư huynh kia cũng đã sớm nói, ngươi tính cách quá mức cương liệt, hôm nay gặp mặt quả thật không giả, bất quá biện pháp của ngươi lược có phong hiểm, không bằng thử một chút sư thúc biện pháp này như thế nào. Sư thúc chẳng lẽ có biện pháp tốt hơn a? Lý Tu Viễn hỏi. Một đạo nhân ra vẻ thần bí nói, vần đạo bấm ngón tay tính toán, hôm nay Hưởng Đông về sau Sở gia công tử Sở Thiên sẽ phái người đến chỗ ở của ngươi đưa thiếp mời, mời ngươi ngày mai ra khỏi thành đi săn, đến lúc đó Sở gia quản gia Vương Thông còn có một đám thuộc hạ đều sẽ tùy hành. A, sư thúc nói là sự thật. Cái kia càng tốt hơn, ngày mai ta liền để vệ hổ mai phục tại phụ cận, tùy thời mà động. Lý Tu Viễn nói ra. Một đạo nhân lắc đầu nói, ngu xuẩn, ngu xuẩn, vệ hổ bất quá là một người, làm sao có thể tại tầng tầng dưới hộ vệ giết người. Chỉ sợ còn không có vọt tới trước mắt liền bị Sở gia hộ vệ giết chết, với lại cho dù giết, nếu là bị cầm cũng bất quá là một mạng đổi một mạng thôi, không đáng, không đáng. Sư thúc có gì cao kiến? Lý Tu Viễn hỏi. Một đạo nhân đi đến vệ hổ bên cạnh nhìn một chút, lại gật đầu cười nói, ngươi gọi vệ hổ. Ân, tên rất hay, ngươi cùng hổ hữu duyên, không bằng ngày mai làm một lần lão hổ như thế nào? Nói, đạo trưởng, ngài lời này là ý gì? Vệ hổ hơi nghi hoặc một chút nói. Sư chất ta, ngươi cái này trong phủ nhưng có gia hổ. Có thể hay không cho mượn bần đạo một chương? Một đạo nhân không có trả lời mà là quay người hỏi. Lý Tu Viện nói ra, mấy ngày trước đây ta săn hắc sơn quân, lột ra lưu tại trong phủ, bất quá là tại trong huyện trong phủ, không ở nơi này, sư thúc muốn ta cái này để hộ vệ trong đêm rục ngựa trở về lấy. Hộ vệ của ngươi đến lúc này một lần quá chậm, bần đạo đi lấy a. Một đạo nhân nói xong đi tới đại đường cổng, đối xa xa bầu trời đêm vẫy vây tay. Đến, 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 Hắc Sơn quân gia hổ ở đâu? Giờ này khắc này, tại Quách Bắc huyện Lý Phủ một chỗ trong phòng, nơi này trưng bày một tấm màu đen gia hổ. Bình thường hổ, gia hổ bất quá nửa trượng nhiều một chút, nhưng là cái này một trương hắc hổ gia hổ lại khoảng chừng gần dài hai trượng, răng sắc bén giống như chùy thủ, dữ tợn uy mãnh, để cho người ta xem xét liền nhìn mà phát khiếp. Đây là ngàn năm đại yêu, Hắc Sơn quân gia. Nhưng là trương này ra giờ phút này lại đột nhiên không gió mà bay. Sau đó oanh một tiếng đánh tới cửa sổ hướng về bầu trời xa xăm bay đi, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 136, biến hổ. Lý Tu Viễn nhìn thấy một đạo nhân dạng này cử động đầu tiên là nghi ngờ một cái, nhưng sau đó lại ý thức được cái gì, lúc này ngưng mắt hướng về xa xa bầu trời đêm nhìn lại. Hô! 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 Từng đợt tiếng rít từ đằng xa truyền đến, chỉ một lát sau thời gian trôi qua đã thấy một trường to lớn hắc hổ ra hổ từ trong bầu trời đêm bay tới, cuối cùng rơi xuống gỗ đường trong tay của người. Một đạo nhân khai ra cái này trương ra hổ chính là Hắc Sơn quân ra hổ, phía trên chỗ trán còn có một chỗ lỗ hổng này ở vừa sập là bị lúc trước Lý Tu Viễn dùng hổ khẩu thôn kim thương cho đâm ra tới. Sư thúc tốt đạo pháp. Lý Tu Viễn nhịn không được tán thưởng một câu. Tại phía xa Quách Bắc huyện trong phủ Hắc Sơn quân gia hổ lại bị cái này sư thúc vây tay một cái liền cho chiêu đi qua, cái này đạo thuật có thể thực có chút lợi hại. Một đạo nhân cười hắc hắc, nhưng lại đi tới Lý Tu Viễn bên người, ở trên người hắn đi lòng vòng, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Sư thúc ngươi lại muốn làm gì? Lý Tu Viễn hỏi. Xuy. Nương theo lấy một trận nứt gấm âm thanh âm vang lên, một đạo nhân tại Lý Tu Viễn ống tay áo bên trên kéo xuống đến một khối vải trắng. Cái này gia hổ phá. Bần đạo cho nó bồi bổ. Một đạo nhân nói xong lại đem vải trắng đặt ở Hắc Sơn quân gia hổ cái kia trên trán lô rách bên trên, đưa tay vớt vớt. Trong nháy mắt cái kia lô rách đã tu bổ lại, vải trắng biến thành một túm màu trắng hổ lông vừa vặn điền vào cái kia lô rách, hoàn toàn nhìn không ra có một tia may vá vết tích, phảng phất cái này gia hổ trời sinh chính là như vậy. Lý Tu Viện hai mắt để ở trong mắt, lại biết đây không phải huyền thuật, mà là thực sự đạo thuật. Tốt, tốt một chương Hắc Sơn quân gia hổ, ngàn năm đại yêu gia liền là không tệ. Bần đạo nhìn thấy đều yêu thích không buông tay, đều có chút không nguyện ý dùng ra đi. Một đạo nhân sờ lên cái này hắc hổ ra rất là yêu thích. Vệ hổ đem cái này ra hổ phụ thêm. Chật, hắn lại mang theo vài phần không chịu đem Hắc Sơn quân ra hổ vứt xuống vệ hổ trên thân. Vệ hổ mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng là cũng biết vị đạo trưởng này cùng vị này Lý Công Tử là giúp mình báo thù ân nhân, cũng không chậm trễ lúc này đem cái này hắc hổ ra khoác ở trên thân.
Ha ha, thường nói ba người thành hổ, hôm nay bần đạo liền để ngươi một người thành hổ, chớ có lãng phí bần đạo người sư điệt này một chương tốt nhất ra hổ.
Một đạo nhân cười ha ha một tiếng, đưa tay đối vệ hổ một chỉ, biến, biến, biến.
Để cho người ta khó có thể tin một màn phát sinh, tấm kia hắc hổ ra hổ lại giống là sống lại, lập tức đem vệ hổ cho thật chặt bọc lại, sau đó nguyên một lúc đích, lại che đem vệ hổ tay chân, đầu toàn bộ bao trùm ở, không mất một lúc vệ hổ cả người đều bị hắc hổ ra hổ cho bọc vào, sau đó thân thể dần dần còng xuống, cuối cùng lại tứ chi rơi xuống đất, biến thành một cái to lớn hắc hổ.
Giống.
Há mồm một hô, hắc hổ lại lập tức sống lại, phát ra một tiếng hổ gầm, quả nhiên là hổ uy hiền hách, thật là không uy phong.
Lý Tu Viễn biến sắc, phảng phất lại thấy được đầu kia còn sống hắc sơn quân ở trước mặt mình gào thét.
Tốt một cái đại hổ, cái này Trương gia hổ quả nhiên là không có lãng phí.
Một đạo nhân gặp này vui vẻ lên, vuốt râu ngay cả liền cười nói.
Giống, giống.
Vệ hổ biến thành hắc sơn quân, giờ phút này tựa hổ còn chưa ý thức được điểm ấy, há mồm muốn nói chuyện, thế nhưng là phát ra lại là từng tiếng hổ gầm, căn bản là không nói được tiếng người.
Đừng gọi bậy, ngươi bây giờ đã biến thành lão hổ, không còn là người, chính ngươi nhìn.
Một đạo nhân đi tới, vỗ vô hắc hổ đầu, đã thấy vệ hổ hồn phách từ hắc hổ trong thân thể bay ra.
Vệ hổ giờ phút này nhìn đến trong hành lang cái kia ngốc trệ bất động to lớn hắc hổ, lúc này cũng hiểu rõ ra, cái này chính là mình biến hóa mà thành. Giờ phút này cả kinh nói, đạo trưởng, cái này, đây quả thật là ta.
Đương nhiên, bần đạo cái này pháp thuật như thế nào?
Hắc, lớn như vậy một cái hổ, đủ để cho ngươi báo thù rửa hận, với lại mánh hổ giết người, cho dù là quan phủ tra án, việc này cũng liên lụy không đến bần đạo người sư điệt này trên thân, mặt khác cái này hắc hổ lực lớn vô cùng, hung mánh vô cùng, đủ để một hổ khi trăm, đối phó một chút tên hộ vệ dư xài.
Một đạo nhân cười hắc hắc.
Nhiều. Đa tạ đạo trưởng đại ân đại đức.
Vệ hổ hồn phách lại cảm động đến rơi nước mắt quỳ lạy nói, chỉ cảm thấy mình báo thù tràn đầy hy vọng.
Một đạo nhân lại vung tay lên nói, hồi hồn đi, trước thích hứng một cái hổ khu, miễn cho đến lúc đó náo động lên trò cười.
Nói xong liền đem vệ hổ hồn phách đánh vào hổ khu bên trong.
Cái kia hắc sơn quân lần nữa hai mắt sáng lên, cứng ngắc thân thể lần nữa hoạt động tới.
Vệ hổ cảm thấy báo thù có hy vọng, kích động không thôi, giờ phút này bắt đầu lấy hắc hổ thân thể tại trong hành lang đi tới đi lui. Thích đứng mình mới dáng vẻ.
Sư chất, ngươi nhìn phương pháp này như thế nào?
Ngày mai không phải muốn đi săn à?
Nếu là này hổ từ trong rừng trùng sát đi ra, chắc là cực kỳ chuyện thú vị.
Một đạo nhân cười hắc hắc nói, cái kia hèn mọn dáng vẻ cùng mù đạo nhân giống như lúc.
Sư thúc có như thế diệu pháp, cũng tỉnh ta đi bất chấp nguy hiểm đi bố cục giết người.
Lý Tu Viễn cảm kích nói,
cái này mánh hổ giết người đích thật là không hề cố kỵ chi lo, vô luận sự tình như thế nào cũng sẽ không liên lụy đến trên người mình.
Một đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu, bần đạo phương pháp này mặc dù diệu, nhưng lại có một tia thiếu hụt, còn hy vọng các ngươi nhớ kỹ.
Cái gì thiếu hụt?
Lý Tu Viễn hỏi.
Vệ hổ biến thành hắc hổ về sau phải tránh không thể ăn người, nếu là đã ăn thịt người, chính là phạm vào kiêng kỵ, bần đạo cái này pháp thuật liền sẽ mất đi hiệu lực một nửa, đến lúc đó vệ hổ liền rốt cuộc biến không trở về người, chỉ có thể cả một đời biến thành mánh hổ, trừ phi là lần nữa sau khi chết, đầu thai chuyển thế mới có thể đầu thai làm người.
Một đạo nhân mở miệng nói,
Trần,
của tôi,
nét.
Lý Tu Viễn nhìn một chút đầu kia to lớn hắc hổ nói, vệ hổ, ngươi bây giờ mặc dù là mánh hổ, nhưng lại không thể ăn người, nếu không biến sẽ không tới, ngươi nhưng nhớ kỹ.
Giống.
Vệ hổ gầm nhẹ một tiếng, liên tục gật đầu biểu thị nhớ kỹ.
Một đạo nhân cười nói, nhớ kỹ thuận tiện, báo thủ về sau liền ở ngoài thành trong rừng chờ lấy, đến lúc đó bần đạo tự sẽ tìm ngươi, thay ngươi giải trừ pháp thuật, trả lại ngươi thân tự do.
Vệ hổ lấy hắc hổ thân thể quỳ trên mặt đất, đối một đạo nhân cuống quýt dập đầu cảm tạ.
Sư thúc, vệ hổ biến thành hắc sơn quân, cái này thật lớn hổ khu như thế nào mới có thể vận ra khỏi thành bên ngoài.
Với lại ngày mai săn thú thời điểm địa điểm cũng khó định ra đến, làm sao có thể tại xác thực vị trí để vệ hổ tìm tới.
Lý Tu Viện nghĩ đến cái gì, lại hỏi.
Cái này yên tâm, bần đạo cũng tuyệt không phải là hư danh, sư chất, bần đạo lần này cho ngươi lại nhìn một thứ bảo bối.
Một đạo nhân lại từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật.
Lý Tu Viễn mặt tối sầm, đây không phải sư thúc ngươi dựa dẫm vào ta đoạt lấy đi quỷ vương túi à.
Một đạo nhân trừng mắt liếc nói, người trong nhà đồ vật có thể để đoạt ta.
Có câu nói không phải là nói được chứ, phù sa không lưu ruộng người ngoài.
Lý Tu Viễn nói ra, sư thúc ngươi ra mặt thật dày.
Tốt, tốt, sư chất ngươi đừng nhỏ mọn như vậy à, lần này cái này túi sư thúc liền hào phóng một điểm cho ngươi mượn dùng một hồi, để ngươi qua đã nghiền.
Một đạo nhân nói xong cầm túi đối hắc hổ mở ra,
chỉ là hô một câu, thu. Trong bao vải liền đã tuôn ra một cỗ thần kỳ lực lượng, đem trong hành lang con này to lớn hắc hổ cho vèo một cái thu vào trong bao vải. Ngày mai tìm cái cơ hội thích hợp, đem cái này hắc hổ phóng xuất là được rồi. Một đạo nhân đem túi bỏ vào Lý Tu Viễn trong tay. Sau khi nói xong lại có một ít không thả thầm nghĩ, dùng xong sau nhớ kỹ trả lại sư thúc, đừng rơi mất. Lý Tu Viễn khỏe miệng giật một cái, đành phải bất đắc dĩ ứng tiếng. Ân, sự tình xong xuôi, bần đạo đi ngồi. Một đạo nhân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá còn chưa đi bao xa thời điểm nhưng lại chợt nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nói, bần đạo cảm thấy cái này Sở ra mời ngươi đi đi săn nên không phải nhất thời hứng khởi, mà là có mưu đồ. Vừa mới bần đạo ban đêm tại trên nóc nhà tĩnh tọa thời điểm nhìn thấy một cái có đạo hạnh quỷ từ ngoài thành bay vào, rơi vào sở phủ bên trong, nhìn quỷ kia đến phương hướng, hẳn là ngoài thành chợ quỷ bên cạnh sở thị trong nghĩa trang quỷ. Ngày hôm nay trong đêm, ngươi vừa vặn đi sở thị nghĩa trang, mặc dù chuyện gì xảy ra bần đạo không biết, nhưng là cái này hai thì hẳn là có một chút quan hệ. Sở thị nghĩa trang. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt lấp lóe. Sở thị nghĩa trang quỷ chạy tới sở ra. Xem ra cái này sở thị nghĩa trang liền là cái này sở ra mộ tổ chi địa. Cái kia sở thị lang hẳn là sở ra tổ tông thứ nhất. Đa tạ sư thúc nhắc nhở, cái này vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nếu là ngày mai thật sở ra mời ta nó đi săn chỉ sợ là không có lòng tốt, ta sẽ lưu ý. Lý Tu Viễn nói ra. Xem ra, tối nay mình tại sở thị nghĩa trang làm hết thể để cái này sở thị lang cũng cam tâm tình nguyện dọn đi âm phủ. Mình chân trước vừa đi. Chân sau sở ra người liền mời mình đi ra cửa đi săn. Cái này dụng tâm có thể nghĩ a. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tu Viễn không khỏi nhíu mày, trong lòng lên sát tâm. Sở thị nghĩa trang những cái kia quỷ, không thể lưu bọn hắn 10 ngày, đến mau chóng bình. Một đạo nhân nói ra, vạn sự cẩn thận một chút, bần đạo là người tu đạo không tiện đối với người bình thường động thủ, với lại ngươi là trời sinh thánh nhân, cũng nên có mình kiếp nạn. Sư chất minh bạch. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Hắn biết. Một đạo nhân là không tiện tiếp tục lại ra tay giúp đỡ, đây là người tu đạo kiên kỵ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, sợ cùng mình phát sinh sự tình liên quan quá sâu, đưa tới to lớn nhân quả, hỏng mình con đường tu hành. Bất quá có dạng này nhắc nhở cũng đã đủ rồi, như là như thế này mình còn chúng tính toán lời nói cái kia chính là mình đáng đời. Các loại một đạo nhân rời đi về sau, Lý Tu Viễn nhìn xem trong tay túi âm thầm suy nghĩ, sự tình như thế nào. Lại nhìn rõ ngày cái kia sở ra đến cùng có thể hay không phái người tới mời ta đi ra ngoài đi săn. Nếu là sở ra thật như một đạo nhân nói như vậy Lý Tu Viễn liền có thể kết luận cái kia sở thị lang là dự định cho mượn đi săn tên, đối với mình mưu đồ làm loạn. Đến một khắc này, hắn cũng không cần cùng cái này sở thị lang nhiều khách khí, những cái này du đãng ở nhân gian lệ quỷ, nhất định phải cường thế bình định bọn hắn. Tuyệt đối không thể lại cho hắn một tia gây sóng gió cơ hội. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Giờ phút này bất chi bất giác đêm tối đã rút đi, chân trời dần dần trắng, xa xa nội thành truyền đến gà trống hót vang thanh âm. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 137, thần không làm. Tại trong đình viện, đón mặt trời mới mọc ngồi hơn một canh giờ. Một ngày này mỏi mệt giết hết, người cũng trở nên tinh thần vô cùng phân chấn, bù đắp được một đêm ngủ say. Tuy nói nhân sơn đại đạo bỏ bê tu luyện. Nhưng ngày bình thường ngồi xuống khi đi ngủ, cũng là một chuyện tốt tình, chí ít có thể tiết kiệm khá nhiều thời gian, không cần một ngày 12 canh giờ có thời gian lãng phí ở nằm trên giường. Thiếu gia, ngài tối hôm qua lúc nào trở về, tại sao không có nhập phòng đi ngủ, lại tại trong lương đình ngồi xuống. Một cái mang theo vài phần đú oán thanh thúy êm thai âm thanh âm vang lên, đã thấy tiểu điệp bưng một chậu thanh thủy còn có rửa mặt dụng cụ đi tới. Lý Tu Viễn mở mắt ra nói, hôm qua có chuyện đã về trễ rồi. Liền không đi trong phòng nhau nhau các ngươi đi ngủ, với lại hôm nay khả năng còn có chuyện muốn đi làm, ta cần ngồi xuống khôi phục tinh thần. Nhưng là thiếu gia đã vài ngày không có vào phòng đi ngủ, có phải hay không nô tỳ cùng Xuân Hoa tỷ làm sai chuyện gì, để thiếu gia không cao hứng? Tiểu Điệp sâu kín hỏi. Lý Tu Viễn cười nói, đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì đấy, các ngươi làm sao chọc ta sinh khí, từng cái phục vụ rất tốt, có các ngươi ở bên người ta đến là bớt lo nhiều. Chỉ là ta mấy ngày nay hoàn toàn chính xác là có chuyện muốn đi làm, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo ở tại nhà đợi tại, nếu như cảm thấy phiền muộn liền cùng Xuân Hoa ra ngoài dạo chơi, với lại lập tức phải bắt đầu thi, ta phải mau chóng xử lý những này việc và chuẩn bị kiểm tra. Là, nô tỳ biết. Nói. Lý Tu Viễn nhìn thấy nàng bộ kia ưu hoán dáng vẻ, không khỏi vừa cười nói, làm sao, nóng lòng. Có trách ta hay không trong khoảng thời gian này không có đụng ngươi, ngươi nha hoàn này liền là tâm tư ít. đều đã vào ta Lý ra cửa, làm gì nóng lòng một lát. Tiểu Điệp gương mặt thanh tú lập tức đỏ lên, thiếu gia đã minh bạch nô tỳ tâm tư, cần gì phải để nô tỳ khổ đợi, nô tỳ hầu hạ thiếu gia không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa a. Chờ một chút, ngươi bây giờ thể cốt quá yếu, không thích hợp sinh dưỡng, không phải nếu là mang bầu đụng phải khó sinh coi như không xong. Lý Tu Viễn đánh giá Tiểu Điệp cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tư thái, không khỏi lắc đầu nói. Tiểu Điệp chỉ là bên cạnh gõ bên cạnh hỏi một câu, không nghĩ tới đại thiếu gia mình liền nhấc lên mang thai sinh con sự tình, cái này khiến nàng lập tức thẹn thùng một mảnh, túi đầu không dám nhìn nữa thiếu gia nhà mình. Lý Tu Viễn cười cười, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là tại Tiểu Điệp hầu hạ dưới, rửa mặt một phen. Đúng, Xuân Hoa đi đâu, tại sao không có nhìn thấy nàng? Xuân Hoa tỉ cho thiếu gia nấu cháo đi. Nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, lúc không có chuyện gì làm ngươi cũng có thể dạy một chút Xuân Hoa nàng đọc sách nhận thức chữ, tuy nói hiện tại học hơi trễ, nhưng là lúc sau kiểu gì cũng sẽ là có bên trên. Là, thiếu gia. Tiểu Điệp ứng tiếng. Một phen nói chuyện phiếm, việc nhà về sau, Lý Tu Viễn ăn điểm tâm liền vào thư phòng công việc lưu đủ lên. Mai mực, vây bút. Lý Tu Viễn tại mực nước bên trong nhỏ mấy giọt máu tươi, mới nhuộm mực sách viết. Thiếu gia, ngày bình thường không phải luyện chữ, viết văn à. Hôm nay viết như thế nào lên thỉnh thần tế? Một bên phục vụ Tiểu Điệp nháy nháy mắt tò mò hỏi. Đọc truyện tại. Bởi vì có nhiều chỗ nháo quỷ, ta muốn thỉnh thần đến bắt. Lý Tu Viễn nói ra. Thiếu gia, cái nào lại nháo quỷ đâu? Đang tại vì thiếu gia nhà mình may vá quần áo Đỗ Xuân Hoa đáp lời nói. Lý Tu Viễn nói ra, ngoài thành cách đó không xa có một mảnh mồ mả, nơi đó nháo quỷ, qua đường người thường xuyên sẽ bị mê hoặc, rất không yên ổn. Cho nên ta muốn mời đến thần minh dẹp yên cái kia phiến địa phương quỷ quái, miễn đến bọn hắn tiếp tục thai họa bách tính. Nơi này cũng có sơn tiêu không thành. Đỗ Xuân Hoa có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lý Tu Viễn cười nói, so sơn tiêu lợi hại hơn nhiều, sơn tiêu chỉ bắt ngươi cái này xinh đẹp quả phụ đi, nhưng là ở đó quỷ quái nhưng là muốn ăn người. Cái gì xinh đẹp quả phụ, thiếu gia liền yêu nói bậy. Đỗ Xuân Hoa trắng nõn khuôn mặt đỏ lên, không khỏi nghĩ tới sự tình trước kia. Có cao hứng. Cũng có không cao hứng, nhưng cùng thiếu gia tại một hối, tóm lại đều là cao hứng. Trở thành. Rất nhanh, Lý Tu Viễn bút trong tay mực một tay, một mảnh thỉnh thần tế cũng đã viết xong. Vẫn là mời Lôi Công tế văn. Cái này Lôi Công mời tới một lần, quan hệ quen, tin tưởng lại mời tới một lần cũng dễ nói. Bất quá nói đi thì nói lại, lần trước mời tới Lôi Thần, ta lưu lại tiền tài tại Đại Hồ Thôn, để thôn dân hỗ trợ kiến tạo miếu thờ, về sau hàng năm đốt hương tế bái, cung phụng hương hỏa xem như là thù lao. Lần này mời tới Lôi Công lại lấy cái gì hồi báo đâu? Lý Tu Viễn lại nhíu nhíu mày. Dù sao mời người khác đến giúp đỡ, cũng không thể không có chút nào biểu thị a. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, trước tiên đem sự tình giải quyết lại nói. Hắn lắc đầu, làm khô bức tích, sau đó đem mảnh này thỉnh thần tế cất kỹ. Cũng không viết nhiều, một thiên là đủ rồi. Có thể thuận lợi mời đến Lôi Công lời nói cũng không cần thiên thứ hai. Đại thiếu gia trong phòng a. Lúc này bên ngoài thư phòng vang lên Lữ Bá thanh âm. Lữ Bá, có chuyện gì a? Lý Tu Viễn đi ra thư phòng. Lữ Bá nhìn thấy Lý Tu Viễn đem trong tay một chương thiếp mời đưa ra ngoài. Đại thiếu gia, có một vị tự xưng là Sở gia Sở Thiên công tử sai người đưa tới một chương thiếp mời. Ta xem một chút. Lý Tu Viễn mở ra xem, lúc này ánh mắt ngưng tụ. Phía trên viết rất đơn giản, liền là ngày mai mời mình ra khỏi thành đi săn du ngoạn, hy vọng mình cần phải phó ước loại hình lời nói. Nên tới cuối cùng là tới. Lý Tu Viễn khép lại thiếp mời khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chợt lại nói, phiền phức Lữ Bá, ngươi đi đem ta hai người hộ vệ kia gọi tới, ta có chuyện phân phó bọn hắn. Là, đại thiếu gia. Lữ Bá ứng tiếng liền rời đi. Tiểu Điệp lúc này lại nũng nịu giống như đi tới, thiếu gia, ngày mai ra khỏi thành đi du ngoạn có thể mang lên nô tỳ à. Nô tỳ muốn cùng thiếu gia cùng nhau đi. Lý Tu Viễn thu hồi lãnh ý, cười nói, đây không phải đi du ngoạn, muốn đi đi săn. Vũ Đao Lộng Thương ngươi một tiểu nha hoàn cùng qua đi làm cái gì, ngoan ngoãn lưu tại trong phủ. Mình ở đâu là đi đi săn, mà là đi giết người. Tiểu Điệp có chút vểnh vểnh lên miệng, sâu kín nhìn xem thiếu gia nhà mình. Đi, đừng một bộ hoán phụ dáng vẻ, hôm nay canh giờ còn sớm, ta phân phó hộ vệ một ít chuyện về sau ngươi các ngươi liền theo ta đi ra ngoài một chuyến, đi với ta nội thành dạo chơi. Lý Tu Viễn nói ra. Cảm ơn thiếu gia. Tiểu Điệp lập tức lại cao hứng bừng bừng. Lý Tu Viễn nhìn xem lắc đầu. Cái này Tiểu Điệp đến cùng vẫn là một thiếu nữ, đến phủ không có ước thúc, quản giáo về sau, thiếu nữ này thiên tính liền tản đi ra. Bất quá dạng này rất tốt. Quy củ hai chữ, để bao nhiêu người thay đổi bộ dáng. Rất nhanh, hai vị hộ vệ liền chạy đến, Lý Tu Viễn phân phó bọn hắn mấy chuyện về sau liền dẫn Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa ra cửa. Mang theo các nàng hai người trong thành du lịch một phen, bình thường một phen cổ đại chuyện tốt, sau đó liền tại xế chiều hoàng hôn thời khắc, đi miếu thành hoàng một chuyến. Lý Tu Viễn để Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa chờ ở bên ngoài lấy, đừng có chạy lung tung, một thân một mình đi miếu bên trong. Khi hắn vừa mới đi tới trong miếu thời điểm, một vị người mặc quan phủ nam tử trung niên cũng đã chờ ở đây. Không biết Lý công tử có chuyện gì đại giá quang lâm ta tòa miếu nhỏ này. Thành hoàng cười thi cái lễ, đi ra ngoài chờ đón. Trong thành du ngoạn một vòng mấy lúc sau đi ngang qua nơi đây có chút việc muốn thỉnh giáo một cái thành hoàng. Lý Tu Viễn cũng đáp lễ lại, nhưng thần sắc cũng không có khách khí như vậy, ngược lại mang theo vài phần lạnh lùng. Chỉ giáo hai chữ không dám nhận, Lý công tử nếu là có cái gì nghi ngờ lời nói, ta còn có thể tận lực vì Lý công tử giải thích nghi hoặc. Thành hoàng nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, sở thị nghĩa trang cùng ngoài thành trợ quỷ sự tình thành hoàng nhưng biết. Tự nhiên rõ ràng. Thành hoàng trầm ngâm một cái nói. Vì sao thành hoàng trong vòng phạm vi quản hạt sẽ có nhiều như vậy quỷ quái hội tụ, họa loạn một phương? Lý Tu Viễn trầm giọng hỏi. Thành hoàng lắc đầu cười khổ nói, Lý công tử không biết ta, cái này sở ra là bản địa hào cường, ta nếu là đối sở thị nghĩa trang làm chút gì chỉ sợ ngày thứ hai miếu thành hoàng liền bị phá hủy, ta cũng là không thể làm gì a. Lý Tu Viễn nói, trước kia có một cái muốn thành tiên ngàn năm tinh quái cùng ta nói qua một câu nói như vậy, nếu là thượng thiên muốn ngươi chết, ngươi tự nhiên sẽ chết. Nếu là thượng thiên không cho ngươi chết, cho dù là có thể sẽ chết, cuối cùng cũng sẽ tiếp tục sống, không biết thành hoàng nghĩ như thế nào. Cái này thành hoàng minh bạch Lý Tu Viễn muốn nói gì, lập tức một mặt khổ sở nói. Thành hoàng nếu như chỉ là bởi vì thực hiện chức trách bắt sở thị trong nghĩa trang làm ác quỷ quái liền bị người phá hủy miếu thờ, chặt đứt hương hỏa, vậy nói rõ thành hoàng phúc đức cũng không gì hơn cái này, trái lại, thành hoàng cho dù là làm việc này, nếu là phúc đức thâm hậu. Ta nhìn thành hoàng ngươi cái này miếu thờ cũng sẽ không có sự tình. Lý công tử nói rất đúng, ta thụ giáo. Thành hoàng thi cái lê nói. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, ta nói ngươi là không hiểu, ngươi nhìn, ngươi cái này hương hỏa cường thịnh, tế bái vô số. Thành hoàng ngươi cảm thấy những người dân này là vô duyên vô cớ đi cầu thần bái phật, cho thành hoàng ngươi tặng không hương hỏa. Không, bách tính không phải vô duyên vô cớ tế bái ngươi, bách tính tế bái ngươi là bởi vì muốn tìm kiếm ngươi che chở, khỏi bị quỷ quái chi hại. Cầu được bình an khỏe mạnh, bây giờ ngoài thành quỷ quái tàn phá bừa bãi, thành hoàng ngươi cảm thấy có thể dạng này nhắm mắt lại xem như là không có trông thấy à. Nếu là thành hoàng ngươi hữu tâm, hy vọng thành hoàng ngươi tối nay liền phái ra quỷ sai, âm binh đi sở thị nghĩa trang bắt những cái kia oan hồn lệ quỷ, đem bọn hắn đưa vào âm phủ, miễn đến bọn hắn tiếp tục làm loạn. Nói đến thế thôi, cáo tử. Nói xong, hắn cũng không ngừng lại, quay người liền nhanh chân rời đi. Thành hoàng nhìn thấy Lý Tu Viễn nhanh chân lập đi, không có đi ra ngoài đưa tiễn. Chỉ là ánh mắt biến hóa không chừng nhìn xem hắn rời đi. Cái này nhân gian thánh nhân hắn nói lời này là bức ta đứng đội A. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thế nhưng là giữa bọn hắn ân oán ta cần gì phải quấy nhiêu đi vào, phương nào cũng không tốt đắc tội, dứt khoát không hề làm gì, ta tựa như thường ngày, tiếp tục ngồi xuống ta thành hoàng chi vị là ột 2 kỳ 4 tê đủ rồi. Tiểu Điệp, Xuân Hoa, đi, chúng ta cần phải trở về. Lý Tu Viễn chào hỏi một tiếng liền dẫn hai cái thiếp thân nha hoàn rời đi miếu thành hoàng. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái này miếu thành hoàng, trong mắt mang theo vài phần vẻ suy tư, thành hoàng trên mặt nhiều có khó khăn cùng qua loa chi sắc, chắc hẳn là sẽ không phái quỷ sai, âm binh đi sở thị nghĩa trang đi một chuyến. Bất quá nói thật, hắn cũng không có hoàn toàn trông cậy vào cái này thành hoàng sẽ hỗ trợ. Đây là hắn còn là muốn xác định một cái này thành hoàng ý đồ. 8. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 138, du lịch. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Viễn thật sớm liền đã thức dậy, ngồi tại trong hành lang lặng lặng cùng đợi. Đại thiếu gia, sự tình đã làm xong, 10 vị toàn bộ đều là trong tiêu cục hảo thủ, mặt khác ngựa, binh khí cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Lúc này hộ vệ đi đến, chắp tay nói. Lý Tu Viễn nói ra, rất tốt, binh khí của ta, cung tiễn chuẩn bị xong chưa? Cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hộ vệ đáp. Lý Tu Viễn lại nhìn một chút khí trời bên ngoài. Hôm nay khí trời tốt, đích thật là một cái ra ngoài du ngoạn săn thú ngày tốt lành. Bất quá. Đại thiếu gia, số người này có phải hay không ít một chút, nếu là sở gia thật muốn đối đại thiếu gia mưu đồ bất chính lời nói chỉ sợ 10 vị huynh đệ còn có chút không đủ. Hộ vệ nói đến. 10 người đủ rồi, nếu là mời ta đi ra ngoài đi săn, như vậy sở gia cũng không có khả năng mang quá nhiều hộ vệ, bọn hắn cũng khẳng định liền là hơn 10 người, nhiều ngược lại sẽ gây nên ta nghi kỵ, cái khác không cần lo lắng. Ta còn có mặt khác chuẩn bị. Lý Tu Viễn nói ra.
Là, đại thiếu gia.
Hộ vệ nhẹ gật đầu. Lý Tu Viễn bên hông trong bao vải còn chứa một đầu hắc hổ, là hôm qua vệ hổ biến thành, vẹn vẹn cái này một con mánh hổ lực lượng cũng đủ để cho Sở Gia những hộ vệ kia cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là Sở Gia có phải là hay không lựa chọn hướng mình nổi lên vẫn là một cái nghi vấn. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Đại thiếu gia, Sở Gia Sở Thiên Sở công tử tới, hiện tại đã ở ngoài cửa chờ. Không bao lâu, Lữ Bá đi tới mở miệng nói ra.
Đã đến rồi sao?
Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Một mực tính tỏa Lý Tu Viện ánh mắt chớp động, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đã sớm chuẩn bị xong đám người, giờ phút này lúc này xuất phủ mà đi. Giờ này khắc này, một vị cẩm y kinh phục, rất có vài phần anh khí nam tử trẻ tuổi giờ phút này đứng ở Lý Phủ bên ngoài, lẳng lặng cùng đợi cái gì. Vì có thể bảo đảm Lý Tu Viễn hôm nay sẽ đáp ứng lời mời trước hướng ngoài thành đi săn, Sở Thiên Tử cho là mình đã buông xuống tư thái, tự mình đến nhà bái phỏng, nghĩ đến cái này Lý Tu Viễn vô luận như thế nào đều từ chối không xong a.
Sở công tử, hôm nay ra khỏi thành đi săn du ngoạn, làm gì mời cái này Lý Tu Viễn, người này quần áo đơn giản, tướng mạo thường thường. Không có chút nào lạ thường chi ra, tuy có chút tài văn chương, nhưng lại xảo trá ngang ngược, không tốt ở chung, nếu là có hắn đồng hành lời nói chỉ sợ sẽ thiếu đi mấy phần niềm vui thú. Bên cạnh một người thư sinh tựa hồ đối với Lý Tu Viễn rất có ý kiến, một mặt bất mãn nói đến. Nhất là thấy được Lý Tu Viễn trong thành thế mà còn có như thế một tòa đại trạch, cái này trong giọng nói liền kẹp mang theo vài phần vị chua. Bên cạnh Hà Đông thiếu niên Diệp Hoài An cũng mặt âm trầm nói ra, Lý Tu Viễn người này là Quách Bắc huyện thương nhân chi tử. Ngày bình thường có chút ngang ngược càng rỡ, chỉ sợ chúng ta có hảo ý người khác còn không lĩnh tình.
Sở Thiên cười nói, ta nhìn vị này Lý công tử còn không đến mức ngay cả mặt mũi này cũng không cho ta, với lại nếu như đã gửi thiệp, nếu là không đến mời chẳng phải là lộ ra quá không trượng nghĩa, mấy vị còn xin an tâm chớ vội, chúng ta chờ một chút đi.
Không mất một lúc, phủ cửa mở ra.
Lý Tu Viễn mang theo hộ vệ, đại bước ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chắp tay thi lễ nói, thật sự là thật có lỗi. Để chư vị đợi lâu, trong phủ sự tình phong phú, không thể không chậm trễ một chút thời gian.
Lý huynh có thể phó ước liền tốt, đã người đã đông đủ, vậy chúng ta liền không lãng phí thời gian, lên đường đi, không biết Lý huynh biết cưỡi ngựa không?
Sở Thiên cười đáp lễ lại, nhìn về phía Lý Tu Viễn thời điểm trong mắt mang theo vài phần dị sắc.
Kỹ thuật hiểu sơ một hai.
Lý Tu Viễn nói ra.
Sở Thiên nhẹ gật đầu, liền không hỏi thêm nữa.
Rất nhanh, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp cưỡi ngựa dắt chó. Hướng về Quách Bắc ngoài thành làm đi.
Trên đường, Lý Tu Viễn đánh giá một phen đồng hành người.
Người còn thật không ít, có 7-8 cái thư sinh, còn có hơn 10 vị hộ vệ, trừ cái đó ra còn có xe ngựa tùy hành, nhìn xe ngựa kia kiểu dáng, hẳn là mang theo bạn gái.
Trừ cái đó ra, Sở Gia hộ vệ trong tay còn nắm vài ngày ác huyền, trong tay cũng là cung tiễn, đao kiếm đầy đủ, với lại từng cái thân thể cường tráng, nhìn qua cũng có mấy phần võ nghệ. Những hộ vệ này bên trong cầm đầu là một vị sắc mặt mang theo vài phần hung ác nham hiểm nam tử trung niên, trên đường, Sở Thiên xưng hô người này là Vương quản gia.
Hẳn là thai họa vệ hổ thê tử kẻ cầm đầu, Vương Thông.
Đọc truyện ở. Ta người sư thúc kia tính toán quả nhiên không sai, lần này ra khỏi thành săn thú thật là có Vương Thông tùy hành, như vậy vệ hổ đại thủ cũng liền có thể báo.
Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm nghĩ tới.
Đại thiếu gia, Sở gia hộ vệ đối với chúng ta có chỗ đề phòng.
Trên đường, một tên hộ vệ tìm một cơ hội cưỡi ngựa chạy vội tới, thấp giọng nói một câu.
Lý Tu Viễn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm, chẳng qua là cảm thấy trước đó phỏng đoán càng phát chính xác.
Sở ra những người này là ý không ở trong lời.
Rất nhanh, một đoàn người ra khỏi thành.
Sở ra người sớm có sắp xếp, lúc này mang người hướng ngoài thành một chỗ phong cảnh có chút duyên dáng núi rừng bên trong đi.
Núi mặc dù không cao, nhưng là rừng rộng mà mật, chưa có người đến.
Mọi người tại một chỗ khoáng đạt địa phương sau khi dừng lại, Sở Gia hộ vệ bắt đầu tung người xuống ngựa, chặt cỏ đốn tuổi, quản lý địa phương này, sau đó trải lên thảm, mang lên bàn trà, chỗ ngồi, cùng tất cả vật.
Chư vị, liền ở chỗ này đặt chân a.
Sở Thiên tung người xuống ngựa nói.
Lúc này hộ tống các thư sinh đều là xuống ngựa rơi xuống đất, mà trong đó mấy cỗ xe ngựa, Lý Tu Viễn còn chứng kiến rất nhiều vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử mang theo nha hoàn, tỷ nữ chậm rãi đi xuống xe ngựa.
Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, đích thật là một chỗ du ngoạn nơi tốt, Sở công tử thật sự là sẽ tìm địa phương, như vậy một chỗ nơi tốt đều bị Sở công tử tìm được.
Có thư sinh mở miệng tán dương.
Chỗ nào, chỉ là ở chỗ này đợi lâu, tự nhiên là đối với nơi này một chút nơi tốt có biết một hai.
Sở Thiên cười nói đến, lại từ lưng ngựa bên trên lấy xuống cung tiễn, sau đó dựng cung bắn một kiện.
Chỉ nghe một tiếng rít vang lên, một mũi tên liền rơi vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Tốt o năm ôn tiến pháp, sở huynh có thể văn có thể võ, thật sự là danh bất hư truyền. Diệp Hoài An vỗ tay cười nói. Chỉ là tài mọn mà thôi, đảm đương không nổi như vậy tán thưởng, với lại những ngày này ta đều tại ôn tập sách vở, cái này kỹ thuật bắn lại là thư giãn không ít, hôm nay cũng không biết có thể hay không săn được cái gì tốt con mồi. Sở Thiên Khiêm tốn cười nói, bất quá trong thần sắc lại là khó tránh khỏi có mấy phần vẻ tự đắc. Tuổi nhỏ có tài, lại có võ nghệ mang theo. Cái này đích sắc là đáng giá thổi phồng một việc, bình thường thư sinh nhưng không có dạng này năng lực. Bất quá là nửa thạch cung mà thôi, chỉ có thể săn giết một chút gà thỏ, còn hoáng, săn không được heo rừng mánh hổ, so đại thiếu gia kém xa, điểm ấy võ nghệ lại còn ở nơi này khoe khoang, đại thiếu gia thế nhưng là có thể lái được ba thạch kình cung, ngay cả mánh hổ đều có thể một tiễn bắn giết, so cái này cái gì Sở công tử mạnh không biết bao nhiêu lần. Hộ vệ liếc mắt nhìn, có chút khinh thường nói. Nói đến đại thiếu gia võ nghệ, cái này Lý gia hộ vệ không có cái nào không bội phục. Lý Tu Viễn cười nói, cũng không thể nói như vậy, Sở Thiên có thể cưỡi ngựa bắn tên, tại những này thư sinh tay trói gà không chặt trước mặt vẫn là đáng giá khoe khoang. Tốt, chuẩn bị một chút, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Là, đại thiếu gia. Hộ vệ ứng tiếng, cũng chuẩn bị một phen, thanh ra một vùng dọn xong chỗ ngồi đặt chân nghỉ ngơi, không cần ngay cả cái này đều cần Sở gia trợ giúp. Bởi vì lúc trước từng có nhắc nhở nguyên nhân, cho nên cho dù là tại lúc nghỉ ngơi bọn hộ vệ cũng đều hộ tại trái phải, đã có thể đề phòng chung quanh xuất hiện dã thú, cũng có thể cảnh giác Sở gia những hộ vệ kia. Bất quá làm như vậy khó tránh khỏi có chút không thích sống chung, cách đám người có chút khoảng cách. Người này tướng mạo thường thường, đến cũng biết ý, biết mình không nhận chờ thấy, một người mang theo hộ vệ hướng sang ngồi, không đến quấy rầy chúng ta. Một vị thư sinh nói ra. Lời tuy như thế, thế nhưng là vị này Lý Tu Viễn cũng hoàn toàn chính xác có tài. Lần trước hắn ra cái kia đôi cầu đối, ta trầm tư suy nghĩ mấy ngày, nhưng thủy chung không đối ra được, lật xem cổ tịch, cũng không có tìm được cái kia đôi câu đối xuất xứ, tại hạ cảm thấy vậy đối liên hẳn là Lý Tu Viễn mình nghĩ ra được. A, ngươi còn đang suy nghĩ vậy đối liên sự tình. Ta nhưng không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này vậy đối liên là tuyệt đối, không giống như là một vị đồng sinh có thể nghĩ ra được. Mấy cái này thư sinh nghị luận lên. Bất quá phụ cận đồng hành các nữ tử lại là nghe thấy được mấy người nghị luận. Một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử giờ phút này hơi hiếu kỳ đi tới, thi cái lễ, nô gia Lạc Hà, gặp qua chư vị công tử. Nguyên lai là Lạc Hà cô nương, tiểu sinh hữu lễ. Chúng thư sinh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đáp lễ nói. Lạc Hà hỏi nói, vừa mới nghe mấy vị công tử nghị luận một bộ tuyệt đối sự tình, nô gia trong lòng hiếu kỳ, mấy vị công tử có thể hay không nói chuyện. Diệp Hoài An lúc này cười nói, Lạc Hà cô nương cũng đúng cái này cảm thấy hứng thú. Ha ha. Việc này nói đến cũng là một kiện có chút mất hứng sự tình, Lạc Hà cô nương nhìn thấy bên kia vị kia không thích sống chung thư sinh không có, người này họ Lý tên Tu Viễn, là Quách Bắc huyện thương nhân chi tử, hôm đó chúng ta còn có Sở công tử một đoàn người tại tập bảo trai tụ hội, lấy văn hội bạn thời điểm trùng hợp gặp hắn, này tâm tư người giảo quyệt, trùng hợp nghe thấy chúng ta trên lầu đối câu đối, đầu tiên là ra vẻ lạnh nhạt, ngu dốt, không lắm tinh thông, nào biết được người. Này không biết từ chỗ nào làm ra một bộ tuyệt đối tiêu khiển chúng ta. Làm hại chúng ta trầm tư suy nghĩ, vò đầu bứt tai, mà hắn lại cười mà rời đi. Sau đó nhớ tới, mới biết chúng ta là bị cái này Lý Tu Viễn cho chọc ghẹo. Đúng vậy, người này tướng mạo thường thường cũng được, tâm tư cũng là không thuần, muộn Hà cô nương nhưng muốn coi chừng một điểm. Bên cạnh cái kia người tướng mạo thường thường thư sinh nói nghiêm túc. À, còn có vấn đề này, cái nào không biết người này xảy ra điều gì tuyệt đối, để chư vị công tử đều không đối ra được. Cái này gọi dáng triều nữ tử nghe tiểu nói này. Ngược lại có mấy phần tò mò. Từng cặp là, khói khóa hồ nước liễu. Một vị khác thư sinh nói ra. Giáng chiều đọc một lần, đang muốn đối được, thế nhưng là ngược lại lại như mày, câu đối này có kim một thủy hỏa thổ đích thật là không tốt đối. Muộn Hà cô nương vẫn là đừng suy nghĩ, cái này là tuyệt đối, ta xem chừng chính là cái này Lý Tu Viễn cũng không đối ra được. Cái kia tướng mạo thường thường thư sinh nói ra. Diệp Hoài An chợt ánh mắt sáng lên nói, đã cái này là tuyệt đối, hắn cũng không đối ra được. Vậy chúng ta hôm nay gì không mượn cơ hội này đi thỉnh giáo một phen, nhìn xem Lý Tu Viễn như thế nào đối ra đầy tuyệt đối. Nếu là hắn không đối ra được, không phải là đã chứng minh câu đối này là hắn từ địa phương khác tìm được sao? Có lý, lời này nói có lý. Đi, 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 cùng đi hỏi một chút. Chúng thư sinh trong lúc nhất thời hứng khởi, thành đàn kết bạn hướng về Lý Tu Viễn mà đi. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 139, tức đến ngất đi. Vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, Lý Tu Viện ánh mắt một mực dừng lại tại cách đó không xa cái kia Sở gia quản gia, Vương Thông trên thân. Lần này hắn sở dĩ đáp ứng lời mời tới đây du ngoạn đi săn, nó mục đích chủ yếu chính là vì cho vệ hổ báo thù, dạng này ác bá chưa trừ diệt, hắn lửa giận trong lòng khó bình. Tìm một cơ hội đem vệ hổ phóng xuất, hắn hiện tại biến thành Hắc Sơn Quân, nếu là giờ phút này xuất hiện cái kia vệ hổ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Lý Tu Viện trầm ổn lịch ngâm một chút, lại nhìn một chút Sở Thiên, Sở công tử. Bất quá Sở gia thật dự định cho mượn lần này săn thú cơ hội đối phó ta a. Việc này nếu là thật sự, vậy hắn tự nhiên sẽ không chút do dự phản kích, nhưng chuyện dưới mắt chưa có xác định, hết thảy vẫn chỉ là mình chỉ suy đoán mà thôi. Tìm một cơ hội tạm thời thử một lần bọn hắn. Lý Tu Viện trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá lúc này, ánh mắt của hắn khẽ động, lại là nhìn thấy rất nhiều vị đồng hành thư sinh còn có mấy vị mỹ mạo nữ lang giờ phút này thành đàn kết bạn hướng về phía bên mình đi tới. Cầm đầu là cái kia Diệp Hoài An, còn có cái kia người tướng mạo thường thường thư sinh. Phiền phức tới. Lý Tu Viện chỉ là nhìn thoáng qua, không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Mấy cái này thư sinh, lòng dạ nhỏ mọn, lại chết sĩ diện, đức hạnh thật sự là đáng lo, xem chừng là sự tình lần trước đắc tội bọn hắn, trong lòng buồn giận khó bình, bây giờ lại muốn mượn cơ sinh sự. Lý huynh. Chúng thư sinh đi vào về sau đầu tiên là thi cái lễ. Lý Tu Viện xuất phát từ khách sáo cũng đáp lễ lại. Bên trong một cái thư sinh cười nói, Lý huynh, lần trước từ biệt ngươi lưu lại cái kia một bộ tuyệt đối. Để chúng ta những người này mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ, vò đầu bứt tai, thủy chung là không đối ra được, hôm nay lần nữa gặp được Lý huynh nhất định phải muốn Lý huynh lại lĩnh giáo, hy vọng Lý huynh có thể một giải lần trước chi nghi hoặc, còn xin Lý huynh có thể hay không đem về dưới cho đối được, cũng tốt miễn đi chúng ta lâu nghĩ nỗi khổ. A, các ngươi nói là bộ kia từng cặp, khói khóa hồ nước liễu. Lý Tu Viễn nói ra. Chính là. Lý Tu Viễn cười nói, đối câu đối vốn chính là tiêu khiển giải trí. Mấy vị làm gì để ý một bộ từng cặp đúng đi ra, không đối ra được đâu, với lại khoa cử khảo thí, lại không thi đối câu đối, sự tình lần trước mấy vị vẫn là chớ muốn để ở trong lòng. Lý huynh ngươi nói như vậy, chẳng lẽ câu đối này mình cũng không đối ra được. Diệp Hoài An nhìn xem hắn nói ra, nếu là như vậy, ngươi nhưng phải hướng chúng ta xin lỗi, ngươi không biết từ nơi nào tìm thấy một bộ tuyệt đối tiêu khiển chúng ta, đây chính là ngươi không đúng. Là vậy, là vậy. Bên cạnh cái kia người tướng mạo thường thường thư sinh nói ra. Cái khác mấy cái thư sinh cũng cảm thấy Lý Tu Viễn không trượng nghĩa, lẽ ra xin lỗi. Ha ha. Lý Tu Viễn lập tức nở nụ cười, ngươi đến là thú vị, chính các ngươi không đối ra được từng cặp, cuối cùng làm sao phản đến trở thành ta không phải, ta còn muốn cho các ngươi xin lỗi. Đây là cái gì đạo lý, chính mình mới học nông cạn thì cũng thôi đi, không nghĩ tới ngay cả đức hạnh đều không được, ta thật sự là xấu hổ cho các ngươi làm bạn, về sau đi ra ngoài bên ngoài, đừng muốn cùng những người khác đề cập nhận biết ta, ta thật sự là gánh không nổi người này. Lý Tu Viễn, ngươi dám nhục ta. Diệp Hoài An vốn là cùng Lý Tu Viễn có thủ, giờ phút này nghe vậy lập tức giận dữ nói. Ta không có nhục ngươi, là người tầm thường tự nhục thôi. Lý Tu Viễn thản nhiên nói. Hắn đối cái này Diệp Hoài An cũng rất chán ghét, người này ban đầu ở Lan Nhược Tự bên trong suýt nữa phi lễ thanh mai, nếu như không phải mình kịp thời chạy đến lời nói, ai biết sẽ chuyện gì phát sinh. Ta Diệp Hoài An thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, 14 tuổi thi đồng sinh, bây giờ 16 tuổi thi tú tài. Ngươi một giới thương nhân tử đệ vậy mà mang ta là người tầm thường. Diệp Hoài An cả giận nói. Nói rất hay muốn nơi này chỉ một mình ngươi là đồng sinh, đừng vậy cái này khoác lác, ngươi nếu không phải người tầm thường, không bằng đem ta bộ kia vế trên đối được, ngươi như đúng đi ra, ta cho ngươi chịu nhận lỗi, nếu là không đối ra được, cũng đừng muốn nói gì ta lấy cái này vế trên tiêu khiển chuyện của ngươi, ta mỗi ngày thế nhưng là rất bận rộn, không có nhiều như vậy nhàn hạ thời gian đi làm một bộ từng cặp phái các ngươi. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Diệp Hoài An lập tức tức đến muốn phun máu ra, câu đối này là tuyệt đối, hắn chỗ nào đúng đi ra, giờ phút này hắn thật rất muốn linh cảm khẽ động đối ra đây tuyệt đối, để cái này đáng giận thương nhân tử đệ tại chỗ xin lỗi, không lời nào để nói. Mấy vị công tử, hôm nay ra khỏi thành du ngoạn, bản là một chuyện tốt, làm gì vì chút chuyện nhỏ này liền gây không vui, mấy vị công tử còn xin riêng phần mình lui nhường một bước, chớ có tại việc này bên trên dây dưa. Cái kia gọi Lạc Hà nữ tử đi ra, nhẹ giọng nói ra. Bên cạnh một vị thư sinh cũng khuyên nói, Lạc Hà cô nương nói đúng lắm, người này tướng mạo thường thường, Diệp huynh làm gì cùng hắn so đo. Lại là tướng mạo thường thường. Lý Tu Viễn nhìn người thư sinh kia một chút, ngươi có thể đừng có lại bản thân thôi miên được chứ. Nơi này người nào không thể so với ngươi tướng mạo tốt. Đọc truyện ở. Diệp Hoài An giờ phút này lại là không lĩnh tỉnh, ngược lại hùng hổ dọa người nói, Lý Tu Viễn, ta lại hỏi ngươi một câu, cái này vế trên quả nhiên là chính ngươi sở tác. Cái này có quan hệ gì a? Lý Tu Viễn nói ra. Diệp Hoài An giận quá mà cười, nếu là ngươi sở tác, vậy ngươi có vế trên, cái kia hẳn là cũng có vế dưới. Hôm nay ngay trước chư vị hảo hữu trước mặt, ngươi sao không tự mình đối ra lần này liên, cũng tốt để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Ta tại sao phải để cho các ngươi tâm phục khẩu phục? Vế trên ngày đó là các ngươi muốn ta ra, bây giờ không đối ra được, ngược lại giận ta, mình lại không biết tỉnh lại, bây giờ còn muốn ta ra về dưới mới để cho các ngươi tâm phục khẩu phục, các ngươi thật sự là vô trí vô lễ. Lý Tu Viễn lắc đầu nói. Diệp huynh, ta nói sớm người này xảo trá ngang ngược, ngươi không tin, hôm nay ngươi nhìn thấy đi, người này chẳng những tướng mạo thường thường, với lại tài học cũng nông cạn, mình không biết từ nơi nào lấy ra một đôi câu đối mình không khớp, lại là đủ kiểu từ chối, thật sự là không thú vị. Nói đúng lắm, chúng ta vẫn là đừng tìm người kiểu này làm bạn, lần này thi viện lấy hắn tài học tất nhiên là thi không bên trong tú tài, đến lúc đó bảng danh sách vừa để xuống, ai đối ai sai tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Đi, 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 chúng ta qua bên kia ngâm thi tác đối, không cùng bực này thô bị người một tịch. Những này thư sinh đối Lý Tu Viễn cũng rất chán ghét, ngươi một câu ta một câu, một nhóm người liền nổi giận đùng đùng hất lên ống tay áo quay người rời đi. Dù sao Lý Tu Viễn vừa rồi một phen chẳng những mắng Diệp Hoài An, còn thuận tiện đem bọn hắn những này thư sinh cũng mang theo đi vào. Diệp Hoài An tức sôi ruột, nếu như không phải nhìn thấy cái này Lý Tu Viễn bên người có 10 vị thân thể khỏe mạnh hộ vệ, hắn đều muốn xông lên đi cùng tên này sẽ đánh nhau, như thế mới tiết bản thân tâm đầu chi nộ. Bức họa bên trong, long không ngâm hổ không rít gào, nhỏ tiểu thư sinh buồn cười buồn cười. Lúc này Lý Tu Viễn thanh âm từ phía sau đi ra, lại là một bộ từng cặp xông ra. Mắng người, nổi giận, liền muốn đi, lại còn coi hắn là bọn này thư sinh nơi chút giận không thành, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn nhưng không phải là không có người có tính khí, hôm nay mình đến mắng trở về. Nghe được câu đối này, nguyên bản thật chuẩn bị rời đi Diệp Hoài An đám người nhất thời bước chân dừng lại, xoát một cái quay đầu lại nói. Lý Tu Viễn, ngươi mắng ai đây? Diệp Hoài An nổi giận nói. Lý Tu Viễn bình tĩnh cười nói, ta không có mắng ai, ta chỉ là chợt nghĩ đến một bộ không sai từng cặp, muốn nhìn một chút chư vị đúng hay không đi lên. Ta đối. Diệp Hoài An lập tức sắc mặt đỏ lên, khí tức sùi bọt mép, muốn phản mắng lại, thế nhưng là hắn nguyên vốn là có chút tài tình, bây giờ tức giận lên đầu chỗ nào đúng đi ra, ấp úng nửa ngày nhưng thủy chung nghẹn không ra một chữ đến. Câu đối này cũng không khó đúng, khó liền khó tại như thế nào thuận lý thành trương phản mắng lại. Nếu là mắng không quay về, cho dù là đối được, cũng kém người một bậc. Cái khác mấy cái thư sinh há to miệng muốn đối được, tuy nhiên lại từng cái khàn giọng, lời đến khỏe miệng toàn bộ ngừng. Lại không đối ra được. Chẳng lẽ lại muốn ta mình đối ra về dưới? Đã như vậy, vậy cái này chơi từng cặp còn có cái gì niềm vui thú có thể nói, ta tùy tiện làm ra một bộ từng cặp các ngươi đều ngậm miệng im lặng, nói thật ta cũng thật khó khăn à, ta lại không biết trình độ của các ngươi, cái gì câu đối đúng đi ra, cái gì câu đối đối được. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ nói ra. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Diệp Hoài An ở bên trong mấy vị thư sinh lập tức khí hận không thể vén tay háo lên hành hung người này một phen. Âm lịch bên trong, ngày không ánh sáng, tháng vô ảnh, thật dài tuế nguyệt gian nan gian nan. Lúc này trước đó cái kia gọi Lạc Hà nữ tử giờ phút này môi son khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra, Lý công tử, nô ra câu đối này còn tính tinh tế. Lý Tu Viễn cười nói, tuy có chút tỉ vết, nhưng miễn cưỡng tính là chống lại, cô nương nhưng so với cái kia cái thư sinh mạnh hơn nhiều. Chỗ nào, Lý công tử quá khen rồi. Trước đó Lý công tử cái kia một bộ khói khóa hồ nước liêu từng cặp, nô ra đến nay đều suy tư không ra đâu. Lạc Hà nói ra, xin hỏi Lý công tử lần này liên vì sao? Có thể hay không cáo chi nô ra? Người bên ngoài hỏi ta là không nói, đây là ta chuyên môn dùng để đối phó những cái kia đối câu đối cao thủ dùng, bất quá giai nhân cho mời, ta lại há có thể không theo, lần này liên cũng không khó, dưới mặt ta liên là đào đốt cẩm giang đê. Lý Tu Viễn nói ra, đào đốt cẩm giang đê. Cái này gọi Lạc Hà nữ tử trong miệng đọc một lần, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, cảm thấy tinh tế vô cùng, đồng dạng là ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ở bên trong. Bên cạnh những cái kia không có rời đi thư sinh còn đang suy nghĩ lấy trước đó vậy đối liên sự tình, thế nhưng là nghe được đây tuyệt đối về dưới lập tức liền cương ngay tại chỗ, có mấy cái còn có mấy phần xấu hổ chi tâm thư sinh sắc mặt lập tức xoát một cái đỏ lên. Trước đó còn tại nói cái này Lý Tu Viễn không biết từ nơi nào tìm đến một bộ tuyệt đối tiêu khiển nhóm người mình. Không nghĩ tới người khác quay người liền đối được. Một tát này đánh ở trên mặt, thật sự là không mặt mũi gặp người a. Diệp Hoài An cũng trợn tròn mắt, lúc trước hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Lý Tu Viễn có thể đem câu đối này đối được. Thế nhưng là dưới mắt, trong lòng xấu hổ giận dữ đan sen, Diệp Hoài An hai mắt nhắm lại, đầu một trận trời đất quay cuồng, lại trực tiếp đã bất tỉnh, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Diệp huynh, ngươi thế nào?
Không tốt, Diệp huynh té bất tỉnh. Bên cạnh thư sinh gặp này lập tức quá sợ hãi.
Hẳn là bị cảm nắng đi, chớ khẩn trương, tìm người phá cạo gió liền tốt.
Lý Tù Viễn nói ra.
Cái gì bị cảm nắng, rõ ràng là bị ngươi khí ngất đi.
Cái khác mấy cái thư sinh, nhìn thấy Lý Tu Viễn cái kia một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, muốn nói ra đến, tuy nhiên lại đã ngừng lại.
Mặt mũi này bên trên vẫn là nóng bỏng, thực sự không tốt lại mở miệng nói cái gì.
Chư vị, nhanh, mau tránh ra, chó săn nổi điên, hướng các ngươi bên kia đi, mọi người mau tránh ra, cẩn thận bị chó săn gây thương tích.
Bất quá ngay lúc này, cái kia Sở Thiên Sở công tử tình thế cấp bách âm thanh âm vang lên, ở phía xa vội vàng hô quát nói.
Lại nhìn thấy mấy đầu tráng kiện ác khuyển, giống như nổi điên hướng về đám người đánh tới, nhìn cái kia hung thần ác sát bộ dáng, sợ là muốn cắn người.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Côn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 140, riêng phần mình vào cuộc.
Nghe được Sở Thiên tiếng gọi ầm ĩ vang lên, lúc này tại Lý Tu Viễn chư vị những cái này thư sinh cùng nhau quá sợ hãi, bọn hắn thấy được 3 năm đầu ác khuyển, tựa như nổi điên hướng về nơi này đánh tới.
Cái này vốn là Sở gia mang tới cho săn, dùng để lên núi đuổi theo con mồi, thế nhưng là dưới mắt nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra nổi cơn điên, giống như là muốn ăn người.
Nhanh, chạy mau, mọi người chạy mau a.
Trời ạ, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta.
Đừng cắn ta.
Ác khuyển sủa inh ỏi, dương nanh múa vướt bộ dáng, khiến cái này trói gà không chặt lực thư sinh từng cái bị hù chạy chối chết, chật vật không chịu nổi, có chút thư sinh càng là nhát gan, lại trực tiếp tránh ở những người khác sau lưng. Run lẩy bẩy.
Lý Tu Viễn giờ phút này nhíu mày đứng lên, nhìn về phía những cái kia vọt tới ác quyển, trên mặt không có một chút sợ hãi.
Mãnh hổ hắn đều có thể chém giết, càng thì sợ gì cái này 3 năm đầu chó dữ.
Giết những này ác quyển.
Lý Tu Viễn phất phất tay, ra hiệu hộ vệ bên cạnh nói.
Hộ vệ bên cạnh lúc này ứng tiếng, lập tức rút ra yêu đao liền làm xong giết chết những này ác quyển chuẩn bị.
Đợi đến những này ác quyển xông lại về sau, bọn hộ vệ lúc này giơ tay chém xuống. Đem những này phát cuồng ác khuyển từng đầu cho chém giết, những này chó săn mặc dù không tệ, thế nhưng là so với Lý Tu Viễn bên người những này thân thể khỏe mạnh, võ nghệ phi phàm hộ vệ đi lại là kém xa, lần này hắn mang tới hộ vệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ, tại tinh không tại nhiều, cái này không có mất một lúc 3 năm đầu ác khuyển liền đã chết.
Đại thiếu gia coi chừng, có một đầu hướng ngươi đi.
Chật, một tên hộ vệ vội vàng hô.
Một đầu ác khuyển ỷ vào tốc độ của mình quá nhanh, vượt qua một tên hộ vệ bên người hướng về Lý Tu Viễn tắt tới.
Lý Tu Viễn nhẹ nhàng hừ một cái, đưa chân đá một cái, đầu kia ác khuyển lúc này gào thét một tiếng bị đá bay ra ngoài, tại giữa không trung lật lăn lông lốc vài vòng về sau mới rơi trên mặt đất, sau đó không còn có biện pháp đứng lên, trong miệng không ngừng phun máu tươi, không đầy một lát liền đã chết.
Đại thiếu gia, ngài không có sao chứ?
Hộ vệ hỏi vội.
Không việc gì, một đầu ác khuyển mà thôi, không gây thương tổn ta.
Lý Tu Viễn phất tay ra hiệu dưới nói, chợt hắn lại quét nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy cái kia mấy đầu ác khuyển đều chết tại hộ vệ mình trong tay, lúc này nhíu mày, trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra.
Trước đó những cái kia vị cùng mình đợi tại một khối thư sinh một cái đều vô sự, ngược lại mình nhận lấy công kích.
Rất hiển nhiên, những này ác khuyển là vì mình mà đến.
Lý huynh, thật sự là đúng hay không?
Xin lỗi, là trong phủ nuôi nhốt những này ác khuyển nổi cơn điên, suýt nữa đã thương người, may mắn mà có Lý huynh hộ vệ kịp thời xuất thủ, giết chết những này phát cuồng ác khuyển. Không để cho chư vị hảo hữu thụ thương, không phải vừa rồi loại tình huống kia ta còn thật không biết nên làm thế nào cho phải.
Sở Thiên lúc này mặt mũi tràn đầy hãy náy đi tới, lộ ra rất là hổ thẹn.
Lý Tu Viễn bình tĩnh cười một tiếng, không sao, ác khuyển phát cuồng cắn người linh tinh cũng là chuyện thường xảy ra, giống như loại này không nghe lời chó đánh chết liền tốt, hy vọng Sở công tử đừng trách ta tự tiện chủ trương, đem Sở công tử ngươi cái này 3 năm đầu yêu chó cho giết chết mới tốt.
Sẽ không, làm sao lại?
Lý công tử giúp ta ngăn cản ác khuyển phát cuồng, cái này là một chuyện tốt, ta như thế nào lại trách cứ Lý công tử đâu.
Sở Thiên vội vàng nói.
Như thế liền tốt.
Lý Tu Viễn gật đầu nói.
Sở công tử, không xong, Diệp Hoài An bị ác khuyển cắn bị thương tay.
Lúc này một cái kinh hô vang lên.
Đã thấy trước đó khí đã hôn mê Diệp Hoài An giờ phút này không người chiếu cố, nằm trên mặt đất, trên tay có bị ác khuyển cắn bị thương vết tích, máu tươi còn chảy ra.
Sở Thiên gấp vội vàng nói, vương quản gia. Nhanh thay Diệp huynh trị liệu.
Thiếu gia yên tâm, đây chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, lần này đi ra ngoài đi săn bởi vì sợ ngoài ý muốn nổi lên nguyên nhân, cho nên tiểu nhân mang theo thuốc trị thương,
tiểu nhân thay vị này Diệp công tử đắp lên thuốc trị thương liền không sao. Một vị sắc mặt có chút hung ác nham hiểm nam tử nhanh chóng đi tới, phân phó mấy cái thuộc hạ đem đã hôn mê Diệp Hoài An mang lên trên xe ngựa đi băng bó vết thương. Thật sự là báo ứng à, người khác một cái đều không có bị cắn bị thương, ngược lại là hắn bởi vì nhất thời tức giận đã bất tỉnh, nằm trên mặt đất bị cắn một cái. Lý Tu Viễn gặp này trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Lại nói cái này bị khe cắn, sẽ không đến cái gì bệnh chó dại loại hình A. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, đám người nhìn thấy ác khuyển toàn bộ chết rồi, Phương mới dần dần khôi phục chấn định. Sở Thiên lúc này đến là có phần có lễ phép, lần lượt đi xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ. Đương nhiên, các thư sinh đều vô sự, chỉ là nhận lấy kinh hãi, lại thêm Sở Thiên chịu nhận lỗi, cũng không có vô cùng tội, rất nhanh liền tha thứ Sở Thiên. Thiếu gia, cái này Sở gia người là cố ý, cái kia ác khuyển căn bản cũng không có phát cuồng, con mắt không có đỏ, hẳn là nhận lấy người sai xử. Một cái đối cho săn rất có nghiên cứu hộ vệ lúc này đi tới, để ép thanh âm nói. Lý Tu Viễn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nhìn ra, các ngươi về sau coi chừng một điểm, cái này Sở gia là kẻ đến không thiện. Hộ vệ ứng tiếng, liền lại chậm rãi lui qua một bên. Lý Huynh vừa mới sự tình thật sự là xin lỗi, để Lý Huynh bị sợ hãi, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là Lý Huynh còn tinh thông võ nghệ, vừa rồi cái kia thời gian một cái nháy mắt, càng đem một đầu phát cuồng ác khuyển cho đá chết, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Sở Thiên nói xin lỗi xong về sau, lại đi tới mở miệng nói ra. Dưới tình thế cấp bách một chút tự vệ thủ đoạn mà thôi, tính không được cái gì. Lý Tu Viễn nói ra. Sở Thiên xoay chuyển ánh mắt, vừa cười nói, Lý Huynh đã lược thông võ nghệ, hôm nay sao không cùng ta một đạo lên núi cuộc đi săn mùa thu, cũng tốt săn chút màu mỡ con mồi, chờ một lúc xào nấu một phen, cho chư vị bị hoảng sợ hảo hữu nhấm nháp. Đã Sở công tử mời, vậy ta liền không chậm trễ, nguyện theo Sở công tử lên núi cuộc đi săn mùa thu. Lý Tu Viễn nói ra. Tốt, sảng khoái, đã như vậy, Lý công tử mời. Sở Thiên lập tức đại hỉ, ra hiệu nói. Lý Tu Viễn đối hộ vệ bên cạnh nói ra, đi, dắt con ngựa đến. Hộ vệ ứng tiếng, rất nhanh dắt Thất Lương Câu tới. Hắn ngàn dặm câu chết tại Hắc Sơn quân trong tay, bây giờ xuất hành chỉ có thể lấy bình thường ngựa tốt thay thế. Bất quá hôm nay cái này Sở công tử mời mình vào núi đi săn, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này sinh sự, bất quá cũng tốt, xem hắn làm cái quỷ gì. Chư vị lại ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ta cùng Lý công tử đi lên núi cuộc đi săn mùa thu một phen. Sở Thiên nói một câu, liền trở mình lên ngựa, mang theo hơn 10 vị tùy tùng hướng về sơn lâm mà cắt. Lý Tu Viễn cũng là cưỡi ngựa đi theo, đồng dạng mang theo hộ vệ đi theo. Sở công tử, vị này chính là chỗ ở của ngươi quản gia, Vương Thông. Trên đường, hắn chợt mở miệng hỏi. Cái kia thần sắc có chút hung ác nham hiểm nam tử có chút dị sắc nói, Lý công tử nhận biết tiểu nhân. Lý Tu Viễn cười nói, ta nghe một cái gọi vệ hổ người nhắc qua, nói Vương Thông ngươi từng vũ nhục qua thê tử của hắn, đồng thời làm hại vợ hắn bên trên treo cổ tự sát, nhưng có việc này. Hu. Vương Thông có tật giật mình. Lúc này trong tay lực đạo nhất trọng, kéo lại ngồi xuống ngựa, hắn gượng cười nói, Lý công tử không cần thiết tin vào một chút trợ bữa tiểu nhân lời từ một phía, tiểu nhân là lương thiện bách tính, như thế nào lại làm ra dạng này lang tâm cẩu phế sự tình đâu, lại nói, nếu là chuyện này là thật, tiểu nhân cũng hẳn là an kiện cáo, đợi tại trong đại lao mới đúng, như thế nào lại hôm nay đến bồi Lý công tử lên núi đi săn đâu. Ha ha, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cái kia vệ hổ từng đi tìm đơn kiện qua. Ta cũng cảm thấy không có khả năng tin tưởng hắn lời nói của một bên, cho nên liền về cự hắn. Lý Tu Viễn cười nói. Bất quá trong lòng lại tối nói, người này ánh mắt tránh co lại, ngôn ngữ khẩn trương, xem chừng vệ hổ hoan tình 89 phần 10 là thật, không phải biên tạo nên hoang ngôn. Lý công tử là thông minh người, không có bị một cái tiểu nhân ngôn ngữ cho lừa bịp, không phải tiểu nhân hôm nay thế nhưng là hết đường chối cãi a. Vương Thông có chút thở phào nhẹ nhõm nói. Lý Tu Viễn gật đầu nói, cái này hiển nhiên, thật không thể giả. Giả thật không được, không nói chuyện nói cái này dừng đại mà mật, không có mánh hổ ẩn hiện đi, nghe nói mánh hổ thích nhất bắt giết làm ác người, cũng không biết là thật là giả. Nói xong lại quan sát một chút bốn phía. Sở Thiên cười nói, Lý Huynh chớ buồn, nơi đây chưa hề có mánh hổ ẩn hiện qua. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lý Tu Viễn nói ra, Lý Huynh, dưới mắt cái này lên núi cũng kém không đều, không bằng Lý Huynh dẫn người từ bên kia quay tới, ta từ bên này quay tới. Chúng ta ở phía trước hiệp như thế nào? Đem trong núi con mồi đều đổi ra. Sở Thiên vừa chỉ phía trước nói. Tốt, vậy ta liền đi trước một bước. Lý Tu Viễn gật đầu một cái, lúc này cưỡi ngựa mang theo hộ vệ hướng về trong núi rừng mà đi. Không mất một lúc, một đoàn người liền biến mất không thấy. Các loại Lý Tu Viễn rời đi về sau, Sở Thiên một trương tiếu dung mặt mũi tràn đầy mặt nhưng lại trong nháy mắt trầm xuống, Vương quản gia, sự tình coi là thật đã chuẩn bị thỏa đáng a.
Sẽ không ra cái gì đường rẽ đi, cái này Lý Tu Viễn tại Quách Bắc huyện cũng là giàu có nhà, nếu là hôm nay hắn không chết, chỉ sợ chúng ta những người này đều thoát không khỏi liên quan.
Thiếu gia yên tâm, trong rừng đã sớm bố trí xong nhân thủ, liền chờ Lý Tu Viễn vừa đến liền lập tức đánh giết đi ra, đem cướp giết tại trong một sập phệ rừng rậm, với lại an bài người đều là trên đường kẻ liều mạng, chính là thật bị tra được, tin tưởng lão gia cũng có năng lực bãi bình.
Vương Thông thấp thanh âm nói ra.
Sở Thiên nói ra, chớ khinh thường, Lý Tu Viễn bên người có hơn 10 vị hảo thủ, ta sợ điểm này nhân số không đủ, các ngươi cũng đi qua, nhớ kỹ, không thể lên tranh đấu, cần phải âm thầm một tiện bắn giết Lý Tu Viễn, dạng này quan phủ bên kia hảo giao thay mặt, không phải vạn bất đắc dĩ các không thể liều mạng, đúng, cái kia gọi Hình Thiện Lục Lâm hảo hán không phải khiến cho một tay Liên Châu tiện A, để hắn động thủ, các ngươi chia ra tay.
Là, thiếu gia.
Vương Thông ứng tiếng. Lúc này mang theo bọn thuộc hạ theo đuôi đi qua.
Sở Thiên gặp này không cùng đi qua, chỉ là ở trong rừng lẩn trốn đi, các loại sự tình kết thúc về sau lại xuất hiện.
Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng bọn thuộc hạ cùng đi làm bực này giết người hoạt động.
Giờ phút này trong rừng,
Lý Tu Viễn mang theo bọn hộ vệ tiến nhập rừng rậm, các loại hất ra Sở Thiên bọn người về sau mới chậm chạp tốc độ, cảnh giác bốn phía.
Đều cẩn thận một chút, cái này Sở gia đối ta có mưu đồ. Chỗ là muốn động thủ tất nhiên sẽ tại trong rừng này động thủ, các ngươi cắt không thể chủ quan.
Hắn đè ép thanh âm dặn dò.
Đã đại thiếu gia cảm thấy gặp nguy hiểm, làm gì mạo hiểm tiến vào trong rừng.
Hộ vệ bên cạnh nói ra.
Lý Tu Viễn nói ra, sư thúc ta nói Sở gia muốn gây bất lợi cho ta, nhưng ta không có thể xác định, ta cần chứng thực một phen, với lại ta không vào vò, Sở gia người lại thế nào cũng sẽ cùng theo vào cuộc, vệ hổ thù làm sao có thể báo đâu.
Nói xong, hắn nhìn một chút bên hông túi.
Là thời điểm đem cái này mánh hổ cho phong xuất.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Côn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 141, Hình Thiện.
Trong rừng, Lý Tu Viễn cùng hộ vệ thương nghị thời điểm, thật tình không biết âm thầm cũng đã có người tại cách đó không xa nhìn chằm chằm bọn hắn.
Là 7-8 cái kẻ liều mạng.
Những này kẻ liều mạng trốn ở cỏ cây bên trong không nhúc nhích, không lộ ra nửa điểm thân hình, liền ngay cả chung quanh động vật đều không có bị kinh động. Hiển nhiên ẩn tàng công phu cực diệu.
Bất quá ngay lúc này một cái tất tất tác tác âm thanh âm vang lên, nhìn, người kia xuất hiện, hắn chính là chúng ta hôm nay muốn giết người, mặc dù công tử này có hộ vệ bảo hộ, bất quá Hình Thiện ngươi có thể mở tứ thạch cung, lại khiến cho một tay tốt Liên Châu tiễn, khoảng cách này mặc dù có chút xa, nhưng đối ngươi nói liên tục bắn giết người này không khó, giờ phút này không động thủ ngươi lại chờ đợi khi nào.
Phu cận một cái cây về sau, một vị thân hình cao lớn khôi ngô. Nhưng lại có vẻ hơi gầy gò trong tay nam tử nắm lấy một trường cao hơn nửa người đại cung, bên hông treo một bình to bằng ngón tay mũi tên.
Bực này cường cung kinh tiễn, không phải thiện xạ chi người không thể sử dụng.
Cái này gọi Hình Thiện hán tử một chút bất phàm, giờ phút này trong mắt đột nhiên lăng lệ, hắn nắm lấy đại cung, mở ra bước chân, một bộ đại cung tại trong rừng rậm mở ra, cái kia cường cung cung lực kinh người, vẹn vẹn chỉ là mở ra liền phát ra kéo kẹt thanh âm. Phảng phất cái này bốn thạch kình cung đều muốn bị cái này lực cánh tay kinh người hán tử cho kéo đứt, như thế lực lượng bình thường vũ phu đơn giản liền là theo không kịp.
Cái này ngón tay phẩm chất mũi tên giờ phút này xuyên thấu qua sơn dã bên trong cỏ cây nhắm ngay xa xa Lý Tu Viễn.
Chỉ cần ngón tay hắn vừa để xuống, xa xa người công tử ca kia liền sẽ bị hắn một kiện bắn giết, tại chỗ chết đi, tuyệt đối không có sống sót khả năng, Hình Thiện là thiện xạ người, đối với cái này rất có nắm chắc.
Thế nhưng là giờ phút này cái gọi Hình Thiện hán tử lại do dự một chút, sau đó để tay xuống bên trong đại cung.
Hình Thiện, làm sao vậy, làm sao không bán?
Chớ có bỏ lỡ cơ hội tốt.
Bên cạnh có người thấp giọng hỏi.
Hình Thiện không nói lời nào, y nguyên trầm mặc không nói, chợt lần nữa dựng cung bắn tên, một tiễn này không có chút nào do dự lại trực tiếp bắn về phía đồng bọn bên cạnh.
Cái kia đồng bọn ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị một kiện bắn thùng đầu, găm trên mặt đất, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt.
Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hình Thiện lại đột nhiên đối với mình ra tay độc ác.
Hưu.
Cái này gọi Hình Thiện hán tử giết cái này đồng bạn về sau vẫn là không nói một lời, trong tay đại cung lần nữa mở ra, đối trong rừng mấy ổ hữu dạ xỉ nằm chỗ địa phương liên tiếp vào tới.
Hắn một tay kéo cung, một tay lấy tiễn, tiễn bắn cực nhanh, một tiễn còn chỉ là vừa mới bay ra ngoài, đằng sau một mũi tên liền lại từ trong tay cho bắn ra ngoài, hai mũi tên đều là phi hành trên không trung. Sau đó gần như không phân trước sau đồng thời trúng đích mục tiêu.
Trong rừng truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn âm thanh, hai cái dấu ở trên cây hán tử cầm trong tay kình nỏ, cắm rơi xuống, trên thi thể cắm hai mũi tên.
Hình Thiện ngươi điên rồi, lại ra tay với chúng ta. Mặt khác một chỗ chỗ ẩn giấu truyền đến gầm lên giận dữ, một cái hán tử vèo một tiếng đứng lên, đối Hình Thiện há mồm nổi giận quát nói. Hưu. Một mũi tên từ trong rừng bay tới, đánh xuyên tầng tầng lá cây, một tiện bắn thủng tiến vào hán tử kia trong miệng, đồng thời đem phần gáy xuyên qua, mũi tên bên trên lực lượng cường đại đem hán tử này thi thể gắt gao đính tại trên một cây đại thụ, quả thực là không rơi xuống nổi. Đại thiếu gia, coi chừng, bên kia có động tĩnh. Bọn hộ vệ nghe được cái này lúc này đủ tề cảnh kính sợ lên, lập tức ngăn ở Lý Tu Viễn bên cạnh, đem bảo vệ. Lại nghe thấy hai tiếng mũi tên bay qua sơn lâm âm thanh ầm vang lên, vài tiếng tiếng kêu thê thảm quanh quẩn, trong núi rừng liền lại lần nữa hồi phục bình tĩnh. Ân. Lý Tu Viễn lúc này nhíu nhíu mày. Mình dưới mắt một chút sự tình đều không có, vì cái gì trong rừng liền truyền đến chém giết thanh âm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không mất một lúc, một vị mang theo gầy gò, thân hình cao lớn, hai tay thon dài hán tử cầm trong tay một cây cung lớn đẩy ra cỏ cây đại bước ra ngoài. Lý công tử, Sở gia người mua được 7-8 cái hảo hán ở chỗ này mai phục ngươi, muốn lấy tính mạng của ngươi, vừa mới ta đem bọn hắn toàn bộ giết, Lý công tử ngươi mau mau rời đi nơi này đi, Sở gia hẳn là còn có cái khác bố trí, ngươi đợi ở chỗ này không an toàn. Hình Thiện đi sau khi đi ra, nhìn thấy Lý Tu Viễn về sau thi cái lễ, sau đó mở miệng nói. Ngươi cũng là Sở gia an bài hung thủ. Hộ vệ theo dõi hắn, lúc này gỡ xuống cung tiễn, dựng cung liền bắn. Một mũi tên trực tiếp liền hướng nó bay đi. Hình Thiện sắc mặt không thay đổi, phảng phất ảo thuật, trong tay đại cung run lên, một mũi tên cũng tiếp lấy bay ra ngoài, lại một tiễn đem hộ vệ cái kia tiễn bắn đoạn, hóa giải lần này công kích. Ta không muốn ra tay với các ngươi, ta như xuất thủ, vừa rồi tại trong rừng, các ngươi liền đã bị ta cho bắn giết, cũng không sống tới hiện tại. Bọn hộ vệ nhìn giật mình, người này tiễn pháp lại đáng sợ như vậy, có thể bắn rơi người khác mũi tên. Hào nhãn lực, tốt tiễn pháp. Lý Tu Viễn giờ phút này nhịn không được tán thưởng một tiếng. Vị này hảo hán, ngươi vừa mới đã có cơ hội giết ta, vì sao không giết? Ngược lại thay ta phản sát những cái kia mai phục ta người, còn chủ động ra tới nhắc nhở ta Sở gia đối ta chuyện bất lợi, cứu được tên của ta. Hình Thiện nói ra, ta chịu được qua ngươi Lý gia ân huệ, ngày đó ta cùng thê tử lưu lạc tại Quách Bắc huyện thời điểm là Lý công tử ngươi tiếp tế chúng ta, bây giờ vợ con của ta đều là tại ngươi Lý gia che chở cho sinh hoạt, mặc dù không tính giàu có, nhưng lại áo cơm không lo, sinh hoạt tiên ổn. Phần ân tình này ta nhớ ở trong lòng, bây giờ Sở gia ra 5.000 lượng bạch ngân muốn mua tính mạng của ngươi, ta vì chỉ là một chút tiền tài sao có thể bắn giết ân nhân, bực này vong ân phụ nghĩa sự. Tình ta sẽ không làm. Nguyên lai là ngươi, ta nhớ ra rồi. Lý Tu Viễn chợt nghĩ tới. Ngày đó hắn tại Quách Bắc huyện ăn bánh bao uống sữa đậu nành thời điểm, từng gặp một cái chạy nạn hán tử mang theo vợ con lưu lạc ven đường, thỉnh cầu bố thí. Mình xuất phát từ hảo tâm để bọn hắn một nhà no bụng ăn một bữa. Lại tiếp tế bọn hắn một phen. Không nghĩ tới ngày đó thiện nhân, lại kết xuất thiện quả, để cho mình hóa giải một lần nguy cơ. Đã Lý công tử nhớ ra rồi, vậy ta liền không cần giải thích thêm, cáo tử. Hình Thiện nói xong chắp tay, quay người muốn đi gấp. Lý Tu Viễn vội vàng hô to, hảo hán xin dừng bước. Lý công tử còn có chuyện gì a? Hình Thiện nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, hảo hán đã là trung nghĩa người, làm sao lại vì chỉ là mấy ngàn bạch ngân liền đi mưu tính mạng người đâu. Thực không dám dâu dếm, ta một nhà nhận được Lý Phủ chiếu cố, mặc dù áo cơm không lo, nhưng thê tử của ta đã mang bầu, với lại tại Quách Bắc huyện còn không đặt chân chi địa, ta không còn sở trưởng, chỉ có một thân tiễn kỹ bằng thân, chỉ có thể bí quá hóa liều lừa một khoản tiền tài dàn xếp vợ con, mua ruộng đồng, làm tốt về sau sinh hoạt tính toán. Hình Thiện nói ra, hảo hán có như thế võ nghệ mang theo, không cần giết người kiếm tiền, bên cạnh ta vừa vặn thiếu một hộ vệ đội trưởng, ngươi nếu như có ý, không bằng nhập ta Lý gia. Ta nguyện lấy tiền tháng 100 lượng bạc thuê hảo hán, mặc dù tháng này tiền so ra kém Sở gia cái này 5.000 lượng bạch ngân, nhưng lại cầm đang lúc, không biết hảo hán ý như thế nào. Lý Tu Viễn nói ra. Đại thiếu gia, lai lịch người này không rõ, chỉ sợ hộ vệ bên cạnh đè ép thanh âm nhắc nhở. Lý Tu Viễn phất phất tay cười nói, không sao, ta ngay cả Ngô Phi bực này chiếm núi làm vua cường đạo tặc phỉ cũng dám thu dùng, huống chi vị này trong lòng có trung nghĩa hảo hán. Hảo hán, ngươi nghĩ như thế nào? Có nguyện ý hay không tiếp nhận ta Lý gia mướn? Hình Thiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy tư một phen, nghĩ đến mình một nhà đều là Lý gia cứu sống, phần ân tình này không phải hôm nay chỉ là mấy mũi tên liền có thể trả hết nợ, với lại Lý gia cũng là làm việc thiện tích đức người trong sạch, lại như vậy trọng kim mướn mình, cái này đích xác là không tốt trì hoãn. Với lại cũng không có chối từ tất yếu. Giết người kiếm tiền, hoàn toàn chính xác không phải kế lâu dài, tiết lộ phong thanh bị triều đình phát hiện, lại hoặc là gặp được lục phiến môn người. chỉ sợ lớn chừng cái đấu đầu cũng muốn tiện nghi những người khác, đến lúc đó vợ con nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Tiểu nhân Hình Thiện bái kiến đại thiếu gia. Sau khi hiểu rõ, Hình Thiện cũng không đi, lúc này quỳ xuống đối Lý Tu Viễn cúi đầu. Mau dậy đi, ta Lý gia không có nhiều như vậy rườm rà lễ tiết, về sau không cần quỳ lạy. Lý Tu Viễn lúc này mừng rỡ, sải bước đi đi qua đem đỡ lên. Cái này gọi Hình Thiện hán tử mặc dù gầy gò, nhưng lại rắn chắc hữu lực, cái này nếu là lại ăn một đoạn thời gian thịt, điều trị một phen, chỉ sợ một thành viên xa trường bên trên manh tướng. Thật không biết dạng này hảo hán, vì sao lại nghèo đến ngay cả cơm đều không kịp ăn, người một nhà chịu đói. Tạ, đại thiếu gia. Hình Thiện nhẹ gật đầu, thuận thế đứng lên. Lý Tu Viễn cười nói, ta lúc đầu lại là nhìn lầm, không nghĩ tới Hình Thiện ngươi lại có như thế võ nghệ, buồn cười ta mấy cái này hộ vệ mỗi ngày nói khoác ta võ nghệ là Quách Bắc huyện thứ nhất, chính là đặt ở Quách Bắc thành cũng là thứ nhất, hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là lùn của anh hào, chỉ bằng ngươi bộ này bốn thạch đại cung ta liền không phải là đối thủ. Đại thiếu gia quá khen rồi, kỳ thật huynh đệ khác không có nói sai, đại thiếu gia võ nghệ đích thật là thứ nhất, chỉ là đại thiếu gia hiện tại còn trẻ, thể cốt không có giải thực, dù vậy đại thiếu gia cũng có thể mở tam thạch cung, sách 72 cân đại thương, nếu là tiếp qua cái 10 năm, đại thiếu gia võ nghệ đủ để đương thời xưng hùng. Hình Thiện nói nghiêm túc, hắn không phải định nọt, mà là ăn ngay nói thật. Bởi vì hắn đời chưa bao giờ thấy qua tuổi còn trẻ có như thế một thân võ nghệ người, hơn nữa còn là một cái người đọc sách. Cái này nếu là lại tập võ cái 10 năm, như vậy võ nghệ mạnh khó có thể tưởng tượng. Lý Tu Viễn cười cười, tốt, không nói cái này, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, sở ra người nhìn thấy sự tình xảy ra biến cố chỉ sợ lại sẽ muốn qua cái khác chú ý, đúng, những cái này ác tặc thi thể cần muốn xử lý một chút, chớ muốn bị người phát hiện, miễn cho gây nên triều đình truy tra. Hộ vệ ứng tiếng, đang muốn đi xử lý thi thể. Hình Thiện lại nói, đại thiếu gia không cần để ý tới. Bọn hắn những người kia đều là bị truy nã trọng phạm, chính là giết triều đình cũng chỉ làm cho tiền thưởng, sẽ không truy tra, sở ra dùng người rất cẩn thận, những người này đều là sở ra tuyển chọn tỉ mỉ, có chút cái vẫn là từ trong đại lao thả ra, tiểu nhân nếu như không phải một thân tiễn pháp không sai, sở ra là sẽ không mời ta cái này người lai lịch không rõ. Nguyên lai là dạng này, đã như vậy vậy cũng chớ quản những thi thể này, chúng ta đi thôi. Lý Tu Viễn nói ra, đại thiếu gia, đi bên này. Có thể lách qua sở ra người, tiểu nhân đoán chừng sở ra cái kia bông thông tổng quản chính mang theo ở phía sau chặn lấy đại thiếu gia đường lui, từ bên này đi có thể tránh bọn hắn. Hình Thiện nói ra. Lý Tu Viễn sửng sốt một chút, không có nghĩ đến cái này Hình Thiện hiểu được nhiều như vậy. Có thể có lợi hại như vậy tiễn pháp, còn có cái kia trước đó giết mắt người đều không nháy mắt một cái dũng khí, nhân vật như vậy toàn bộ đại tống nước chỉ có một chỗ xảy ra. Trong quân. Đúng vậy, chỉ có trong quân mới có thể ra nhân vật như vậy. Cái này Hình Thiện 89 phần 10 là người trong quân đội. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Như vậy, hắn cũng liền có thể minh bạch vì cái gì Hình Thiện muốn chạy trốn hoang chạy trốn tới vắng vẻ Quách Bắc huyện. Đây là đang ẩn núp a. Bất quá dù vậy, cũng không quan trọng, Lý gia dưới trướng Tiêu Hành bên trong không biết tiếp thu bao nhiêu kẻ liều mạng, hiện tại triều đình mục nát, rất nhiều chuyện triều đình đều không đi quản, cho dù là thêm một cái trong quân hán tử cũng sẽ không mang đến cái gì nguy hại. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 142, hắc hổ phát cuồng. Tìm tới Lý Tu Viễn đám kia mà người không có. Trong rừng, sở ra quản gia Vông Thông mang theo hơn 10 vị thuộc hạ đi theo Lý Tu Viễn đám người sau lưng, ngay từ đầu còn có tung tích có thể tìm ra, thế nhưng là đến đằng sau lại là cùng mất đi, một bóng người đều không có tìm được. Cái này khiến Vông Thông cảm giác có chút không đúng. Không có. Nơi này không có Lý Tu Viễn nhóm người kia tung tích, chúng ta có thể là mất dấu. Một cái thuộc hạ đè ép thanh âm nói ra. Vương Thông sắc mặt âm trầm xuống, làm sao lại mất dấu đâu, trước đó rõ ràng còn có tung tích, có phải hay không Lý Tu Viễn đã gặp Hình Thiện bọn hắn một nhóm người, bây giờ nhận lấy phục kích trốn đi. Có khả năng này, chúng ta không bằng đi Hình Thiện mai phục địa phương lại đi xem một chút ta. Có thuộc hạ đề nghị. Tốt, đi qua nhìn một chút, việc này không cho sơ thất. Vương Thông nhẹ gật đầu mang theo thuộc hạ liền lại hướng về trước đó mai phục địa phương tiến đến. Khi bọn hắn đi tới thời điểm lại lập tức trợn tròn mắt. Trước đó mai phục những cái này lục lâm hảo thủ giờ phút này đã trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, nằm trên mặt đất, tại những thi thể này trên thân còn cắm từng cây thô to mũi tên, cái này có thể nhìn ra, những này lục lâm hảo hán đều là bị người cho một tiện bắn giết, với lại người bắn tên võ nghệ phi phạm, bởi vì chung quanh không có chém giết vết tích. Nói cách khác, chiến đấu này rất nhanh liền lắng lại, không có tiếp tục lập tức. Tổng quản ngươi nhìn, mũi tên này tựa như là hình thiện tiễn, chỉ có hắn mới sẽ sử dụng dạng này thô tiễn, không phải bốn thạch kình cung bắn bất động.
Cái gì? Ngươi nói là những người này là hình thiện giết?
Vương Thông mặt liền biến sắc nói.
Có thuộc hạ đè ép thanh âm nói, nhìn xem tình cảnh hơn phân nửa là dạng này, trước đó tiểu nhân trong lúc vô tình nghe hình thiện nhắc qua, hắn ở tại Quách Bắc huyện, mà Lý Tu Viễn lại là Quách Bắc huyện người, nghe nói tại Quách Bắc huyện nói 102, rất có địa vị, có thể hay không hình thiện cùng Lý Tu Viễn trước đó có lẽ nhận biết.
Bị cái này một nhắc nhở Vương Thông lập tức quá sợ hãi, cái gì? Chuyện như vậy ngươi làm sao không nói sớm?
Tiểu nhân trước đó cũng không biết muốn phục kích cái này Quách Bắc huyện Lý Tu Viễn, cho nên cũng không có để ý.
Cái kia thuộc hạ nói ra.
Đáng chết, muốn các ngươi đám phế vật này có làm được cái gì, nhanh, mau rời đi rừng, nói cho thiếu gia việc này, không thành được, chúng ta nhất định phải nhanh rút lui, không phải xảy ra đại phiền toái.
Vương Thông trong nháy mắt trắng bệnh cả mặt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng cưỡi ngựa quay đầu muốn đi gấp.
Hình thiện nếu quả như thật phản bội, như vậy chuyện lần này liền triệt để bại lộ.
Điều này có ý vị gì hắn phi thường rõ ràng.
Sở ra là có quyền có tiền không sai, thế nhưng là Quách Bắc huyện Lý gia cũng là một phương hào cường, nếu là thật sự vạch mặt liều lên, bên nào đều chiếm không được tiện nghi.
Sở ra thuê nổi kẻ liều mạng, Lý gia cũng thuê nổi.
Huống chi, chuyện dưới mắt bại lộ, cái này Lý Tu Viễn cùng bên cạnh hắn hơn 10 vị hộ vệ tung tích biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết có phải hay không là trong bóng tối mai phục nhóm người mình.
Nếu là như vậy, cái kia trong rừng này coi như nguy hiểm.
Nhanh rời đi nơi này.
Vương Thông giờ phút này hô, mang theo thuộc hạ vội vàng rút lui.
Hu.
Thế nhưng là liền tại bọn hắn cưỡi ngựa muốn thời điểm ra đi, đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra, ngồi xuống ngựa tốt tựa hồ ngửi thấy vị gì, lập tức nhận lấy kinh hãi, lại tê minh một tiếng, vội vàng ngừng gót sát, sao động bất an, mặc cho bằng sở ra những người này như thế nào xua đuổi, những này ngựa đều thủy chung không dám đi lên phía trước một bước.
Không những không dám đi lên phía trước, hơn nữa còn không ngừng phun ra hơi thở. Theo bản năng lui lại lấy.
Chuyện gì xảy ra, ngựa làm sao không bị khống chế?
Sở ra bọn thuộc hạ vung lấy roi ngựa, thế nhưng là ngựa đau dơ cao móng ngựa, tại chỗ nhảy lên, lại vẫn là không dám tiến lên, chỉ ở phụ cận lượn vòng.
Không thích hợp.
Vương Thông gặp tình huống như vậy, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại mơ hồ cảm thấy nguy hiểm tới gần.
Dạng này đột phát tình huống sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định là cùng cái kia Lý Tu Viễn có quan hệ.
Hắn nghĩ tới Lý Tu Viễn biết sở ra âm mưu về sau sẽ trả thù, lại không nghĩ tới sẽ trả thù nhanh như vậy.
Các ngươi mau nhìn, trong rừng có động tĩnh, có thể là có cái gì manh thu ẩn hiện, kinh sợ ngựa của chúng ta.
Sở ra một cái thuộc hạ trợn chỉ vào một chỗ rừng rậm hô.
Đã thấy cái kia phiến trong rừng rậm phát ra tuôn rơi thanh âm, chung quanh thấp bé cỏ cây lắc lư, tựa hồ có động vật gì tại trong bụi cỏ xuyên qua.
Hơn nữa nhìn cỏ cây lắc lư vết tích, tựa hồ càng ngày càng hướng nơi này tới gần.
Vương Thông đám người nhất thời đồng loạt nhìn về phía cái kia động tĩnh truyền đến phương hướng, từng cái thần sắc tràn đầy ngưng trọng.
Giống.
Sau một khắc một tiếng hổ gầm rung trời vang lên, đã thấy một đầu hắc hổ đỏ hồng mắt gầm thét từ trong bụi cỏ nhào đi ra, cái này nhào ra trong nháy mắt, hắc hổ cũng đã một trưởng vỗ bay cách gần đó một cái sở ra thuộc hạ, cái kia thuộc hạ kêu thảm một tiếng bị lực lượng khổng lồ trùng điệp đập vào trên mặt đất, trong lỗ mũi, trong mồm dâng trào ra máu đỏ tươi.
Giang giác.
Hắc hổ lại nặng nặng dẫm tại cái kia bị đánh bay sở ra thuộc hạ trên đầu, to lớn bàn chân đem cái kia đầu toàn bộ bao trùm ở, chỉ nghe thấy một tiếng tiếng tạch tạch vang lên, cái kia còn tại kêu rên rẽ rủa hán tử liền thân thể mềm nhũn rốt cuộc bất động.
Trời ạ, đây là vật gì?
Mọi người thấy rõ sở đầu này hắc hổ về sau lập tức bị hù toàn thân run rẩy, có mấy người thậm chí trực tiếp run một cái từ lưng ngựa bên trên cắm rơi xuống trên mặt đất, nhìn trước mắt đầu này hắc hổ bọn hắn tựa hồ liền tâm tạng đều ngưng đập một cái.
Là con cọp.
Vương Thông cũng bị hù tay chân lạnh buốt, đầu đều có chút không nghe sai khiến.
Hắn ngược lại không phải là chưa từng thấy qua con cọp, thế nhưng là bình thường hổ nào có đáng sợ như vậy, trước mắt đầu này hắc hổ hình thể chí ít cũng có dài hơn 2 trượng, đứng lên chí ít cao 8 thước đã bên trên, mình ngồi ở lập tức mới cùng cái này hắc hổ thân cao ngang hàng, có thể tưởng tượng đầu này hắc hổ hình thể đến cùng có khổng lồ cỡ nào, nếu là cái kia miệng rộng mở ra, hắn thậm chí không hoài nghi chút nào, cái này có thể đem một người một ngụm nuốt trọn.
Khó trách vừa mới ngồi xuống ngựa ngửi được cái này hắc hổ hương vị cũng không dám núp đích.
Hắc hổ giờ phút này con mắt là đỏ bừng, tản ra như dã thú ngang ngược cùng hung tính, phối hợp cái kia kinh khủng hổ khu cùng giữ tận lợi chảo cùng răng nanh, vẹn vẹn bị để mắt tới một chút liền có thể khiến người ta mất đi dũng khí phản kháng, chớ nói chi là cùng cái này con mánh hổ vật lộn.
Hắc Sơn quân hổ uy không phải người bình thường có thể tưởng tượng.
Ngày đó Lý Tu Viễn đối đầu Hắc Sơn quân thời điểm,
bên cạnh mình rết đỏ cả mắt bọn hộ vệ đều bị hù tay chân lạnh bướt, không dám động thủ, cùng đừng nói cái này Sở ra bọn hộ vệ. Hắc hổ giờ phút này từ trong rừng lao ra, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết người. Vì chính mình đã từng chết đi thê tử cùng còn tại trong bụng hài tử báo thù. Thu này vệ hổ đợi dòng dã một năm, vì báo thù, hắn mỗi ngày ban đêm mài đao, thanh đao mài vô cùng sắc bén, thế nhưng là hắn vẫn còn có lao nương muốn bổng nuôi, một mực không dám đi giết ông thông, giết ngày đó nhục nhã qua vợ mình những cái kia xuất sinh, cho tới hôm nay, vệ hổ trở đến cơ hội này. Hắn biến thành mãnh hổ, biến thành Hắc Sơn quân đến đây báo thù. Giờ khắc này, hắn có thể vứt bỏ hết thể trói buộc, không cần lo lắng quan phủ sẽ tìm phiền thoái, cũng không cần lo lắng mình sau khi chết lao nương sẽ không có người bổng nuôi. Bị đè nén một năm cừu hận bạo phát đi ra là cực kỳ đáng sợ. Hiện tại vệ hổ, cho người cảm giác so với lúc trước Hắc Sơn quân còn muốn cho người cảm thấy kinh khủng. Ngày đó Hắc Sơn quân mặc dù hổ uy hiền hách, nhưng là bởi vì trở thành tinh nguyên nhân, có phần có một ít cẩn thận từng ly từng tí cùng cẩn thận, khí thế lược không đủ. Thế nhưng là dưới mắt vệ hổ biến thành Hắc Sơn quân, cái kia một đôi đỏ bừng ngang ngược mắt hổ lại chú thích chính xác nhất, cái gì mới là dã thú, cái gì mới là một con mãnh hổ. Giống. Hắc hổ tùy ý phát tiết lấy phẫn nộ của mình cùng cừu hận, nó không có một tia do dự, một cước giẫm chết Sở ra một cái thuộc hạ về sau liền có tiếp tục phát cuồng, nào về phía phủ cận một cái khác Sở ra thuộc hạ. Tráng kiện ngựa tại cái này hắc hổ đánh giết phía dưới một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, giống như là nhỏ yếu như con thỏ bị nhấn tại còn lại. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái thứ hai hán tử vẹn vẹn chỉ là bị hắc hổ lợi chảo vạch một cái, ba đạo dữ tợn lỗ hổng liền xuất hiện ở trên người hắn, trực tiếp liền là mở ngực mổ bụng. Máu me đầm địa. Nhanh, chạy mau a. Vương Thông lúc này giật mình tỉnh lại, doa cái mông nước tiểu lưu, trực tiếp từ trên ngựa vẩy một hồi, trực tiếp bỏ đã bị sợ hãi ngựa, mình lộn nhào hướng về sơn lâm bên ngoài chạy tới, một bên chạy hắn còn một bên khóc, dưới hông càng là ướt một mảnh. Giờ phút này trong rừng rậm, hình thiện đại cung nâng lên, nhắm ngay muốn trốn đi Vương Thông, chuẩn bị một tiếng bắn đoạn chân của hắn, để hắn chạy không thoát. Không dùng ra tay, hắn chết chắc rồi, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Hắn một đôi chân làm sao có thể chạy qua hiện tại vệ hổ. Lý Tu Viện ra hiệu dưới, để hình thiện không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù cho là Vương Thông chạy ra rừng, thế nhưng là lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Bất quá là kéo dài hơi tàn, sống lâu từng đợt thôi. Cái này chính là đại thiếu gia ngày đó săn Hắc Sơn quân. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Hộ vệ bên cạnh nhìn thấy cái kia hắc hổ đại phát thần uy, giờ phút này nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Đừng nói là Sở ra những người kia, đổi lại là mình, bị cái này mãnh hổ để mắt tới cũng chỉ sợ là bị hù không nhúc nhích được. Rất khó tưởng tượng, mạnh như vậy hổ lại bị đại thiếu gia một người cho săn. Đúng vậy a, đích thật là rất đáng sợ, so ngày đó Hắc Sơn quân hung nhiều. Lý Tu Viễn cũng là cảm khái không thôi, nếu là ngày đó Hắc Sơn quân có dạng này hung bạo lời nói ta xem chừng lúc này mộ phần cỏ đều đã mọc ra. Nhìn cái kia hắc hổ một bàn tay đập ngã một con tuấn mã, một chảo xé nát một cái mạng. Vây đuôi một cái có thể đem người trực tiếp đánh gãy xương sống lưng, co quắp trên mặt đất kêu rên ngang ngược chẳng diện. Cái này đừng nói chút người này, chính là đến 100 người cũng không ngăn không được đầu này hắc hổ a. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều có dũng khí đối mặt nó. Đại thiếu gia đều nói không phải là đối thủ, cái kia ngày đó cái này hắc hổ là chết như thế nào? Có hộ vệ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút mở miệng nói, bởi vì ta ngày đó giết không phải một đầu hắc hổ, là Hắc Sơn quân. Trở thành tinh mãnh hổ cũng không phải là mãnh hổ, liền tựa như một cái người cầm đao, một đầu phát cuồng hổ ở trước mặt ngươi, hai thì đều có thể lấy tính mạng ngươi, ngươi sẽ biết sợ cái nào nhiều một chút. Đương nhiên là mãnh hổ. Cái này là được rồi, ngươi sở dĩ sợ hai mãnh hổ, là bởi vì mãnh hổ không giảng đạo lý, nó có giá tính, muốn nó ba ạ cái y giết liền sẽ giết ngươi, sẽ không có bất kỳ cố kỵ, thế nhưng là người lại không giống nhau, hắn biết nói chuyện, có trí tuệ, sẽ cân nhắc lợi và hại. Cho nên khi Nhật xuất hiện ở trước mặt ta Hắc Sơn quân không phải một con mãnh hổ, mà là một người, một cái có điều cố kỵ người, cho nên Hắc Sơn quân chết. Lời này hắn cũng không có nói sai, nếu như ngày đó Hắc Sơn quân dẫn theo dưới trướng dã thú cùng một chỗ vồ giết tới, Lý Tu Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc Hắc Sơn quân tiếc mệnh, muốn dựa vào dã thú mài chết Lý Tu Viễn, cuối cùng dùng khỏe ứng mệnh nhẹ nhõm thủ thắng, nào biết được cuối cùng xảy ra biến cố, chết oan uổng. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 143, Phi kiếm. Hắc hổ ở trong rừng tùy ý hành hạ đến chết lấy những Sở ra đó thuộc hạ. Những thuộc hạ này chính là ngày đó cùng ông Thông cùng một chỗ ước hiếp vợ hắn người, cho nên đối vệ hổ tới nói, những người này cũng là có thâm cừu đại hận, hôm nay gặp được, hắn liền một cái đều không có ý định buông tha. 10 cái hộ vệ căn bản cũng không có thời gian, qua một lát liền bị giết 7-8 phần.
Đừng, đừng giết ta, cứu mạng a a.
Cuối cùng một tiếng hét thảm ở trong rừng vang lên, cái kia muốn chạy trốn Sở gia thuộc hạ bị hắc hổ đánh giết ở trong rừng.
Vệ hổ, Vương Thông trốn ra rừng, hướng bên kia đi, ngươi đuổi theo giết hắn đi, giết hắn liền thu tay lại, đừng tiếp tục tàn sát vô tội, đúng, nếu như đụng phải Sở gia Sở Thiên, thuận đường cũng giúp ta giải quyết, người này là cửu nhân của ta, hôm nay muốn mưu tính mạng của ta, ta không muốn để lại hắn, không phải lưu lại cái tai họa này, về sau cũng khẳng định phải lần nữa mưu hại ta.
Lý Tu Viễn cưỡi ngựa từ trong rừng đi tới, sắc mặt cũng mang theo vài phần lạnh ý. Người bên ngoài e ngại cái này hắc hổ, hắn lại không sợ.
Vệ hổ nhìn một chút Lý Tu Viễn sau đó nhẹ gật đầu, gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn bạo phát ra lực lượng đáng sợ, huyền giống như là một trận cuồng phong hướng về rừng bên ngoài phóng đi.
Ta người sư thúc kia đến cùng dùng đạo thuật gì, thanh này người biến thành lão hổ tốt xấu cũng phải giảng điểm khoa học đi, bộ dáng thay đổi ngược lại còn chưa tính, lực lượng này cũng thay đổi, đơn giản liền là một đầu hàng thật giá thật hắc sơn quân A.
Lý Tu Viễn lẩm bẩm nói.
Đại thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ?
Hình Thiện đi tới nói ra.
Lý Tu Viễn lấy lại tinh thần nói, tự nhiên là đi ra xem một chút, với lại cũng phải ước thúc tốt vệ hổ, miễn cho giết người giết đỏ cả mắt, đem những cái này thư sinh, nữ lang cũng giết đi, Sở ra những người này đều là tội ác tẩy trời ác ôn, chết không có gì đáng tiếc, nhưng là những người khác lại không phải.
Nói xong, hắn liền dẫn đám người dọc theo hắc hổ rời đi nói, nhanh chóng đuổi theo.
Không thể không nói, Vương Thông vẫn là mạng lớn.
Những người khác chết rồi, duy chỉ có hắn hiện tại còn sống.
Hắn giờ phút này hận không thể nhiều sinh hai cái đùi, như bị điên hướng về rừng bên ngoài chạy tới, nếu như lần này hắn có thể còn sống rời đi, hắn thề đời này cũng sẽ không lại đến địa phương quỷ quái này đi săn.
Chính là đi ngang qua nơi này, cũng phải lách qua đến đi.
Nhìn thấy phía trước cách đó không xa đất trống, Vương Thông cảm giác mình đã nhanh muốn ra mảnh này rừng, lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ.
Hắn cảm thấy chỉ cần trốn ra mảnh này rừng liền có thể an toàn.
Giống. Thế nhưng là sau một khắc, sau lưng một tiếng hổ gầm vang lên, bị hù sắp nứt cả tim gan.
Cái kia hắc hổ đổi tới.
Vương Thông toàn thân run một cái, hai chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã trên mặt đất.
Ăn đầy đất bùn, không lo được chật vật, hắn lại lộn nhào tiếp tục bỏ chạy.
Mà liền tại cách đó không xa, trốn ở phụ cận Sở Thiên, nhìn thấy một màn này lập tức cũng trợn tròn mắt, nhất là nhìn thấy cái kia hắc hổ đuổi theo Vương quản gia mà đi thời điểm càng là toàn thân đều cứng đờ, hắn thề. Cả đời mình chưa bao giờ thấy qua lớn như thế mãnh hổ.
Không được, nhanh rời đi nơi này.
Sở Thiên sắc mặt tái nhợt, thừa dịp hắc hổ không có lưu ý mình thời điểm tranh thủ thời gian hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, chuẩn bị đường vòng rời đi nơi này.
Nhưng là ngoài rừng những người khác còn không biết nơi này phát sinh tình huống.
Những cái này thư sinh tại không có Lý Tu Viễn cái này mất hứng ra hỏa ở phía sau, bắt đầu khôi phục ngày thường thư sinh khí phách, bọn hắn nói chuyện trời đất, giao lưu thi từ ca phú, uống rượu làm vui. Còn thỉnh thoảng thông đồng mấy vị tùy hành nữ lang.
Quả nhiên là tiêu sái phi phàm, phong lưu phong khoáng.
Chính là bị chó cắn Diệp Hoài An, giờ phút này cũng từ trước đó bạo tẩu cảm xúc bên trong khôi phục lại, tại chư vị thư sinh trước mặt triển lộ mình tài văn chương, tốt để cho người khác đối với mình lau mắt mà nhìn.
Nhưng mà vừa lúc này, Diệp Hoài An đang tại trầm tư suy nghĩ, tốt làm ra một mảnh hợp với tình hình thơ văn, rửa sạch trước đó đỏ sỉ nhục thời điểm, chợt ánh mắt của hắn cong lên. Gặp được rừng bên trong một cái người chật vật không chịu nổi, lộn nhào chạy ra.
Nhìn người kia bộ dáng, hẳn là Sở công tử quản gia, Vương Thông.
Hắn không là theo chân Sở công tử lên núi đi săn thú A.
Làm sao một người chạy ra ngoài?
Diệp Hoài An nghi ngờ một cái, đang muốn hiếu kỳ hỏi đến tuột cùng.
Giống.
Trong lúc đó, một thanh âm vang lên triệt sơn lâm hổ gầm âm thanh truyền đến.
Diệp Hoài An lập tức toàn thân run lên, chén rượu trong tay bên trong rượu ngon lập tức liền vẩy xuống trên mặt đất.
Vừa mới đó là cái gì thanh âm?
Có thư sinh mở mịt nói, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng.
Tựa như là uy vũ giống.
Huynh đài ngươi nghe lầm đi, thế nào lại là hổ gầm?
Sở công tử thế nhưng là nói, nơi này không có mãnh hổ ẩn hiện, bằng không chúng ta cũng không dám tới đây du ngoạn, đi săn à.
Những người này còn không có nghị luận xong, liền có người trông thấy một đầu hình thể to lớn hắc hổ từ trong rừng vèo một tiếng nhào đi ra, sau đó tốc độ cực nhanh hướng về nơi này chạy tới.
Mau nhìn! Thật sự có mãnh hổ a.
Cái kia người tướng mạo thường thường thư sinh hoảng sợ hô.
Đám người trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, sau đó liền phát ra kêu sợ hãi, từng cái như bị hoảng sợ chim thú, chạy trốn tứ phía, tình huống so trước đó cái kia ác khuyển phát cuồng còn nghiêm trọng hơn.
Trước đó ác khuyển phát cuồng nhiều lắm thì cắn người, nhưng là hiện tại một đầu lớn như thế cự hổ vật ra, cái này nếu là bị bắt được tất nhiên ngay cả mệnh đều muốn mất đi, lấy ở đâu còn có thể chấn định. Mau trốn a. Những này thư sinh cũng là bị hù sắp nứt cả tim gan, tràng diện hỗn loạn tương mừng. Bất quá bọn hắn sợ hãi, sợ nhất là Vương Thông. Bởi vì Vương Thông mỗi lần nhìn lại, cái này hắc hổ những người khác không truy, liền gắt gao đuổi theo mình, bị hù hắn kêu khóc liên tục, như muốn sụp đổ, mặc dù lớn tiếng hô hào cứu mạng, nhưng là giờ này khắc này nơi đó còn có người tới cứu hắn, sở ra mang tới người toàn bộ đều đã chết tại trong rừng rậm, còn lại đều là một chút thư sinh yếu đuối, còn có một số nữ quyến. Những người này nhìn thấy mãnh hổ đều đã bị hù đảo mệnh đi, nơi nào sẽ đi cứu hắn. Phù phù. Vương Thông lúc này kiệt lực, một chân không nhấc lên nổi, thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Giống. Hắc hổ nhanh chóng chạy tới, không đợi Vương Thông đứng lên liền một cái hổ vồ đem Vương Thông giẫm tại dưới chân. Phúc. Vương Thông lập tức một ngụm máu tươi tuôn ra, cả người phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Thế nhưng là không kịp cảm thụ thống khổ, hắn liền đã toàn thân đã bị sợ hãi cho bao phủ. Bởi vì giờ khắc này ở trước mặt hắn là một đầu ngang ngược, hung ác cự hổ. Ô ô, đừng, bị giết ta, đừng giết ta, ai, ai tới cứu cứu ta a. Vương Thông một bên thổ huyết, một bên kêu khóc, cha, mẹ, các ngươi ở đâu, mau tới mau cứu Hải Nhi. Giang giác. Hắc hổ không có cho Vương Thông kêu khóc cơ hội, mà là gầm nhẹ một tiếng, cái kia to lớn bản chân vỗ xuống, trực tiếp đem Vương Thông đầu cho đập nát, đỏ, trắng toàn bộ bắn tung tóe đi ra. Vương Thông thân thể co quắp một cái. Liền rất gần như không còn động tĩnh. Giống. Báo thù về sau, hắc hổ ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra gầm lên giận dữ, phảng phất tại phát tiết mình nhiều năm như vậy nội tâm thống khổ. Nghiệt xúc, ngươi dám giết người. Nhưng mà vừa lúc này, một cái đại hán râu quai nón, không biết lúc nào từ đằng xa cưỡi ngựa chạy tới, người này giận quan sông phát, hai mắt trợn trừng, tựa như thời cổ trương phi, hung thần ác sát. Hắn đối mặt hắc hổ hồn nhiên không sợ, mà là thẳng đến nó mà đến. Hắc hổ nhìn hắn một cái cũng không có phản ứng, mà là nhìn một chút dưới thân đã chết đi Vương Thông, nhưng sau đó xoay người hướng về rừng rậm mà đi. Hắn nhớ kỹ Lý công tử nói qua, chỉ giết những này ác nhân, giết xong sau liền lập tức trở về, không thể thương tổn vô tội. Giết người còn muốn đi. Xem kiếm. Cái này đại hán râu quai nón nổi giận vừa quát, hắn há mồm phun một cái, một đạo bạch quang từ trong miệng phun ra, cái này đạo bạch quang tựa như một thanh sắc bén bảo kiếm thẳng đến hắc hổ mà đi. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắc hổ tựa hồ hơi có phát giác, nhìn lại. Thế nhưng là cái này vừa quay đầu lại, kiếm quang đánh tới trực tiếp chui vào nó cái kia thân thể khổng lồ bên trong. Hưu. Một thanh nhuốm máu bẹt bảo kiếm xuyên thấu hắc hổ thân thể bay ra, trên người nó lưu lại một lỗ hổng khổng lồ. Hắc hổ thân thể cao lớn lập tức cứng đờ, sau đó lung lay, phù phù một tiếng trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi từ thân thể cao lớn bên trong cốt cốt chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ chung quanh một vùng. Tốt một đầu ác hổ, vốn là ta tới đây truy tra những cái kia tội phạm truy nã, nghe đến đó có kêu sợ hãi vang lên cho nên mà đi tới nhìn một chút, không nghĩ tới đụng phải ngươi như thế một cái đại gia hỏa. Đại hán râu quai nón cưỡi ngựa mà đến, nhìn thấy bên cạnh cái kia Vương Thông thi thể thở dài nói, đáng tiếc đến cùng vẫn là tới chậm một bước, bị ngươi hại một cái mạng. Nói xong, hắn há mồm khẽ hấp muốn thu hồi kiếm hoàn. Đông dưng, hắn phát hiện mình kiếm hoàn đã mất đi linh tính, lại nhiễm máu rơi trên mặt đất không nghe sai khiến. A, đây là có chuyện gì, vì cái gì kiếm của ta thu không trở lại? Đại hán râu quai nón khẽ di một tiếng, có vẻ hơi nghi hoặc. Kiếm của hắn giết dã thú là sẽ không bị thú huyết nhiễm mà mất đi linh tính, chỉ có giết người, bị máu người nhiễm mới có thể mất đi linh tính thu sẽ không tới. Giết người là người tu đạo kiên kỵ, cho nên hắn không bao giờ dùng kiếm hoàn giết người. Hoàng bét, sự tình ra biến cố. Đông dưng, một đội nhân mã tử trong rừng chạy vội ra, lại là Lý Tu Viễn bọn người. Cầm đầu Lý Tu Viễn vừa mới xông ra rừng, nhìn thấy phi kiếm kia xuyên qua hắc hổ thân thể, đem hắc hổ giết tới trên mặt đất một màn này lập tức ngây ngẩn cả người. Thật vất vả báo thù vệ hổ, lại bị người xem như ác hổ giết đi. Cái kia phun ra phi kiếm đại hán râu quai nón hắn cũng nhận biết, là ngày đó đứng tại trên đầu tường hướng mình mua rượu cái kia kiếm tiên. Tốt như vậy quả nhiên cái này kiếm tiên sẽ xuất hiện ở đây. Vệ hổ chết. Hộ vệ bên cạnh cũng là mắt trợn tròn, không nghĩ tới sẽ có dạng này ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn thấy vệ hổ biến thành hắc hổ ngã trên mặt đất, thở hổn hển, máu tươi chảy xuôi một chỗ, sắp chết đi dáng vẻ, Lý Tu Viễn giờ phút này trong lòng tư vị ngàn vạn, không biết nên giận hay là nên buồn. Đại hán râu quai nón nhìn thấy hắc hổ một kiếm không có chết, lúc này tung người xuống ngựa, sau đó nhặt lên trên mặt đất nhuốm máu phi kiếm, nhắm ngay hắc hổ đầu chuẩn bị đâm xuống, kết quả đầu này hổ đói tính mệnh. Hào hán dừng tay. Lý Tu Viễn vội vàng hô. Ân. Đại hán râu quai nón ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lý Tu Viễn cưỡi ngựa mà đến, lúc này ngừng bảo kiếm trong tay. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 144, thân sinh. Đại hán râu quai nón chuẩn bị một kiếm kết quả trước mắt đầu này hắc hổ, nhưng là nghe được Lý Tu Viễn thanh âm lại là theo bản năng ngừng bảo kiếm trong tay. Là ngươi cái này thư sinh. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng ở nơi đây, thật sự là duyên phận, bất quá có lời gì chờ một hồi rồi nói, cho ta trước giải quyết đầu này ác hổ lại nói. Hắn nói xong lại giơ lên trong tay bảo kiếm, không chút nào dây dưa dài dòng liền muốn kết quả hắc hổ. Hình thiện. Lý Tu Viễn gặp này lại quát to một tiếng. Thanh âm của hắn rơi xuống, sau lưng hình thiện lập tức liền giơ tay lên bên trong đại cung, nương theo lấy một tiếng dây cung căng cứng âm thanh âm vang lên, một mũi tên trong nháy mắt bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Trước ở cái này đại hán dâu quai nón ra tay trước đó một tiễn bắn trúng bảo kiếm trong tay của hắn. Bốn thạch kình cung cung lực không phải tầm thường, cho dù là cái này dâu quai nón đại hán vũ nghệ phi phàm, đã thành tông sư, nhưng bị món này bắn trúng bảo kiếm trong tay cũng là bàn tay run lên, bảo kiếm tuột tay bay ra ngoài. Đây là trong quân thần xạ thủ. Đại hán dâu quai nón giật mình, vội vàng nhảy ra sau đó cảnh giác. Hảo hán, đã tội. Lý Tu Viễn tung người xuống ngựa nhanh chân đi đến. Đại hán dâu quai nón mở to hai mắt, có vẻ hơi sinh khí, thư sinh, người này là hộ vệ của ngươi. Đúng vậy, là ta Lý gia hộ vệ. Lý Tu Viễn nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta giết chết đầu này ác hổ? Đại hán dâu quai nón nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, không phải ta muốn ngăn cản ngươi, là ngươi căn bản cũng không hẳn là giết nó. Cái này ác hổ giết người hành hung, chẳng lẽ ta không nên giết nó à? Ta cho là ngươi cái này thư sinh cùng cái khác thư sinh không giống nhau. Có mấy phần hào khí, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái loại người cổ hủ. Đại hán dâu quai nón cả giận nói. Đao kiếm của ngươi mặc dù sắc bén, võ nghệ mặc dù cao, nhưng là ngươi tính cách lỗ mãng, con mắt nhìn không thấu trận tướng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình kiếm hoàn đã bị vết máu nhiễm, bay không nổi đến sao? Lần trước nhớ kỹ ngươi cùng ta nói qua, kiếm của ngươi chỉ có thể giết yêu ma quỷ quái, không thể giết người, một khi bị máu người dơ bẩn liền sẽ mất đi linh tính, cần thiên lôi địa hỏa tẩy luyện mới có thể loại trừ ô uế. Khôi phục linh tính. Lý Tu Viễn nhìn xem hắn nói ra. Đại hán dâu quai nón nhìn một chút trong tay nhuốm máu bảo kiếm, đích thật là đã mất đi linh tính, biến không trở về kiếm hoàn. Ngươi nói là, đây không phải một đầu hổ. Là Z5ULN09T một người. Lý Tu Viễn gật đầu nói, chính là. Nếu là người, tại sao lại biến thành một đầu hổ? Đại hán dâu quai nón chầm chầm lên trước mắt đầu này hắc hổ nói. Trên thân tuy có yêu khí, nhưng yêu khí rất nhạt, cũng không nồng đậm. Nhưng là người khí tức lại là càng nặng. Trước đó hắn phi mã mà đến, phun ra kiếm hoàn ngăn cản đầu này ác hổ tiếp tục giết người cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, nhìn xem bộ dáng ở trong đó chỉ sợ là có ẩn tình. Nhân quả a. Lúc này một cái tiếng thở dài vang lên, đã thấy một cái lôi thôi đạo nhân đi nhanh từ phụ cận trong núi rừng đi ra, vệ hổ vợ con bị sở ra vông thông nhóm người này vũ nhục, hại chết, bây giờ vệ hổ biến thành mánh hổ báo thù, thù này mặc dù báo, nhưng cũng phạm vào giết chóc chi tội. Bây giờ bị người cho xem như hại người ác hổ nên săn, đây chính là nhân quả báo ứng a, sớm biết như thế bần đạo liền không nên nhúng tay việc này. Sư thúc. Lý Tu Viễn nhìn thấy đạo nhân này, thi cái lê nói. Nguyên lai là đạo trưởng đem một người biến thành đầu này hắc hổ. Đại hán dâu quai nón lập tức trầm mặc. Một đạo nhân gật đầu nói, không sai, là bần đạo thi triển đạo thuật, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, vệ hổ hôm nay giết hơn 10 cái nhân mạng, vốn là không thể được kết thúc yên lành. Chỉ là bần đạo không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết tại trong tay của ngươi. Đã là vì vợ con báo thù giết người, không cần có như vậy biện pháp. Việc này hẳn là đi tìm quan phủ giải quyết. Đại hán dâu quai nón nói ra. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, quan phủ hữu dụng ông thông những người này đã sớm đền tội, làm gì chờ tới bây giờ, nghe kỳ hán trước đó nói ngươi là đang đuổi bắt triều đình tội phạm truy nã mới đến nơi này, như vậy ngươi đối chuyện của triều đình hẳn là dù sao cũng hơi hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi không biết quan lại mục nát? Hoan khuất không chiếm được mở rộng a. Dựa vào triều đình, chẳng dựa vào chính mình. Ai? Đại hán dâu quay nón trùng điệp thở dài, người trong thiên hạ ở giữa ân ân đoán đoán, thị thị phi phi quá nhiều, ta nhìn không thấu, cũng không quản được, càng không muốn quản, ta chỉ muốn thật đơn giản trừ ác cứu thiện, không nghĩ tới cái này cũng sẽ giết lầm nhân mạng, nhưng người đã bị ta giết, ta không lời nào để nói, ta sẽ dùng phương pháp của ta đi chuộc tội, thư sinh, cáo tử, về sau có cơ hội gặp lại a. Hắn không phải một cái lề mề chậm chạp người, sau khi nói xong tiện lợi tức trở mình lên ngựa, cũng không nói thêm gì nữa, lúc này liền cưỡi ngựa mà đi. Lý Tu Viễn nhìn thấy hắn rời đi trầm mặc không nói. Ngươi không nên trách hắn, hắn không có sai, hắn là hảo tâm xuất thủ, giết hổ cứu người, dù sao hắn cũng không biết vệ hổ sự tình, liền ngay cả bần đạo cũng không ngờ tới sự tình sẽ có dạng này biến số, đây là thiên ý à. Một đạo nhân nói ra. Lý Tu Viện trả lời, nếu là thật sự có ngày ý, vì cái gì lúc trước ông thông như thế một nhóm người không có đạt được báo ứng. Một đạo nhân vuốt râu nói, bọn hắn ức hiếp phụ nhân, làm hại vệ thị bên trên treo cổ tự sát, một thi hai mệnh, ngày bình thường lại làm nhiều việc ác, bây giờ báo ứng này không đã tới à. Hôm nay làm ác tất cả mọi người chết tại hắc hổ trong tay liền là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng là vệ hổ vô tội, vì sao lại muốn dựng vào một cái mạng? Tính đi tính lại, tóm lại là chết một đám trừng phạt đúng tội người, nhưng cũng tiện thể mang tới một người tốt tính mệnh. Lý Tu Viễn nói ra, nó không phải còn chưa chết à? Một đạo nhân vừa cười vừa nói. Lý Tu Viễn nhìn thấy hắc hổ còn có mấy phần hô hấp, bận bịu nói, mời sư thúc xuất thủ cứu rút. Một đạo nhân lắc đầu nói, không phải bần đạo xuất thủ cứu nó, là ngươi xuất thủ cứu nó, chỉ cần ngươi hôm nay không muốn để cho hắn chết, hắn liền sẽ không chết. Lý Tu Viễn đông dưng nhớ tới cái gì, nắm lấy một đạo nhân tay nói, ta trong phủ có ngàn năm tiên thảo, nhưng bạch cốt sinh cơ, còn xin sư thúc nhanh chóng mang tới. Ngàn năm tiên thảo mặc dù có thể cứu chữa vệ hổ, nhưng là bần đạo lại là một lát lấy không đến. Một đạo nhân nói ra, vì sao, trước đó hắc hổ ra không phải là bị sư thúc dùng đạo thuật mang tới a? Lý Tu Viễn hỏi. Một đạo nhân lắc đầu nói, hắc hổ ra mặc dù là bảo vật khó được, nhưng là tung liền là một kiện tử vật, mà ngàn năm tiên thảo có linh tính, có tiên khí, bần đạo cái này đạo thuật không có cách nào đem đưa tới, nếu không bần đạo cái này đạo thuật vừa thi triển, vậy sau này bần đạo bên người chỗ nào còn biết thiếu khuyết linh vật, cần biết bất luận cái gì một môn đạo thuật đều không phải là vật năng, đối với cái này bần đạo cũng là bất lực, trừ phi là tự mình đi lấy, bất quá cho dù là bần đạo tự mình đi lấy, thi triển độn thuật đến một lần sợ là hắc hổ cũng đã chết. Đã như vậy, người sư thúc kia vì sao nói ta có thể cứu hắn? Lý Tu Viễn nói ra. Ngươi đã quên trên người ngươi còn có một bộ linh đan diệu dược. Một đạo nhân chỉ vào Lý Tu Viễn nói ra. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc, chợt nhớ ra cái gì đó, sư thúc nói là trên người ta tâm can. Một đạo nhân cười nói, không cần tâm can của ngươi, cho cái này hắc hổ cho ăn điểm huyết là đủ rồi, máu của ngươi có thể làm cho quỷ quái gia tăng đạo hạnh, tự nhiên cũng có thể chữa trị quỷ quái, bây giờ hắc hổ hấp hối, chính cần máu của ngươi cứu giúp. Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ động, lúc này lấy ra hộ vệ yêu đao, chuẩn bị cắt bàn tay lấy máu cứu trở về vệ hổ. Vân, vân, đợi một chút. Một đạo nhân bắt lấy eo của hắn đao ngăn lại hắn. Sư thúc còn có vấn đề gì a? Lý Tu Viễn hỏi. Ngươi chớ có quên đi, trước đó bần đạo nói lời, vệ hổ là bị bần đạo thi triển đạo thuật biến thành mãnh hổ, nếu là ăn ngươi máu liền vĩnh viễn biến không trở về người, chỉ có thể cả một đời làm hổ. Một đạo nhân nói ra, như thế nào lấy hay bỏ chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lý Tu Viễn lúc này chần chờ một chút. Một đạo nhân đích thật là nói qua lời này, vệ hổ hất lên ra hổ biến thành hắc hổ kiêng kỵ lớn nhất liền là không thể ăn người. Một khi ăn người liền rốt cuộc biến không thành hổ. Vệ hổ có thể hay không biển trở lại ta không còn được, chỉ là ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi, trước tiên đem hắn cứu trở lại hắn nói, về sau nếu như vệ hổ không muốn làm hổ, muốn tìm cái chết, ta cũng không quản được hắn. Lý Tu Viễn nói ra. Sau khi nói xong, hắn yêu đao đối bàn tay vạch một cái, lập tức máu tươi chảy ra, nhỏ ở hắc hổ miệng bên trong. Thời khắc này hắc hổ hấp hối, sắp chết đi, đã không có thần trí. Nhưng là theo Lý Tu Viễn máu tươi nhỏ xuống tại hắc hổ miệng bên trong, bị nó vô ý thức nuốt nhập trong miệng, đã thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hắc hổ vết thương trên người mắt trần có thể thấy khôi phục, nguyên bản hấp hối suy yếu bộ dáng cũng bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, đứt quãng khí tức cũng bắt đầu biến bình thường. Trị liệu hữu hiệu. Hắc hổ rất nhanh liền từ sắp chết biên giới cứu được trở về. Một đạo nhân gặp này thở dài nói, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể chấm dứt cái này vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhân quả. Dựa theo hắn suy tính, hắc hổ là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn báo thù, nhưng cũng phạm vào giết chóc, bị kiếm khách kia săn giết, hết thảy đều là ý trời khó tránh. Thế nhưng là dưới mắt hắc hổ được cứu về, cũng chưa chết. Chẳng phải là cái này nguyên bản nhất định kết cục bị sửa lại, phần này do thiên định nhân quả đã bị chém đứt. Đại thiếu gia, sống, hắc hổ sống. Hộ vệ gặp này kinh ngạc không thôi nói. Một đạo nhân lúc này ra hiệu nói, có thể, ngươi không cần tiếp tục cho ăn, nó đã cứu về rồi. Lý Tu Viễn cũng không có ngừng tay, mà là tiếp tục đút máu tươi, hắn vừa cười vừa nói, máu của ta có thể làm cho quỷ quái gia tăng đạo hạnh, sư thúc ngươi cảm thấy ta như vậy cho ăn xuống dưới có thể hay không nuôi ra một đầu mới hắc sơn quân đến. Đến lúc đó vệ hổ lấy thân hổ thành tinh về sau, có phải hay không lại có thể tu luyện ra thân người, lần nữa trở thành một cái người. Một đạo nhân nghe vậy lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn chưa hề nghĩ tới điểm này, thế nhưng là hôm nay bị cái này một nhắc nhở, lại là kịp phản ứng. Đây hết thể tựa hổ có thể đi. Chẳng lẽ vệ hổ từ người biến hổ, lại từ hổ biến người, vòng vo một vòng tròn về sau lại có thể trở lại nguyên điểm không thành. Nhìn như đạo lý đơn giản, nhưng là đối một đạo nhân loại này người tu đạo mà nói nhưng tuyệt không phải như thế, hắn nhìn thấy chính là vệ hổ vận mệnh thay đổi, nhân quả không có, hết thể đều là lại bắt đầu lại từ đầu, với lại hắn thử suy tính hắc hổ vận mệnh, lại phát hiện lại cũng không tính ra tới. Một đạo nhân trầm mặc hồi lâu, lần nữa nhìn về phía Lý Tu Viện lúc lại là con người bên trong lại là kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là nhân gian thánh nhân A, chân chính lịch thiên cải mệnh. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 145, đi với ta giảng đạo lý. Sư chất, đủ rồi, ngươi không cần lại cho ăn, hắc hổ đã có đạo hạnh, ngươi khí huyết mặc dù dồi dào, nhưng cũng chịu không được tiêu hao như thế. Một đạo nhân nói ra. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, sư thúc yên tâm, điểm ấy máu đối thân thể không việc gì, bất quá sư thúc ngươi nhìn hiện tại hắc hổ đạo hạnh có bao nhiêu. Một đạo nhân nói ra, có 100 năm. Ta nhỏ nhiều như vậy máu mới 100 năm. Lý Tu Viễn hỏi. Một đạo nhân nói ra, ngươi như cho hắn một mảnh của cưng, hắn hiện tại liền là ngàn năm đại yêu, máu của ngươi có thể làm cho hắn gia tăng 100 năm đạo hạnh đã rất lợi hại, cũng không phải tâm đầu huyết là tinh huyết, lấy chi hội thương thân, bình thường mất máu một điểm không quan trọng. Nói có đạo lý, xem ra máu của ta so thịt đường tăng vẫn là kém rất nhiều, sư thúc, vậy bây giờ hắc hổ có bao nhiêu năm đạo hạnh? Lý Tu Viễn lại hỏi. Một đạo nhân nói ra, có 200 năm đạo hạnh, bất quá ngươi không thể tiếp tục cho ăn, nếu không sẽ mất máu quá nhiều té xỉu, bần đạo thay ngươi cầm máu a. Lý Tu Viễn nhìn thấy cái này tăng hiệu chậm chạp, liền chỉ đến thu tay về, không lại tiếp tục cho ăn, mới 200 năm đạo hạnh, thật là làm cho ta cực kỳ thất vọng. Ngươi cho rằng đạo hạnh tốt như vậy tăng trưởng a? 200 năm đạo hạnh chính là tu luyện trọn vẹn 200 năm tuế nguyệt, ngươi cái này không lâu sau liền để hắc hổ có 200 năm đạo hạnh, so linh đan rượu dược gì đều đáng sợ. Một đạo nhân nhìn thấy Lý Tu Viễn còn không hài lòng lập tức thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó trên thân trà sát, tựa hồ là cáo bẩn, để sau phun một bãi nước miếng hướng về bàn tay hắn bên trên vết thương xóa đi. Thân kỳ là, Lý Tu Viễn trong sách vết thương bị cái này một vòng về sau lại nhanh chóng khép lại rất nhanh liền một điểm vết sẹo đều không thấy được. Sư thúc, ngươi có dạng này bảo dược vì cái gì không lấy ra cứu hắc hổ? Lý Tu Viễn giật mình nói. Một đạo nhân liếc qua, bần đạo thuốc chỉ có thể để cạn tiểu nhân vết thương khép lại. Hắc hổ thân thể đều bị xỏ xuyên, ngươi để bẩn nói sao khép lại. Chữa khỏi ngoại thương, nội thương làm sao bây giờ, miệng vết thương của ngươi bất quá là một điểm da thịt tổn thương, căn bản vốn không thương gân cốt, cái này trị liệu nhẹ nhõm. Lại nói, bẩn đạo cái kia cũng không phải bình thường thảo dược, mà là thể dược. Thể dược là cái gì?